Chương 1, bị ghét bỏ người. Đều cái gì? Ta không có gọi. Ta hỏi ngươi tên là gì? Hả? Ta gọi Chu Thanh. Vì cái gì lựa chọn tới Tôn phủ? Các ngươi không phải tại Chiêu hộ viện à, cho nên ta liền đến, yên tâm, ta kinh nghiệm làm việc hết sức phong phú, xung quanh Lưu phủ, Triệu phủ, Lý phủ ta đều làm qua. Ta nói thế nào nhìn ngươi như thế nhìn quen mắt, cái kia trước đó vì cái gì không làm đây? Bọn hắn nói chính mình miếu nhỏ, dùng không được ta. Ngày mùa hè ánh nắng nóng bỏng mà sáng ngời, đem Tôn phủ trước cửa bàn đá xanh chiếu lên lập lòe phát sáng. Một đội thân mang các thức quần áo hán tử, hoặc cường tráng hoặc sắc bén, đang có tự sắp xếp hàng dài chờ đợi lấy phỏng vấn cơ hội. Trước cửa, một tấm bàn dài vắt ngang trên đó, quản gia Tôn Toàn ngồi tại bàn dài về sau, tay bên trong nguyên bản thoải mái chập chẩn quạt xếp cứng đờ giữa không trung, sững sờ nhìn xem trước mặt thiếu niên. Thiếu niên ước chừng 14-15 tuổi, mặc dù thân hình gầy gò, nhưng cũng mày rậm mắt to, ăn mặc đơn giản một mạc, tóc càng bị buộc thành một cái ngắn gọn búi tóc, mấy sợi tóc cắt ngang trán theo gió khẽ đung đưa, cho hắn bằng thêm mấy phần linh động. Có thể hắn. Đúng lúc này, một cái khuôn mặt tinh minh trang phục nam tử nhìn xem Chu Thanh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, túi người tới gần Tôn Toàn bên hai, thấp giọng thì thầm nói gì đó. Quản gia Tôn Toàn biểu lộ tại nghe đến mấy cái này thì thầm sau hơi hơi biến hóa, ánh mắt cổ quái nhìn xem Chu Thanh, lông mày càng là nhăn lại. Chu Thanh trong lòng sinh ra một cỗ không ổn tới. Quả nhiên, sau một khắc Tôn Toàn trực tiếp đập bàn một cái, mặt mũi tràn đầy không vui. Ta Tôn gia cũng miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi này Tôn đại Phật, ra cửa rẽ phải, tạm biệt không tiễn. Chu Thanh bất đắc dĩ thở dài, hướng Tôn Toàn chắp tay, đành phải quay người rời đi. Trên thân còn sót lại ba văn, nhiều nhất chống đỡ đến ngày mai, hiện tại tìm công tác thế nào khó như vậy đây. Rất nhanh, bên hai liền truyền đến xếp hàng người xì xào bàn tán. Nguyên lai là cái tên này à, ta nghe nói hắn tại Lý phủ làm hộ viện lúc, có tặc nhân tới đi trộm, hắn xem nhìn nhân gia cầm đao, vậy mà nhanh như chớp liền chạy, làm hại Lý gia mất đi rất nhiều tài vật. Cũng không, còn có tại Lưu phủ lúc, mỗi lần đến phiên hắn trực đêm, đều sẽ tìm kho tuổi nằm ngáy ho ho, đội tuần tra một túm một cái chuẩn. Người chớ nhìn hắn gầy, ăn lại tặc nhiều, Triệu phủ người nói, mỗi lần đến giờ cơm, hắn mãi mãi cũng là cái thứ nhất đến. Chu Thanh cắt một tiếng. Một tháng cho ta 800 văn, liều cái gì mệnh a mà lại đó là năm cái đeo đao kẻ trộm, ta một cái đánh không lại a, không đi gọi người làm gì. Rõ ràng là bọn hắn tới mượn, khiến cho tài vật tổn thất, lại làm cho ta người mới này có nổi. Còn có Lưu phủ, đêm hôm khuya khoắt ta không ngủ được làm gì, thức đêm ban đầu liền đối thân thể không tốt, ở kiếp trước cũng là bởi vì thức đêm đổi phương án mới đến đây bên trong. Ăn cơm tên thứ nhất thế nào? Cơm khô không tích cực, cái kia chính là đầu óc có vấn đề. Làm gì sai? Ta không làm sai a. Tô Cục Chu Thanh nhẹ nhàng nén một phần dưới bụng, cố gắng lắng lại trong bụng cảm giác đói bụng, vì tiết kiệm tiền, buổi sáng đến lúc này, hắn cũng chỉ là uống chút nước chắc bụng mà thôi. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu vào trên đầu của hắn, khiến cho Chu Thanh trong bụng cảm giác trống rỗng cùng choáng đầu hoa mắt triệu chứng lại càng ngày càng mãnh liệt. Đến mức trong đầu đều truyền đến nghe nhầm. Ngày mai đầu để hệ thống khóa lại bên trong. Khóa lại thành công. Từ giờ trở đi, ký chủ mỗi ngày có thể lấy được lấy 3 đầu tình báo tin tức. Mỗi thành công lợi dụng một lần thu hoạch đến tình báo, có thể đạt được khác biệt số lượng tình báo điểm có thể dùng để rút thưởng cùng với hệ thống tăng cấp. Thường bàn chia thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim 3 đẳng cấp, mỗi tháng quét một cái mới. Hệ thống thăng cấp có thể gia tăng tình báo thu hoạch phạm vi. Tuy theo, tại Chu Thanh dưới ánh mắt, một cái cùng loại với khổng lồ bản cắt thực thể dần dần hiện hiện, trong đó bộ biểu hiện ra rất nhiều tình cảnh, trong đó rất nhiều cảnh tượng khiến cho hắn rất là quen thuộc. Hệ thống đẳng cấp, nhất cấp. Tình báo phạm vi bao trùm, Thanh Dương trấn. Chu Thanh lập tức tỉnh táo lại, kém chút vui đến phát khóc. 3 năm a, dòng dã 3 năm. Rất nhanh, ba đầu chỉ có hắn nhìn thấy tin tức như vậy xuất hiện tại trước mặt. Thảo Đường thôn tiết độc nhãn đêm đi đường núi, vậy mà nhặt được giá trị 10 lượng bạc hổ cốt. Chuyến đưa thời gian, ngày 15 tháng 6. Thảo Đường thôn Trương Đại Phúc theo chính mình hậu viện giếng cạn bên trong, đào ra một gốc 50 năm phần huyền linh cổ sâm, làm sao lại thành đùa đòi mạng, cả nhà không một may mắn thoát khỏi. Chuyến đưa thời gian, ngày 17 tháng 6. Thanh Dương trấn Tôn phủ Thiên Kim, thê thảm tặc nhân bắt góc, bọn cấp hư hư thực thực mới chiêu hộ viện. Chuyến đưa thời gian, ngày 18 tháng 6. Nhìn xem trước mặt ba đầu tình báo, Chu Thanh Như có điều suy nghĩ. Nghĩ không phải nội dung tình báo, mà là chuyến đưa thời gian. Bởi vì hôm nay mới là ngày 14 tháng 6, nói cách khác, này ba đầu tình báo toàn bộ nguồn gốc từ tại tương lai. Sớm nhất chính là ngày mai mới phát sinh, chậm nhất càng là ngày kia. Giờ khắc này, hắn có chút hiểu rõ cái gì gọi là ngày mai đầu đề hệ thống. Bất quá, Chu Thanh nhìn xem đầu thứ nhất tình báo, bởi vì hắn trước mắt liền ở tại Thanh Dương trấn Thảo Đường thôn bên trong. Tiết độc nhãn gia hỏa này trong thôn là mọi người đều biết vô lại, cả ngày chơi bời lêu lổng, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông, vận khí của hắn vậy mà như thế chuyện tốt. Chu Thanh có chút tức giận. Nỗ lực người đến không đến coi trọng, không có việc gì người phản mà qua tiêu giao tự tại sinh hoạt. Nay công bằng sao? Theo Chu Thanh vô ý thức nhìn về phía đầu thứ nhất tình báo, vậy mà xuất hiện tương quan tường tình. Thậm chí còn có hiện trường rõ ràng hình vẽ. Người có phúc không cần vội vàng, vô phúc người chạy đứt ruột. Hôm nay rạng sáng, thôn dân tiết độc nhãn say khướt hướng nhà đi, đi qua thảo đường thôn hậu sân lúc, lảo đảo phía dưới ngã vào một đầu bị rậm rạp bụi cỏ che giấu nhỏ trong khe. Trong kinh hoàng, hắn vội vàng leo lên, vậy mà phát hiện tại vừa rồi lung tung bốn phía bắt lấy lúc, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một đầu tản ra mùi hương hổ cốt. Sau đó hắn đem hổ cốt bán cho trên trấn Vạn Toàn Dược Hành, đi qua kiểm nghiệm, đầu này hổ khi còn sống, rất có thể đạt đến nhân loại hậu thiên võ giả cấp bậc. Hắn dược dụng giá trị không cần nói cũng biết, bởi vậy dược hành cho tiết độc nhãn trọn vẹn 10 lượng bạc làm thù lao. Chuyến đưa thời gian, ngày 15 tháng 6, 10:14 điểm. Đồng thời ở phía dưới còn có một tấm thuộc về cái kia cái rãnh nhỏ hình ảnh. Chu Thanh hai mắt lập tức phát sáng, 10 lượng bạc à, cái này có thể mua sắm nhiều ít thức ăn. Không nói hai lời, hắn tới trước trên đường phố đem trên thân còn sót lại 3 văn tiền mua một cái bánh bao thịt, ăn như hổ đói ăn về sau, hóa giải cảm giác đói bụng, liền chuẩn bị hướng thôn tiến đến. Còn chưa đi hai bước, tiểu lâu bên cạnh liền truyền đến đùa giỡn âm thanh, ngay sau đó một cái chật vật bóng người từ lầu hai cái thang bên trên lăn xuống dưới, đằng sau còn đi theo ba cái đất chống lưu manh, không ngừng quyền đấm cước đá, hùng hùng hổ hổ. Nhất thời chọc cho rất nhiều người tò mò quan sát. Mà cầm đầu đất chống hốc mắt trái hăm sâu, trên mặt càng có một đầu thật dài vết sẹo, đánh cho cũng vô cùng tàn nhẫn nhất. Hắn không là người khác, chính là thảo đường thôn ác bá Tiết Độc Nhãn. Theo bị đánh người không ngừng xin tha, ba người mới chậm rãi ngừng lại, sau đó một cục đờm đặc trực tiếp nôn ở trên mặt. Nhìn cái gì vậy, muốn chết sao? Nhìn xem bị mọi người vây xem, Tiết Độc Nhãn hung tợn mở miệng uy hiếp. Mọi người nhất thời giải tán lập tức. Chu Thanh trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó tăng tốc bước chân hướng thảo đường thôn hậu sơn tiến đến. Nếu như đoán không lầm, Tiết Độc Nhãn hôm nay tại đây bên trong say mềm qua đi, mới chọn đi đường tắt từ phía sau núi về nhà, nhặt được cái kia hộ cốt. Sau hai canh giờ, Chu Thanh cuối cùng đi tới hậu sơn, theo đại gia dị vang đốn tuổi đường nhỏ mà đi, so sánh hình vẽ, rất nhanh đã tìm được cái kia cái rãnh nhỏ. Mang tâm tình kích động, hắn gỡ ra tươi tốt cỏ dại, quả nhiên phát hiện một cây chặn ngang tại tường đất bên trên xương cốt. Tranh thủ thời gian nhìn chung quanh, xác định không ai về sau, nhảy xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hắn rút ra. Cái này căn cốt đầu thoạt nhìn cứng cáp hùng hồn, chiều dài ước có người thành niên cẳng tay dài như vậy, trên đó còn lưu lại như ẩn như hiện màu đen đường vân. Chu Thanh xích lại gần người người, quả nhiên có một loại không hiểu hương khí. Phát phát, Chu Thanh trái tim kích động đến đập bịch bịch, lại tại bốn phía tìm tìm, nhưng ngoại trừ cái này căn cốt đầu bên ngoài, không phát hiện gì khác nữa, cũng là có chút tiếc nuối. Hắn còn tưởng rằng là một con mãnh hổ ở chỗ này binh giải nữa nha. Không nói hai lời, hắn đem xương cốt dùng quần áo cẩn thận gói kỹ, thẳng đến Thanh Dương trấn mà đi. Lúc xế chiều, Chu Thanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười theo Vạn Toàn Dược Hành bên trong đi ra, không để lại dấu vết sờ lên trong ngực túi tiền. Trong lòng không nói ra được chua xót. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 15 điểm tình báo giá trị. Nhưng vào lúc này, trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm. Chu Thanh vui vẻ, nguyên lai tình báo giá trị là như thế này thu hoạch. Lúc này ba cái màu sắc khác nhau rút thưởng bản tùy theo xuất hiện, bất quá lại tất cả đều là màu xám. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim ba đẳng cấp, một tháng quét một cái mới, có thể dù cho là cái thứ nhất thanh đồng đĩa quay, cũng cần 100 tình báo giá trị mới có thể mở ra. Càng nhiều tình báo giá trị còn có thể hệ thống tăng cấp, gia tăng tình báo thu hoạch phạm vi. Vẫn là trước thật tốt khao một thoáng chính mình đi. Đột nhiên trở thành nhà giàu mới nổi, Chu Thanh không muốn suy nghĩ nhiều chuyện khác, lân cận lựa chọn một nhà tử lâu, bắt đầu điên cuồng tiêu phí. Mặt trời chiều ngã về tây, Chu Thanh sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, đánh lấy ở một cái, xỉa răng từ lầu hai cửa sổ nhìn lại, cái kia Tiết Độc Nhãn say khướt cùng hai người khác tạm biệt về sau, liền tả hữu lay động đi về nhà. Xin lỗi huynh đệ, thuộc về ngươi cơ duyên bị ta cầm đi. Cơm nước no nê qua đi, Chu Thanh trực tiếp mua một cái gian phòng ở lại, dù sao trong đêm trở về chờ đợi hắn cũng chỉ có một gian cũ nát nhà tranh mà thôi. Nam tại tế nhuyễn trên giường về sau, Chu Thanh lười biếng duỗi một cái eo. Thật là thoải mái a. Bất quá, bây giờ đầu thứ nhất tin tức đã được chứng thực, như vậy mặt khác liền càng không cần phải nói. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía cái thứ hai. Chương 2, bởi vì Phúc Diệt Môn. Thảo đường thôn Trương Đại Phúc theo chính mình hậu viện giếng cạn bên trong, đào ra một gốc 50 phần huyền linh cổ sâm, làm sao lại thành đùa đòi mạng, cả nhà không một may mắn thoát khỏi. Chuyến đưa thời gian, ngày 17 tháng 6. Trương Đại Phúc ở tại thảo đường thôn phía đông, Chu Thanh không phải rất quen, nhưng cũng tính nhận biết, tình cơ đụng phải cũng lễ phép chào hỏi. Làm sao đào ra một gốc linh sâm, hoàn thành đùa đòi mạng rồi? Chu Thanh rất là không hiểu. Xem chuyến đưa thời gian, là tại ngày kia. Mang theo nghi vấn, Chu Thanh ngưng tụ thần tâm, mở ra đầu thứ hai tin tức tường tình. Hôm qua, thôn dân Trương Đại Phúc thu thập trong viện giếng cạn, dự định làm lạnh hầm chỗ, không nghĩ tới lại theo trong giếng móc ra một gốc hình thù kỳ quái nhân sâm, cũng phát ra độc hữu mùi thơm. Có hàng xóm xem sau hoài nghi, này sâm cực kỳ giống trong truyền thuyết huyền linh cổ sâm, nghe nói dạng này linh dược nhưng để một phàm nhân bình thường trong vòng một đêm thoát thai hoàn cốt, trở thành hậu thiên võ giả. Bởi vì sắc trời ngấm dần muộn, các bạn hàng xóm lại mỗi người nói một kiểu, cẩn thận Trương Đại Phúc không có tùy tiện nếm thử dùng, kế hoạch ngày thứ hai đi tới trên trấn dược hành hỏi một chút. Có thể ngày 17 rạng sáng, nghe hàng xóm nói có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đại gia cũng không có chú ý chờ đến hừng đông đại gia chuẩn bị nghề nông lúc, ngửi được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, tới gần xem xét, mới phát hiện Trương Đại Phúc một nhà sớm đã chết oan chết uổng. Trường trấn đã tổ chức lực lượng dẫn đầu toàn lực tìm kiếm lưu manh tung tích, cũng treo giải thưởng 30 bạc dòng hướng rộng rãi thôn dân trưng cầu có ích manh mối. Chuyến đưa thời gian, ngày 17 tháng 6 năm 11 giờ 15 phút. Phía dưới bám vào lấy một tấm hình ảnh, địa phương chính là Trương Đại Phúc cỏ tranh sân nhỏ, một nhà năm miệng ăn toàn bộ ngã vào trong vũng máu, tràn diện nhìn thấy mà giật mình. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Lúc này Chu Thanh lại cảm xúc sục sôi, trên hình ảnh cũng không có cái kia gốc linh sâm dáng vẻ, nhưng tình báo tưởng tình bên trên cái kia hậu thiên võ giả bốn chữ, đối với hắn mà nói tràn đầy lực hấp dẫn cực lớn. 3 năm, hắn với cái thế giới này nhận biết mặc dù còn hơi lộ ra mơ hồ, nhưng cũng đã có hiểu một chút. Bởi vì đây là một phương tu tiên thế giới, hắn càng là chính mắt thấy có người ngự kiếm phi hành, gào thét lên xẹt qua chân trời, hắn tốc độ nhanh chóng, sinh ra tiếng nổ đến nay còn ở bên tai của hắn quanh quẩn. Theo một khắc kia trở đi, hắn liền xác lập nhân sinh mới mục tiêu, trở thành một tên trưởng sinh bất lão tu tiên giả. Vì thế, hắn không ngừng thăm dò cùng tìm hiểu. 3 năm này xuống tới thu hoạch cũng không ít. Mà người tu luyện bước thứ nhất chính là mạnh gần kiện xương, đợi cho tinh huyết tràn đầy về sau, liền có thể coi là hậu thiên võ giả. Trước đó hắn từ nhỏ trong khe lấy được cái kia hộ cốt, hắn khi còn sống chính là hậu thiên võ giả chi cảnh. Nếu như hậu thiên võ giả có thể cảm giác kinh mạch, cũng trong đan điền thai nghén ra chính mình khí cảm, như vậy thì có khả năng tiến giai thành tiên thiên võ giả. Tiên thiên võ giả phía trên, mới xem như thực sự tiếp xúc đến tu tiên giới, bởi vì tiếp xuống giai đoạn, được xưng là luyện khí kỳ. Mà luyện khí, tại bọn hắn những phàm nhân này trong mắt, chân chính là tiên sư một dạng tồn tại. Nghe nói tại Hắc Thủy Thành, tình cờ liền có tiên sư xuất hiện, hắn từng đặc biệt chạy đi một chuyến, kết quả cái gì đều không có gặp, ngược lại chính mình kém chút bị người bắt cóc. Mà lại không chỉ một lần gặp được loại tình huống này, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi, chính mình có phải hay không tiên thiên bị ngoại thánh thể. Theo trên đường cửa hàng bên trong mua tu hành tương quan thư tịch về sau, Chu Thanh liền về tới trong thôn, bắt đầu hắn rèn luyện thân thể hành trình, hy vọng có thể mạnh gần kiện xương, đầu tiên trở thành một tên hậu thiên võ giả. Trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, vẫn còn có chút hiệu quả, cứ việc bề ngoài thoạt nhìn vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng trên người hắn đã loáng thoáng có khả năng thấy bắp thịt đường nét, cả người lộ ra càng thêm tinh anh hùng hồn. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể thành công nộp đơn tiến vào Lý phủ, Lưu phủ, Triệu phủ chờ hộ viện nguyên nhân chỗ. Nhưng mà, trở thành hậu thiên võ giả không chỉ có ỷ lại tại trên người mấy khối cơ bắp, tựa hồ còn dính đến mặt khác một chút không biết năng lượng lĩnh vực. Bởi vậy, dù cho cố gắng rất lâu, hắn vẫn không có chạm tới hậu thiên võ giả cảnh ngưỡng cửa của giới. Mà bây giờ, hắn cuối cùng thấy được hy vọng. Dựa theo tình báo, cứ việc tin tức truyền đưa thời gian là ngày 17 tháng 6 năm 11 giờ 15 phút, nhưng sự kiện thực tế phát sinh thời gian là tại một ngày trước. Nói cách khác, Trương Đại Phúc là tại 16 ngày buổi chiều chỉnh lý sân sau giếng cạn lúc phát hiện huyền linh cổ sâm, mà không may, đêm đó liền bị tặc nhân ngấp nghé. Mà ngày mai chính là số 15, ta chỉ có một ngày thời gian. Chu Thanh lộ ra suy tư, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng, nếu như không phải sắc trời đã tối, hắn hận không thể hiện tại liền trở về thảo đường thôn đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Sau đó, hắn liền nhìn về phía cái thứ ba tình báo. Thanh Dương trấn tôn phủ Thiên Kim, thê thảm tặc nhân bắt cóc, bọn cấp hư hư thực thực mới chiêu hộ viện. Truyền đưa thời gian, ngày 18 tháng 6. Tôn phủ, chính là hôm nay hắn đi nộp đơn hộ viện cái kia một nhà, đã sớm nghe nói Tôn phủ Thiên Kim rất là xinh đẹp, đồng thời một mực nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong, không nghĩ tới bị bắt cóc. Chu Thanh mở ra tưởng tình nhìn lại. Hôm nay giữa trưa, Tôn gia tiểu thư Tôn Ánh Ánh mang theo nha hoàn, vụ trộm từ cửa sau chuồn đi chơi, về sau liền mất đi tung tích, đến nay không có tin tức gì, cùng nhau mất tích còn có hai tên hộ tống hộ viện, Tôn gia lão gia độ cao hoài nghi là mới chiêu cái vị kia gọi thôi trọng hộ viện làm. Tôn gia lão gia Tôn Phú Quý hướng bọn cướp gọi hàng, biểu thị nguyện ý thanh toán bất luận cái gì kim ngạch tiền chuộc, chỉ cần không làm thương hại nữ nhi của hắn. Nguyên bản phụ trách điều tra thảo đường thôn Trương Phú Quý bị đồ một án trưởng trấn cũng đội vã chạy về, kiên quyết tuyên bố, thế tất yếu đem bọn cướp truy nã quy án. Truyền đưa thời gian, ngày 18 tháng 6 năm 17 điểm 20 điểm. Xem xong tin tức, Chu Thanh lắc đầu. Hắn giống như nhớ kỹ, tại chính mình phỏng vấn trước cái vị kia đại hán dâu quay nón, tựa hồ liền gọi thôi trọng, xem ra quản gia này tồn toàn ánh mắt không tốt, chiêu một cái tặc đi vào a, sau đó Chu Thanh đóng cửa hệ thống, dự định chìm vào giấc ngủ. Dù sao ngày mai sáng sớm liền phải chạy về thôn đây. Thế nhưng, do trong lòng lo lắng lấy những chuyện này, hắn trên giường trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Một tận tới đêm khuya linh điểm, hôm nay ba cái tin như vậy bắn ra ngoài. Bất đắc dĩ, Chu Thanh như vậy mở ra, này xem xét không sao, ngược lại càng thêm thanh tỉnh. Ngày 19 tháng 6 giữa trưa, cổ mẹ thôn dân đánh cá lúc, theo trong nước moi ra tới một cỗ thi thể, trải qua báo cáo sau Tôn gia phân biệt, chính là mất tích lại hư hư thực thực bọn cướp tôi trọng, tiếc nuối là Tôn gia tiểu thư đến nay vẫn tung tích không rõ. Thấy đầu này truyền đưa, Chu Thanh có chút ngoài ý muốn. Thanh Dương trấn hạ quản hạt lấy 8 cái thôn trấn, mà này cổ hoè thôn ngay tại thảo đường thôn sát vách. Như vậy đây là tranh chấp nội bộ vẫn là bọn cướp có khác những người khác. Mở ra tường tình, đại khái tin tức cũng như tiêu đề như vậy, bất quá nhiều một tấm thôi trọng thi thể hình vẽ, đang toàn thân trắng bệnh sưng nằm tại bên mở, càng có khám nghiệm tử thi chờ tiến hành khám nghiệm. Mà lại Tôn gia lão gia tiếp tục gọi hàng bọn cướp, cũng đem treo giải thưởng nâng lên 100 lượng bạc dòng. Có ý tứ, này 100 lượng ta kiếm lời. Chu Thanh một hồi vui sướng, phản chính thời gian là tại vài ngày sau, đến lúc đó sớm đi cửa sau ngồi xổm là được rồi. Lập tức, nhìn về phía đầu thứ 2 tình báo. Triệu Lý hai nhà bởi vì tranh đoạt quặng mỏ tài nguyên phát sinh hỗn chiến, Lý gia kinh hiện vị thứ hai hậu thiên võ giả rung động toàn trường, dẫn đến Triệu gia cuối cùng chịu thua. Truyền đưa thời gian, ngày 17 tháng 6 9 giờ 25 phút. Thấy cái tin tức này, Chu Thanh Nguyên bản vui sướng dần dần ngưng kết. Thanh Dương trấn cùng sở hữu 4 nhà thế lực, Triệu, Lưu, Lý, Tôn, bọn họ cùng trưởng trấn chung nhau quản lý toàn bộ thôn trấn. Mà mỗi nhà đều có một vị hậu thiên võ giả tọa trấn. Chu Thanh trước đó một mực tìm kiếm nghị cách trà trộn vào này mấy nhà, chính là vì có thể tiếp xúc gần gũi hậu thiên võ giả. Xem theo bên trong thu hoạch được một chút đề điểm à, làm sao trước ba nhà còn không có thế nào đây này, liền bị đuổi ra ngoài. Tôn phủ càng là liền cánh cửa cũng không vào đi. Ta tại Lý phủ đợi qua một đoạn thời gian, xưa nay chỉ có một vị hậu thiên võ giả, làm sao lại đột nhiên thêm ra một vị đây? Chu Thanh nhìn xem truyền đưa thời gian, là ngày 17 tháng 6 buổi chiều. Hắn lại tranh thủ thời gian nhìn về phía Trương Đại Phúc thảm án diệt môn, cả hai có phải hay không thật trùng hợp. Chương 3, Thần Thăng, hậu thiên võ giả. Trương Đại Phúc là 16 ngày trạm vạng tối theo giếng cạn bên trong đào ra cái kia gốc huyền linh cổ sâm, ngày 17 rạng sáng có nhiều vị hàng xóm nghe được tiếng thảm. Nếu như là Lý gia xuất lấy được trước tiếng gió thổi, sau đó hạ độc thủ như vậy, cướp đi huyền linh cổ sâm sau tiến hành ướt, hoàn toàn có khả năng tại trong vòng nửa ngày thêm ra một vị hậu thiên võ giả. Sau đó có khả năng tại ngày 17 buổi chiều, xuất hiện tại cục diện hỗn loạn bên trong trấn Trạm Tử. Chu Thanh vội vàng mở ra tường tình, nguyên lai là người của Lý gia một mình xông vào Triệu gia bãi săn, tiến hành săn giết dã thú mà tạo thành hỗn loạn tràn diện. Xem bộ dáng là Lý gia có dự mưu gây mâu thuẫn à, sau đó dùng hai vị hậu thiên võ giả tiến hành uy hiếp. Sau đó, lại là một tấm rõ ràng hình ảnh. Trên tấm hình, là Triệu Lý hai nhà người hỗn chiến với nhau, đánh cho đầu rơi máu chảy, mà một bên khác thì là hai chọi một cục diện. Triệu gia hậu thiên võ giả đồng dạng cũng là Triệu gia gia chủ bưng bít lấy lồng ngực, quỳ một chân trên đất, khóe miệng chảy máu, trong mắt hiển thị rõ phẫn hận chi sắc. Mà ở đối diện hắn thì là Lý gia hai vị hậu thiên võ giả, mặt mũi tràn đầy đắc ý, bên trong một cái chính là Lý gia gia chủ, mà một cái khác nhường Chu Thanh hơi kinh ngạc, bởi vì hắn chính là Lý gia tổng hộ viện. Trước đó Chu Thanh tại Lý gia làm hộ viện lúc, liền là tại dưới tay hắn nghe lệnh làm việc, cũng là hắn đem chính mình khai trừ. Nguyên lai vừa mới thăng cấp hậu thiên võ giả là hắn a. Chu Thanh nhớ đối phương trước đó cũng không có đột phá dấu hiệu a, mà lại hắn rời đi Lý gia cũng không có bao lâu thời gian, rất rõ ràng, đối phương là gần nhất mới đột phá. Có phải hay không cái tên này Chu Diệt Trương đại phúc một nhà, đối đãi ta sớm đạt được cơ duyên, lại nhìn hắn tu vi là được. Chu Thanh trong lòng có nghiệm chứng kế hoạch. Không được, rất nhanh, Chu Thanh liền từ trên giường đứng lên, mặc dù đây là tương lai tin tức, nhưng vẫn là cho hắn cảm giác cấp bách. Bởi vì hôm nay đã là số 15, nói cách khác, xế chiều ngày mai Trương Đại Phúc liền muốn đào ra cái kia gốc linh sâm. Hắn sở dĩ không muốn ban đêm đi đường, chủ yếu là trên trấn khoảng cách thôn có chút khoảng cách, hôm nay đã vừa đi vừa về chạy ba chuyến, vẫn còn có chút mệt. Mà lại nơi này không giống tiếp trước như vậy thái bình, cũng không có đèn đường cái gì, ban đêm có thể sẽ gặp được lợn rừng hoặc dã lang chờ dã thú. Lại nhảy nào, ngươi xem đầu thứ ba, liền là chư bà lòng, cá sấu, tập kích người sự kiện, có thôn dân tại bờ vừa giặt áo phục, trực tiếp bị tử vong quay cuồng, hiện trường liền chỉ lưu lại một giặt quần áo chậu gỗ. Vì dùng phòng ngừa vất nhất, ta nhất định phải hiện tại chạy trở về. Chu Thanh đưa tay đối với mình liền là một bàn tay. Biết rõ có cơ duyên đang đợi mình, hắn còn như thế lề mà lề mề. Quá không biết điều. Sau đó Chu Thanh vội vàng trả phòng, nắm chặt lại chùy thủ bên hông, liền dẫn theo đèn lồng thẳng đến thảo đường thôn mà đi. Cũng may vận khí không tệ, trên đường đi cũng không có gặp được cái gì dã thú, càng là vì đi đường tắt, từ sau núi đi vòng qua. Không nghĩ tới đụng phải đang say khướt đi đường Tiết Độc Nhãn, càng là tận mắt thấy hắn lảo đảo tiến vào cái rãnh nhỏ bên trong. Chờ hắn thất kinh từ bên trong leo ra về sau, đều tỉnh rượu hơn phân nửa. Chu Thanh cũng tới chơi đùa, giấu ở phía sau cách đó không xa, bóp mũi lại, dẫn theo cuống họng ú ú hô, ngươi thấy ta giống người vẫn là giống thần. Này thanh em đột ngột trực tiếp dọa đến Tiết Độc Nhãn thét chói tai vang lên liền chạy xuống núi, trong lúc đó không biết ngã nhiều ít té ngã. Chu Thanh thì cười ha hả đi theo sau lưng, dù sao có cái tên này làm bạn, trong màn đêm cũng là không sợ. Ánh trăng như tẩy, ngân huy rải đầy thôn đầu đồng cái kia ba gian nhà lá, thanh lành ánh sáng sáng chói nhẹ nhàng mơn trớn nóc nhà thô ráp cỏ tranh, khiến cho chúng nó tại trong gió đêm hơi hơi chập chờn. Tính mịch dưới, một cái đầu lặng lẽ từ tường viện bên trên đưa ra ngoài, xác định không ai về sau, một cái vươn mình liền nhảy vào, sau đó rón rén tìm tới sân sau ngụm kia giếng cạn. Miệng giếng này thoạt nhìn nhiều năm rồi, tình đài do loang lổ hòn đá đắp lên mà thành, khe đá ở giữa càng là mọc đầy cỏ dại. Dùng hắn bây giờ tố chất thân thể, căn bản không dùng được dây gai loại hình, trực tiếp chống đỡ vách trong, dùng cả tay chân chậm rãi chuyển xuống dưới. Giếng cạn không phải rất sâu, lập tức đến dưới đáy, xuất ra cây châm lửa tả hữu tìm kiếm về sau, rất nhanh liền tại ở mức trong góc, thấy một gốc đen như mực xâm hình dáng đồ vật, lặng lặng sinh trưởng. Chu Thanh kích động trái tim đập bịch bịch, cầm lấy cây châm lửa xích lại gần mới vừa nhìn thật cẩn thận. Này gốc huyền linh cổ xâm phiến lá dài nhỏ mà phức tạp, trên bề mặt lá cây bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt ánh bạc, như là trong bầu trời đêm nhất ánh sao yếu ớt, lặng lặng lập lòe, càng có ánh sáng yếu ớt sáng chói lưu động, tựa hồ tại hút vào thiên địa tinh hoa. Đây mới thật sự là thiên địa linh vật ta. Đối mặt như thế thần dị linh dược, Chu Thanh không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhanh lên đem cây châm lửa cắm ở vách đá bên trong, cũng xoa xoa tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa nó đào lên. Theo huyền linh cổ xâm đào được, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị xông vào mũi. Chu Thanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, sau đó đưa nó gói kỹ, sau đó lại tìm một vòng. Xác định lại không có các linh dược khác bỏ sót về sau, suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra 8 lượng bạc, thả lúc trước huyền linh cổ xâm sinh trưởng địa phương. Hôm qua bán hổ cốt chung đến 10 lạng bạc, quán rượu ngang tàng tiêu phí một lượng, hắn trên người mình lưu lại một lượng, mà này còn lại 8 lượng quyền đương cảm tạ. Tiền có lẽ không coi là nhiều, nhưng ta cũng tính cứu được cả nhà ngươi tính mệnh không phải. Chu Thanh nhẹ giọng tự nói, sau đó cẩn thận sạch ngoại trừ dấu vết của mình lưu lại, đang muốn theo đường cũ trở về, trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 26 điểm tình báo. Xem ra tham dự không đồng sự kiện lấy được tình báo giá trị xác thực không giống nhau. Sớm tiệt hồ Tiết Độc Nhãn hổ cốt, cho là 15 điểm tình báo đáng. Chờ tích lũy đủ 100 điểm về sau, là có thể thử rút thưởng thanh đồng đĩa quay, cũng không biết sẽ có vật gì tốt. Ra Trương Đại Phúc nhà bên ngoài, hắn liền không kịp chờ đợi thẳng đến cái kia ở giữa đơn sơ nhà tranh. Trăng treo ngọn cây, Chu Thanh cuối cùng về đến trong nhà. Nhà tranh cũ nát không thể tả, gia sản lác đác không có mấy, liền vại gạo vạc nước cũng cơ hồ thấy đáy. Nhưng giờ phút này chút với hắn mà nói đều không trọng yếu, hắn cẩn thận đóng kỹ cửa phòng, mang tâm tình kích động lấy ra cái kia gốc huyền linh cổ sâm, bình phục một hạ cảm xúc về sau, nhẹ nhàng hít hạ. Cái kia thấm vào ruột gan hương khí khiến cho hắn tinh thần vì đó rung một cái. Vì cẩn thận lý do, hắn trở tay rút ra chùy thủ bên hông, nhẹ nhàng cắt đứt một khối nhỏ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí để vào trong miệng, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Lập tức, một cỗ ngào ngạt ngát hương khí bay thẳng ngũ tạng lục phủ của hắn. Không đợi Chu Thanh phản ứng lại, cái kia cỗ thơm ngọt cảm giác theo yết hầu mà xuống lan tràn, cấp tốc thẩm thấu tiến vào kinh mạch của hắn, dung nhập hắn mỗi một tấc da thịt cùng mỗi một cây xương cốt. Chu Thanh cảm thấy mình thân thể giống như là bị ngọn lửa vô hình đốt cháy, có từ lâu trói buộc tại dần dần vỡ vụn, huyết dịch càng là như là bị nhen lửa hồng lưu, lao nhanh không ngừng, đánh thẳng vào những cái kia hạn chế hắn nhiều năm hàng rào. Cỗ này đau nhức mà bành trướng cảm giác hắn chưa bao giờ có, cái này khiến ánh mắt hắn càng ngày càng sáng. Có hiệu quả. Chu Thanh đã không còn bất cứ chút do dự nào, cố nén trong cơ thể đau đớn, trực tiếp một ngụm đem tất cả huyền linh cổ sâm tất cả đều nhét vào trong miệng. Trong ngay mắt, một cỗ càng thêm thô bạo xé rách đau đớn, làm cho Chu Thanh toàn thân run rẩy, đầu đầy mồ hôi theo gương mặt mà xuống, lại bị hắn cắn chặt răng kiên trì. Cứ như vậy, thời gian một chút mà qua. Cuối cùng, làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua cũ nát nhà tranh cửa sổ chiếu vào lúc, Chu Thanh khoanh chân ngồi dưới đất, vẻ mặt mặc dù tái nhợt, nhưng thần sắc lại có vẻ dễ dàng tự tại. Mỗi một lần hô hấp tựa hồ cũng mang theo lực lượng phun trào, trái tim nhảy lên cũng biến thành hùng hồn mà rõ ràng. Chu Thanh cũng vào lúc này chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Theo hai tay nắm chặt, một cố khó mà nói nên lời lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra, thậm chí trong óc đều trước đó chưa từng có thư thái, phảng phất mở ra khác loại thế giới. Hắn đột nhiên đứng người lên, vung ra một quyền, trong không khí lập tức truyền đến một chuỗi hùng hồn chấn động tiếng. Cố lực lượng này, Chu Thanh kích động toàn thân run rẩy, lần nữa huy quyền mà ra, động tác mang theo tiếng gió thổi, phảng phất có thể xé rách chung quanh yên lặng không khí. Hợp với tự thân tốc độ đều so ngày thường nhanh hơn rất nhiều. Một châu lực lượng, hậu thiên võ giả tiêu chí. Chu Thanh kềm nén không được nữa vui sướng trong lòng, cất tiếng cười to. Hắn cuối cùng bước vào hậu thiên võ giả hàng ngũ. Vạn sự khởi đầu nan, con đường này như là đã mở ra, chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện, làm một ngày kia có thể bộc phát ra bốn châu lực lượng, cũng chính là một hổ lực lượng, cũng tại đan điền thai nghén ra thuộc về mình khí cảm, đó chính là tiên thiên võ giả chi cảnh. Tiên thiên võ giả, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, nội khí hóa cương, cương khí hộ thể. Đây là Chu Thanh theo Hắc Thủy Thành mua được sổ tay bên trên ghi lại, cái này khiến hắn tràn đầy hướng tới. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào, Chu Thanh lập tức gần sát vách tường, sau đó theo cũ nát cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài. Chương 4, có gan, các ngươi thử một chút. Thấp bé bên ngoài tường viện, một đội người đang dọc theo nông thôn đường nhỏ chậm rãi tiến lên. Cầm đầu nam tử dáng người khôi ngô, lồng ngực rộng rãi kiên cố, trên cánh tay cuốn lên ống tay áo đều không thể che đậy cái kia nô lên cơ bẩy, tràn đầy lực lượng cùng sức kéo. Bất quá trên mặt của hắn treo một vẻ cao ngạo cùng khinh thường, tựa hồ cũng không đem bên cạnh mấy người để vào mắt. Quay quanh tại bên cạnh hắn mấy người mặt mũi tràn đầy mị thiếu, không ngừng nói xong định nọt lời nói, cố gắng chiếm được hắn vui lòng. Là hắn. Chu Thanh tầm mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một vẻ băng lãnh. Người kia chính là tương lai ngày 17 trong tình báo nâng lên nhân vật, Lý Gia Tân tấn hậu thiên võ giả, Tống Bằng. Trước kia Chu Thanh còn tại Lý Gia đảm nhiệm hộ viện lúc, cũng không có ít nhận qua Tống Bằng làm khó dễ cùng trách móc nặng nề. Xem ra hắn cũng không đột phá tới hậu thiên võ giả cảnh giới. Chu Thanh theo Tống Bằng lúc hành tẩu cái kia vi diệu hô hấp không đồng đều đánh giá ra, đối phương chưa chân chính bước vào hậu thiên võ giả hàng ngũ. Rõ ràng, Lý Gia cũng không có đối ngoại giấu giếm liên quan tới Tống Bằng tình huống, mà hắn bây giờ lại xuất hiện ở đây, hết thảy đã không cần nói cũng biết giờ phút này, Chu Thanh tính giác bởi vì đột phá mà tăng nhiều, hắn có thể rõ ràng bắt được ngoài tường đối thoại. Tống giáo đầu, lần này thật chính là vất vả ngươi, lại rẽ qua mấy cái đường đã đến. Đúng vậy à, đến lúc đó còn xin ngươi nhiều giúp đỡ chút, cái kia mấy đứa bé cơ sở kiếm chắc, võ nghệ cũng rất có trình độ, nếu như có thể tiến vào Lý Gia chiếm được một bát cơm. Cái này còn phải nói sao, Tống giáo đầu tại Lý Gia địa vị không thể coi thường, liền Lý Gia gia chủ đối hắn đều là lễ ngộ có thừa, có vào hay không còn không phải chuyện một câu nói à. Tống Bằng cười đưa tay, điệu thấp, vừa vặn Lý Gia dự định tại đoạn thời gian gần nhất tuyển nhận một nhóm gắt con khác làm hắn dùng, ta tới đây cũng là vì Lý Gia, bất quá đủ vận. Bên trong một cái bụng vệ người nghe xong, lập tức lộ ra định nọ nụ cười, cũng tiến lên trước rôi ra hai ngón tay, hạ giọng nói, Tống giáo đầu yên tâm, cần thiết phí tổn chúng ta mấy nhà đã kiếm thỏa đáng, còn có hai cái đã làm vợ người tiểu kiều nương. Hắc hắc. Tống Bằng nghe xong, mặt lộ vẻ hài lòng, nhưng lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện tình không vui. Lý Gia coi trọng nhất trung thành, ta nhớ được trước đó có một cái gọi là Chu Thanh cũng là đến từ các ngươi thảo đường thôn, tên kia, nhắc lên ta liền đề khí. Làm Tống Bằng nhắc lên việc này, trên mặt toát ra không vui chi tình. Tên kia thường xuyên giấu vết hoạt động bí bí, cũng không nghe chỉ huy, gặp được tặc nhân càng là trước tiên trốn đi. Bên cạnh mấy người nghe nói lời ấy, toàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bên cạnh cũ nát sân nhỏ. Ừm. Tống Bằng chú ý tới động tác của bọn hắn, cũng theo đó quay đầu nhìn lại. Mấy người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, lo lắng bởi vì người khác sự tình ảnh hưởng hài tử nhà mình tiền đồ, vội vàng giải thích nói. Tống giáo đầu, đây cũng là Chu Thanh nhà, hắn thở nhỏ phụ mẫu đều mất, không người quản giáo, tính cách năng hướng. Không sai, hắn có thể đi vào Lý Gia đảm nhiệm hộ viện, đúng là không dễ, lại không biết chân quý. Bất quá, hắn thường xuyên đi sớm về trễ, hành tung bất định, giờ phút này khả năng đã đi tới trên trấn. Bọn hắn dồn dập rũ sạch cùng Chu Thanh quan hệ, cố gắng cho thấy lập trường của mình. Mà bên trong căn phòng Chu Thanh, sắc mặt lạnh lùng. Hắn trong ngày thường độc lai độc vãng, cùng bọn hắn cũng không qua lại, nhưng mà cuối cùng, thái độ của bọn hắn lại là như thế. Hừ, nếu không cha không mẹ, còn muốn nhà này còn làm gì, các ngươi đi vào trò ta chia. Tống Bằng lạnh giọng phân phó. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Cái này. Sau một khắc, Tống Bằng lui lại một bước, thân thể căng cứng như là chờ phân phó tên nỏ, lập tức một quyền đột nhiên vung ra. Phá, trong ngay mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ theo quả đấm của hắn phun trào mà ra, toàn bộ thấp bé tường viện tại đây cô cường đại trùng kích vào ầm ầm sụp đổ. Nhất thời bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Sau đó tại mấy người trợn mắt hốc mồm dưới, Tống Bằng thu tay lại, vẻ bẹ cổ, gương mặt thoải mái. Còn dùng ta nói lần thứ hai sao? Mấy người lúc này dùng mình một cái, thật không hổ là Lý Gia tổng hộ viện, nghe nói hắn đã sắp muốn sờ đến hậu thiên võ giả, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt, chúng ta cái này đi. Mấy người lúc này vượt qua đổ sụp tường viện hướng đi cái kia cô lập nhà lá, lấy ra tùy thân mang cây châm lửa chuẩn bị một thanh hỏa giờ rồi. Chỉ cần Tống giáo đầu hài lòng, bọn hắn chuyện kế tiếp cũng tốt xử lý. Đột nhiên, phía trước môn hộ bị đẩy ra, tất cả mọi người trong nháy mắt sửng sốt, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trong nhà đi ra. Có gan, các ngươi thử một chút. Chu Thanh tầm mắt sắc bén như lao, thanh âm băng lãnh thấu xương, khiến cho ở đây mấy người thấy một cỗ vô hình cảm giác áp bách, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Nói thật, cứ việc Chu Thanh tuổi tác còn nhẹ, nhưng hắn thường ngày rèn luyện là rõ ràng, trong viện các thức mài thạch chính là chứng cứ rõ ràng. Nhất là giờ phút này, hắn tản ra mãnh liệt khí thế, để cho người ta không dám khinh thường. "Úa, ngươi vậy mà tại a, Chu Thanh, ngươi hẳn còn nhớ." Tống Bằng nhìn thấy Chu Thanh, hai tay đan xen tại trước ngực, mang theo một tia khinh miệt đang chuẩn bị mở miệng, nhưng mà Chu Thanh đột nhiên động. Hai chân của hắn đột nhiên đạp đất, thân hình như là thoát dây cùng chi tiễn cấp tốc tiếp cận Tống Bằng. Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi, tại Lý gia đảm nhiệm hộ viện nửa năm, ngươi lại bởi vì đủ loại lý do khấu trừ giảm ta trọn vẹn 5 tháng tiền lương.
Ầm.
Tại Tống Bằng còn không kịp phản ứng lúc, Chu Thanh đã một quyền vùng ra, hắn tốc độ nhanh chóng, phảng phất liền không khí đều bị một phân thành hai, trực tiếp đánh trúng vào Tống Bằng phần bụng. Trong nháy mắt, một bóng người bị đánh bay ra ngoài, ngã vào xa xa trong ruộng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên theo. Một màn này nhường trong viện mấy người trợn mắt hốt mồm. Lý gia cao cao tại thượng tổng hộ viện, như thế nào tại trong nháy mắt, tao ngộ trọng thương như thế. Chu Thanh mấy cái nhẹ vọt, cấp tốc tiếp cận thân hình uốn lượn như cùng một con tôm Tống Bằng, ngay sau đó chính là một chuỗi công kích mãnh liệt. Là ai cho ngươi quyền lực phá hủy nhà của ta? Đi qua ta chỉ cho rằng ngươi keo kiệt tham lam, lại không nghĩ rằng ngươi tàn nhẫn như vậy. Vì đi đến mục đích, ngươi vậy mà không từ thủ đoạn, sinh mệnh trong mắt ngươi đến tột cùng ý vị như thế nào? Ba ba ba. Một chuỗi mãnh kích, Tống Bằng mặt cấp tốc sưng, biến thành đầu heo bộ dáng, bởi vì Chu Thanh lực đạo quá mạnh, trực tiếp đánh cho hắn hai lỗ tai vù vù, ý thức mơ hồ. Hắn từng cùng Lý gia gia chủ nhiều lần luận bàn qua, cố lực lượng này cảm giác quá mức quen thuộc. Hậu thiên võ giả cảnh giới. Chu Thanh vậy mà đã đạt đến hậu thiên võ giả cảnh giới. Cái này sao có thể? Ầm. Theo Chu Thanh lại một cước, Tống Bằng thân thể lần nữa bị đá bay, trở về trong viện sụp đổ tường đất bên trong, lập tức bụi đất tung bay. Thoải mái. Chu Thanh trong lòng thấy trước đó chưa từng có thoải mái, thậm chí có chút xúc động. Đây cũng là hậu thiên võ giả lực lượng, đã vượt rất xa người thường. Hắn sau đó nhìn chăm chú lấy đống đất bên trong hôn mê Tống Bằng, cùng với những cái kia trợn mắt hốc mồm trong thôn 6 người. Hết thảy chứng cứ đã rõ ràng biểu lộ chân tướng. Trong thôn vài vị nhà giàu mới nổi góp vốn, cũng thông qua quan hệ mời Tống Bằng đi vào trong thôn, mục đích là vì con của bọn hắn tại Lý gia mưu nhân tiện lợi, cũng an bài hắn ở đây qua đêm. Mà 16 ngày buổi chiều, Trương Đại Phúc từ hậu viện giếng cạn bên trong đào ra huyền linh cổ sâm, tin tức đầu tiên tại trong thôn truyền ra, sau đó bị Tống Bằng biết được. Hắn tại đêm đó chui vào Trương gia, tàn nhẫn sát hại Phúc Thúc một nhà năm người ăn, sau đó tại ngày 17 sáng sớm thành công đột phá đến hậu thiên võ giả cảnh giới. Trở về Lý gia về sau, địa vị cũng theo đó tăng lên, Lý gia gia chủ cũng bởi vì vô pháp ức chế nội tâm tham lam, kẻ sai khiến cố ý xâm nhập lãnh địa nhà họ Triệu chế tạo phân tranh, tiếp lấy hai bên giao chiến, theo bên trong thu lợi. Nhưng mà, bởi vì Chu Thanh sớm thu được cơ duyên, Tống Bằng cũng không có thể đột phá, bởi vậy đến tiếp sau sự kiện cũng là không thể phát sinh. Trương Đại Phúc một nhà có thể may mắn thoát khỏi. Triệu Lý hai nhà cũng không phát sinh bất kỳ xung đột nào. Mà lúc này, đối mặt Chu Thanh ánh mắt lạnh như băng, trong thôn 6 vị nhà giàu mới nổi lập tức rung chân, quỳ rạp xuống đất. Chơi ạ, Lý gia tổng hộ viện lại bị một vị thiếu niên thuần thục đánh bại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tin. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Tống Bằng quyền thế thao thiên, lại không nghĩ rằng chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài. Chương 5, tiểu nhân tâm tư. Cút. Chu Thanh gầm lên giận dữ, như là kinh lôi sâu thai, mấy cái kia người đứng khắc dọa đến lộn nào, cung quýt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, luôn mồm giải thích là Tống Bằng bức bách bọn hắn làm như vậy. Chu Thanh, xưa nay ân oán rõ ràng, trong trí nhớ trước kia ăn cơm trong nhà thời điểm, đã từng tại những người này trong nhà nếm qua cứu tế chi thực, mà lại đột phá hậu thiên võ giả về sau, tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa, sẽ không tiếp tục cùng những lũ tiểu nhân này tính toán chi ly. Quyền đương, thanh toán xong. Sau đó, hắn ngồi ở một bên, bình tĩnh quan sát đến Tống Bằng cái kia hấp hối trạng thái. Cứ việc Tống Bằng nỗ lực duy trì lấy hô hấp, nhưng ngũ tạng lục phủ của hắn đã nhận lấy chí mạng thương hại, Chu Thanh biết rõ, hắn sống không quá 3 ngày. Theo Chu Thanh, dù cho Tống Bằng có được mạnh mẽ thể năng, nhưng nội tạng của hắn yếu ớt không thể tả, này không cách nào cải biến sự thật. Mà lại mặc cho Tống Bằng dạng này ác nhân tiếp tục sinh tồn, sẽ có càng nhiều người vô tội gặp bất hạnh, tựa như Trương Đại Phúc một nhà như thế bị tàn nhẫn đất diệt môn. Đừng chết tại ta nhà. Chu Thanh lạnh lùng nói, hắn đem Tống Bằng kéo tới ven đường, sau đó không chút lưu tình đưa hắn ném ở nơi đó, quay người rời đi. Đối với Lý gia khả năng trả thù, Chu Thanh cũng không cảm thấy sợ hãi. Vừa vặn tương phản, bọn hắn có lẽ sẽ ngựa không ngừng vó tự mình đến đây mời chào hắn, bởi vì Thanh Dương trấn bốn nhà bên trong, bất luận cái gì một nhà thêm ra một vị hậu thiên võ giả, cũng có thể đánh vỡ cái trấn nhỏ này cho tới nay thế lực cân bằng. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 30 điểm tình báo giá trị. Đột nhiên, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, bước tiến của hắn không khỏi một trầu, trên mặt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa Tống Bằng, là bởi vì đối phương không có cách nào tại ngày 17 buổi chiều tham dự hai nhà hôn chiến sao? Cải biến chuyện tương lai kiện, cũng tính là một loại tham dự a tiết độc nhãn, Trương Đại Phúc cùng với lần này Tống Bằng, hắn hiện tại đã tích 71 điểm tình báo, lập tức liền có thể rút thưởng. Nhìn sắc trời một chút, hôm nay, ngày 15 tháng 6 giữa trưa, xế chiều ngày mai, Trương Đại Phúc sẽ theo chính mình giếng cạn bên trong đào ra 8 lượng bạc, một đoạn thời gian rất dài bọn hắn sẽ không lại vì ấm no mà phát sầu. Ngày kia, Tôn gia nữ nhi bảo bối Tôn Ánh Ánh đem đứng trước bắt cóc thai hương. Mà bây giờ, hắn nhất định phải chạy tới cổ Hoại thôn, sớm chung kết đầu kia tiềm ẩn tại trong sông ăn thịt người trừ bà Long. Làm sao giờ ngọ ánh nắng rắc vào cổ Hoại thôn trên bờ sông lúc, một đầu khổng lồ cá sấu đã đến tội, thi thể của nó trợn trắng cái bụng, lặng lặng nằm tại bên bờ. Các thôn dân ở phía xa đứng xem, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Bọn hắn chưa bao giờ dự đoán, chính mình dựa vào sinh tồn trong nước sông vậy mà ẩn giấu đáng sợ như vậy sinh vật. Nếu không phải vị này anh dũng thiếu niên dùng một đầu mang máu chân heo đem hắn dụ nổi trên mặt nước mặt, lại bố bấy dập một kích chí mạng, bọn hắn thậm chí không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 15 điểm tình báo giá trị. Nghe thanh âm nhắc nhở, Chu Thanh trên mặt toát ra nụ cười hài lòng. Lại kém 14 điểm, là có thể tại thanh đồng bàn rút thưởng, thật sự là tốt chờ mong. Bất quá nhìn trước mắt sóng gợn lăn tăn nước sông dựa theo ngày mai đầu để tình báo, cái kia Tôn gia mới chiêu hộ viện, cũng là hư hư thực thực bắt cóc Tôn Ánh Ánh thôi trọng thi thể, liền là tại đây bên trong bị ngư dân đánh vớt lên á ân nhân, ân nhân nha. Cổ Hoè thôn thôn trưởng kích động mang theo mọi người chạy đến, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, bọn hắn nhiệt tình giữ lại Chu Thanh, kiên trì muốn mổ heo làm thịt dê thật tốt chiêu đãi. Chu Thanh đẩy không thoát được, vừa vặn bụng cũng đã đói. Trở thành hậu thiên võ giả về sau, coi như ngày thường không tiêu hao cũng cần đại lượng thịt để ăn bồi bổ, thế là đêm đó sẽ ngủ ở nhà trưởng thôn, thưởng thụ lấy một chầu phong phú tiệc tối. Trên đến tiệc, thôn trưởng thậm chí nói ra muốn đem hắn nữ nhi của mình gả cho Chu Thanh, dù sao Chu Thanh có thể bằng vào tay không tấc sắt đánh giết một đầu to lớn chư bà long, đủ thấy hắn anh dũng. Sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, nhất là biết được Chu Thanh vẫn là sát vách thảo đường thôn về sau, liền càng cao hứng. Chu Thanh cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng khoát tay khéo léo từ chối thôn trưởng hảo ý, cái này khiến thôn trưởng tràn đầy tiếc nuối. Đêm đó, vừa tới 16 ngày linh điểm, hôm nay ba cái tin như vậy bắn ra ngoài. Kinh. Lý gia hộ viện tổng giáo đầu Tống Bằng bị người đánh chết ơi, hung thủ đến nay không rõ. Chuyến đưa thời gian, ngày 17 tháng 6. Chu Thanh không nghĩ tới đầu thứ nhất tin tức lại là có quan hệ Tống Bằng, theo sau hứng thú, lúc này mở ra tường tỉnh. Ngày 17 tháng 6 giữa trưa, Thanh Dương trấn Lý gia hộ viện tổng giáo đầu Tống Bằng, thi thể bị phát bây giờ cách Thanh Dương trấn không xa trên quan đạo. Toàn thân hắn nhiều chỗ gãy xương, đầu xương đến cơ hồ vô pháp phân biệt, tử trạng cực kỳ thê thảm. Theo Lý gia mặt khác hộ viện nói, tổng giáo đầu Tống Bằng là tại ngày 15 buổi sáng lặng yên rời đi Lý gia, sau đó liền bật vô âm tín. Trước mắt, nguyên nhân tử vong còn tại tiến một bước trong điều tra, Lý gia gia chủ treo giải thưởng 50 lượng bạc ròng, tìm kiếm người chứng kiến cùng hung thủ manh mối. Chuyến đưa thời gian, ngày 17 tháng 6 đúng 12 giờ. Chu Thanh nhìn xem điều tình báo này tường tỉnh, mặt lộ vẻ trầm tư, rất nhanh, hắn tựa hồ hiểu rõ cái gì, không khỏi lộ ra cười khổ. Biết hắn đánh Tống Bằng cũng chỉ có trong thôn 6 người kia, nhưng thi thể lại là tại ngày 17 giữa trưa phát hiện, lại bị đem đến trên con đạo. Rất rõ ràng, Tống Bằng lúc trước lúc rời đi vì để tránh cho dẫn tới chú ý, hắn không thể để cho người phát hiện mình không đứng đắn hành vi. Bởi vậy, không có người biết rõ hắn đi nơi nào, mãi đến hắn lặng lẽ tiến vào thảo đường thôn, bị chờ đợi 6 người tiếp đãi. Theo Chu Thanh đem hắn đánh cho gần chết sau khi rời đi, đoán chừng cái kia lộn nhào 6 người lại lặng lẽ xếp trở lại. Cho đến chờ lấy Tống Bằng tắt thở, một phiên thương lượng về sau, đem thi thể chậm rãi chuyển rời đến trên quan đạo. Bọn hắn không dám nói cho Lý gia chân tướng. Đầu tiên, Chu Thanh có thể ở ngay trước mặt bọn họ đánh chết Tống Bằng, rõ ràng vũ lực mạnh, mà đối phương lại không ràng buộc, một thân một mình, Lý gia có thể hay không bắt hắn lại còn chưa nhất định. Chu Thanh đã tại chỗ buông tha bọn hắn, cũng không có nghĩa là có khả năng hai lần buông tha. Một khi bọn hắn tố giác, một phần vạn dạ hắc phong cao trả thù. Thứ hai, Tống Bằng chết cùng bọn hắn có quan hệ trực tiếp, là bọn hắn hùn vốn mời Tống Bằng tới. Lý gia gia chủ vị này kinh khủng hậu thiên võ giả, một khi tìm không thấy Chu Thanh, thế tất sẽ đem lửa giận phát trên người bọn hắn. Đây không phải dẫn lửa thiêu thân à, cho nên hai đầu đều đắc tội không nổi, dứt khoát tới một cái không có chứng cứ. Một phần vạn tìm tới bọn hắn liền cự không thừa nhận, nói mặc dù mời Tống giáo đầu, có thể một mực không đợi được, còn tưởng rằng người ta có đức độ, xem thường bọn hắn điểm này bạc vụ đây. Không có chứng cứ tình huống dưới, đường đường Lý gia chẳng lẽ sẽ khó vì mấy người bọn hắn nông dân? Đến mức đánh chết Tống Bằng người, theo thương thế đến xem, hẳn là hậu thiên võ giả cách làm. Cùng Lý gia có thủ lại ủng có hậu thiên võ giả thực lực người, tại Thanh Dương trấn cũng chỉ có mấy cái kia. Chu Thanh một phiên suy đoán, trong lòng liền có so đo. Nếu như đoán không lầm, đoán chừng chính mình bị đánh sập tường viện đều bị lũy đi lên, để tránh cho giết người hiện trường bị phát hiện. Cũng là có thú. Chu Thanh cười khổ lắc đầu, bất quá dạng này cũng tốt, ít nhất hắn ít đi rất nhiều phiền toái. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía đầu thứ hai tình báo. Chương 6, Quỷ dị sơn thần miếu. Làm thấy đầu thứ hai tình báo lúc, Chu Thanh lông mày không khỏi nhíu, đối số 18 bắt cóc sự kiện càng ngày càng hiếu kỳ. Ngày 19 tháng 6 buổi chiều, cổ mẹ thôn phát hiện mới một cỗ thi thể, trải qua phân biệt, xác định là đi theo Tôn Ánh Ánh cùng nhau mất tích một tên khác hộ viện, tiếc nuối là Tôn gia tiểu thư đến nay vẫn tung tích không rõ. Chu Thanh mở ra tường tình cẩn thận xem xét. Ngày 19 tháng 6 giữa trưa, cổ mẹ thôn ngư dân theo trong sông vớt ra hư hư thực thực trước đó hoài nghi bọn cướp thôi trọng thi thể, vì thế, trưởng trấn cùng Tôn gia coi đây là trung tâm triển khai toàn diện tìm đòi. Lúc xế chiều, tại khoảng cách thôi trọng thi thể 2000 bước một chỗ trong sân cốc, phát hiện một tên khác hộ viện, hồ sinh thi thể, đi qua khám nghiệm tử thi kiểm tra, cổ họng của hắn là bị trong nháy mắt dùng lưỡi dao cắt, mất máu quá nhiều mà chết. Tiếc nối là, Tôn gia Thiên Kim đến nay không tìm được, bây giờ bên người nàng cũng chỉ còn lại có một cái yếu đuối nha hoàn. Trưởng trấn nhắc nhở, gần nhất Thanh Dương trấn cũng không an toàn, trước có Lý gia tổng hộ viện Tống Bằng cái chết, sau có Tôn gia Thiên Kim bị bắt cóc sự kiện, còn mời mọi người cảnh giác từ bên ngoài đến người xa lạ khẩu, nếu có hoài nghi, thỉnh lập tức báo cáo. Xem xong tin tức sau, Chu Thanh chân mày nhíu chặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngày 18 giữa trưa, Tôn Ánh Ánh mang theo nha hoàn cùng với hai cái hộ viện, từ cửa sau vụng trộm chuẩn đi chơi đùa, từ đó liền bật vô âm tín, Tôn gia gia chủ Tôn Phú Quý đầu tiên là hoài nghi mới chiêu hộ viện thôi trọng lại là chết. Sau đó, bọn hắn có thể sẽ hoài nghi một tên khác lao hộ viện, bây giờ hắn cũng đã chết, chẳng lẽ là nha hoàn kia cách làm? Lại hoặc là mặt khác bọn cướp. Tình huống này cũng là có chút huyền nghi, xem ra hậu thiên dù như thế nào cũng phải đi ngồi xổm một đợt. Tiếp theo, Chu Thanh vừa nhìn về phía đầu thứ ba tình báo. Chấn kinh. Thảo đường thôn Hậu Sơn một tòa bỏ hoang sơn thần miếu phát sinh đổ sụp, hiện trường xuất hiện kỳ dị trường vực. Chuyến đưa thời gian, ngày 19 tháng 6. Thấy cái tin tức này, Chu Thanh trong nháy mắt hứng thú. Thảo đường thôn Hậu Sơn xác thực có một tòa bỏ đi đã lâu sơn thần miếu. Chủ yếu là lúc trước nơi đó còn có người ở lại, theo đại gia chậm rãi di chuyển đến phía trước núi, có cuộc sống tốt hơn điều kiện, Hậu Sơn liền có rất ít người đi. Chu Thanh vội vàng mở ra tường tình xem xét. Ngày 19 tháng 6 ban đêm, thảo đường thôn thôn dân tưởng độc nhãn đang quát say sau lựa chọn Hậu Sơn đường tắt về nhà, đột nhiên thấy ngọn núi chấn động, tiếp lấy liền thấy nơi đó cũ nát sơn thần miếu đổ sụp. Hắn nguyên bản không có quá để ý, lại thấy thần miếu đổ sụp về sau, trong bụi đất vậy mà lộ ra màu lam quang hồ, tưởng rằng phát hiện bảo bối gì hắn lập tức tỉnh rượu, loạn trà loạn choạng mà đi tới. Kỳ quái là, thần miếu trung quanh trọng lực tựa hồ biến đến cường đại dị thường, mỗi đi một bước đều cực kỳ gian nan, phản phất trong lúc vô hình có một tòa nhìn không thấy cự nhạc trôi nổi không trung, để cho người ta không thở nổi. Một phiên tìm kiếm không có kết quả về sau, Tưởng Độc Nhãn ngày thứ 2 báo cáo trên trấn, trưởng trấn lập tức buông xuống Lý gia hộ viện án mạng cùng Tôn gia vụ án bắt cóc, vội vàng trước đến điều tra. Trước mắt, toàn bộ hậu sơn khu vực đều bị liệt là cấm địa, nghiêm cấm bất luận cái gì người xuất nhập. Chuyến đưa thời gian, ngày 19 tháng 6 năm 22 giờ 30 phút. Chu Thanh không khỏi kéo ra ra mặt. Tại sao lại là Tưởng Độc Nhãn? Cái tên này đem đi đường núi vận khí tốt như vậy. Bất quá, Chu Thanh trong ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Phải biết, trưởng trấn bản thân cũng là một vị hậu thiên võ giả, chẳng qua là không biết hắn đến tột cùng có được mấy châu lực lượng. Liên hắn đều chạy tới đầu tiên, đồng thời phong tỏa toàn bộ hậu sơn, rõ ràng nơi đó khẳng định phát sinh sự kiện trọng đại. Nhưng sắc trời đã tối, hôm nay lại buôn ba rất lâu, vì để tránh cho dẫn tới không cần thiết chú ý, vẫn là chờ đến hừng đông rồi nói sau. Chu Thanh tại nhà trưởng thôn ngủ lại một đêm về sau, ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, liền rời đi cổ hoài thôn, thẳng đến thảo đường thôn mà đi. Đi qua cửa nhà mình lúc, quả nhiên như hắn sở liệu, trước đó đổ sụp tường viện đã bị một lần nữa sửa tốt, kênh mương một bên tống bằng thi thể cũng không thấy bóng dáng. Hắn không có dừng lại thêm, trực tiếp hướng hậu sơn tiến đến. Một tận tới lúc giữa trưa điểm, xuyên qua rừng cây rậm rạp, cuối cùng thấy được giữa sườn núi tòa kia bỏ hoàng sơn thần miếu. Chu Thanh trong lòng vui vẻ, không khỏi bước nhanh hơn. Từng. Ngay tại khoảng cách sơn thần miếu còn có vài chục mét thời điểm, Chu Thanh cảm nhận được rõ ràng hai chân phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình hấp thụ trên mặt đất, mỗi một bước đều phảng phất đạp tại vô hình trong vũng bùn. Hợp với tứ chi cũng biến thành nặng nề vô cùng, mỗi một lần nhấc chân đều cần hao phí hắn mấy lần tại bình thường lực lượng. Thậm chí không khí nơi này tựa hồ so phía sau càng thêm đông đúc, mỗi một tơ khí lưu đều tràn đầy cảm giác áp bách, để cho người ta hô hấp đều biến đến gian nan. Chu Thanh đầy mắt kích động nhìn xem tòa kia lùi bại sơn thần miếu. Bây giờ còn không có đổ sụp, liền đã xuất hiện như vậy kỳ dị từ trường, bên trong tuyệt đối ẩn giấu đi cái gì đại bà bối. Cũng may hắn đã tấn thăng làm hậu thiên võ giả, này chút đối với hắn mà nói cơ hồ không coi là cái gì. Hắn tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, tiếp cận cái kia thần bí sơn thần miếu. Chờ một chút, rất nhanh, Chu Thanh hai mắt bắt đầu phát sáng, hắn đột nhiên phát hiện, tại đây cố kinh khủng trọng lực tác dụng dưới, chính mình thân thể tựa hồ biến đến càng bền bỉ hơn một chút. Liền tim đập của mình tại đây trầm muộn trong hoàn cảnh cũng biến thành càng rõ ràng, mỗi một lần nhảy lên đều nương theo lấy trầm trọng tiếng vọng. Trong kinh mạch huyết dịch lưu động đến càng nhanh, hô hấp cũng dần dần biến đến sâu xa hùng hồn. Cái này đối ta thân thể tu luyện có trợ giúp rất lớn. Chu Thanh lập tức hiểu rõ, vì cái gì trưởng trấn lại ở 20 ngày phong tỏa cả ngọn núi, nguyên tới nơi đây lại có như thế kỳ hiệu. Cứ như vậy, làm Chu Thanh đi vào sơn thần miếu lúc trước, hắn đã là mồ hôi đầm địa. Ngẩng đầu nhìn lại, ngôi miếu thờ này chân chính lung lay sắp đổ, tường ngoài loang lổ chốc ra, đã từng tươi đẹp hoa văn màu sớm đã cởi thành ảm đạm tối tăm màu sắc. Hợp với trước cửa hai tôn thạch sư cũng tiêu sừng, lộ ra chật vật không chịu nổi. Cửa miếu nửa đậy nửa mở, mục nát cửa gỗ trong gió két két rung động, trên cửa vòng đồng càng là vết dỉ loang lổ, mất đi ngày xưa sáng bóng. Theo Chu Thanh đẩy cửa vào, một cô nấm mốc gầm ức khí tức đập vào mặt, trong không khí tràn ngập bụi đất mùi vị cùng một loại nói không rõ tang thương khí tức. Trong miếu tia sáng tối tăm, chỉ có mấy sợi ánh nắng xuyên thấu qua nóc nhà khe hở loang lổ vậy trên mặt đất. Tượng thần bản thân cũng là tổn hại nghiêm trọng, pho tượng khuôn mặt mơ hồ không rõ, trong tay pháp khí cũng đã đứt đứt. Bàn thờ bên trên lư hương bên trong tích đầy cho bụi, rõ ràng đã thật lâu không có người tới đây dâng hương cầu phúc. Bốn phía trong góc, che kín mạng nện, trên mạng dính đầy cho bụi cùng lá cây, lộ ra đến mức dị thường ngổn ngang. Rất nhanh, Chu Thanh liền chú ý tới chống đỡ miếu thờ xà nhà che kín vết rạn, chỉ sợ thanh âm lớn một chút đều có thể sớm đổ sụp. Sau đó, Chu Thanh đối miếu thờ pho tượng cung kính thi lễ, bắt đầu một chút lục lọi lên. Có thể từ khi tiến vào miếu thờ về sau, mảnh không gian này trọng lực cảm giác cơ hồ hiện ra đều phân bố, hắn tìm rất lâu đều không có thể tìm tới đầu nguồn chỗ. Xem ra trưởng trấn cũng là một chốc không tìm được, mới lựa chọn phong sơn. Chu Thanh một hồi trầm tư, sau đó đưa ánh mắt về phía mặt đất. Chẳng lẽ là trong lòng đất? Mang theo thái độ hoài nghi, Chu Thanh dùng chân dùng sức bước lên những cái kia mọc đầy cỏ khô gạch, không ngừng thăm dò có danh hay không tiếng trống xuất hiện. Nhưng mà, hắn mới kiểm tra vài miếng đất gạch, đột nhiên đỉnh đầu xà nhà truyền đến tiếng cọ sát chói tai, càng có bụi đất phốc phốc hạ xuống. Chu Thanh biến sắc, lập tức lao ra ngoài cửa. Oeng. Theo Chu Thanh vừa mới đi ra ngoài, nay tòa bị Tuế Nguyệt quên đi miếu thờ, như vậy ầm ầm sụp đổ. Chương 7, trọng lực châu cùng Viêm Dương Quyền. Oeng. Vốn đã lung lay sắp đổ sơn thần miếu, tại Chu Thanh trải qua tiếng động dưới, vậy mà sớm sụp đổ. Trong lúc nhất thời, mặt đất hơi rung, bụi đất tung bay. May mắn nơi này chỗ vắng vẻ, lại chính vào giữa trưa, cũng không có người chú ý tới một màn này. Chu Thanh bị bụi đất sặc đến liên tục ho khan, không ngừng phất tay xua tan, trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn nhìn tận mắt cổng thạch sư bị chôn ở vỡ trong đá, cửa miếu bị nện đến nát vụn, bàn thờ cùng tượng thần cũng bị chôn ở gạch ngói vụn phía dưới. Miếu thờ sụp đổ, mang đi nó cuối cùng một tia tôn nghiêm cùng lịch sử dấu vết. Sau một khắc, quả nhiên có màu lam nhạt quang hồ tràn ngập tại tung bay trong bụi đất, mà chung quanh trọng lực cảm giác lại tại lúc này biến đến mạnh hơn. Chu Thanh vừa định khoảng cách gần quan sát lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở như vậy vang lên. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 25 điểm tình báo giá trị. Chu Thanh vẻ mặt vui vẻ. Đợi cho khói bụi tan hết về sau, Chu Thanh không lo được bốn phía ẩn chứa trọng lực, bắt đầu không ngừng mà lục lọi lên. Cho dù là một khối mảnh ngói, một cây vỡ cọc gỗ đều không buông tha. Thời gian một chút mà qua, rất nhanh màn đêm buông xuống. Chu Thanh sớm đã toàn thân ướt đẫm, tứ chi chua sưng, sắc mặt thường hồng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng hạ xuống. Nơi này phế tích sớm đã liền bị hắn một chút chọn lựa ném tới một bên khác, thậm chí gạch đều chưa thả qua. Có thể màu lam quang hồ vẫn tại. Hắn miệng đắng lưỡi khô xoa xoa mồ hôi trên đầu, vẻ mặt mặc dù mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại càng thêm phấn chấn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tại đây cỗ trọng lực ra chỉ dưới, thân thể cơ có thể không ngừng tại tăng cường. Nếu như có thể tìm tới món bảo vật này, có lẽ không dùng đến mấy ngày, là hắn có thể đi đến nhị nhu lực. Cứ như vậy mãi cho đến đêm khuya, Chu Thanh nhìn xem trước mặt nửa khối tượng thần đầu, xin lỗi một tiếng về sau, một quyền đem hắn đập nát. Sau một khắc, một quả bị bùa vàng bao khỏa hạt châu màu xanh lam theo bên trong rơi xuống, thậm chí theo bùa vàng một góc bị vạch trần, tăng lên gấp bội trọng lực trực tiếp nhường Chu Thanh hai đầu gối quỳ xuống đất, xương cốt vang lên ken két. Chu Thanh toàn thân run rẩy, không lo được kinh hỉ, tranh thủ thời gian run rẩy tay đem lá bùa một góc dán vào, trong lúc nhất thời, hết thảy màu lam quang hồ tiêu tán, cái gì đến nơi này trọng lực đều khôi phục như thường. Chu Thanh càng là lập tức sủi lơ trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển. Nhìn xem đỉnh đầu mặt trăng, hắn cười ha ha lấy. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Mục tiêu của hắn là tu tiên trường sinh, cho nên đối tượng thần có nhiều tôn trọng. Ngay từ đầu, hắn kiểm tra những vật khác, sau đó đào sâu mặt đất, kết quả là phát hiện bảo tàng địa phương vậy mà liền tại tượng thần bên trong. Chu Thanh ngay tại chỗ ngồi dậy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy hạt châu kia. Không dám tưởng tượng, phù văn này một khi triệt để vạch trần, sẽ mang đến cỡ nào to lớn trọng lực, vẹn vẹn này một góc lực lượng ta liền cơ hồ chịu không được. Chu Thanh kích động không thôi, sau đó vừa nhìn về phía những cái kia vỡ vụn điêu khắc. Rất rõ ràng, thứ này không phải người trong thôn bỏ vào, hẳn là ngày nào đó có người vội vàng núp ở bên trong. Bây giờ qua lâu như vậy, liền thần miếu đều sụp đổ, đoán chừng cái kia bảo tàng người giữ nhiều lành ít. Tiếp theo, Chu Thanh đem viên này trọng lực châu cất kỹ, ngay tại chỗ nghỉ ngơi thật tốt một phiên, lần nữa đối này mảnh phế tích thi lễ một cái, để bày tỏ đạt lòng cảm kích của hắn. Đang lúc hắn muốn rời đi thời điểm, xa xa trên sườn núi xuất hiện một đạo say thước bóng người, không biết tại hừ phát cái gì, lảo đảo đi. Giờ phút này nhìn xem tưởng độc nhãn, Chu Thanh trong lòng cũng là có chút phức tạp. Cái tên này mặc dù là trong thôn một phương bá chủ, nhưng rất nhiều người sau lưng vì nổ, nhưng vô luận hắn tại bên ngoài lang thang bao lâu, mỗi đêm nhất định về nhà. Không vì cái gì khác, đơn giản là trong nhà hắn còn có một cái hơn 70 tuổi lão nương, mà chính mình trước sau chiếm trước hắn hai phần cơ duyên, đảo là có chút ngượng ngùng. Một mực nhìn lấy đối phương rời đi về sau, Chu Thanh mới từ một bên khác vòng qua đến, hai chân bủn rủn trở về. Đóng cửa phòng về sau, hắn từ trong ngực lấy ra trọng lực châu lại nhìn một chút, đi qua trải quan đếm thử về sau, đã có khả năng tùy ý điều khiển trọng lực cường độ cùng phạm vi. Có này đồ tốt, tu luyện sẽ làm ít công to. Chu Thanh một hồi hưng phấn. Nhưng trước đó, hắn còn có một chuyện khác muốn làm. Sau đó thần tâm khẽ động, ba cái rút thưởng đĩa quay như vậy xuất hiện. Tham dự tưởng độc nhãn hổ cốt cùng sơn thần miếu sự kiện, phân biệt thu được 15 điểm cùng 25 điểm tình báo đáng. Tham dự trương đại phúc huyền linh cổ tham sự kiện, thu được 26 điểm tình báo. Đánh giết chư bà long cùng tống bằng, phân biệt thu được 15 điểm cùng 30 điểm tình báo đáng. Tính như vậy hạ tới, tình báo của hắn điểm đã tích lũy đến 111 điểm, hoàn toàn có khả năng tiến hành thanh đồng bản rút thưởng. Rút thưởng. Theo Chu Thanh thanh âm hạ xuống, lập tức khấu trừ 100 điểm, mà đi qua một hồi ngắn ngủi vui sướng âm nhạc về sau, hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được trung cấp võ kỹ, Viêm Dương Quyền. Tiếp theo, một bản giống như liệt hỏa bùng cháy màu đỏ sổ tay xuất hiện trong tay. Chu Thanh lập tức hai mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại võ giả chi cảnh, tu hành võ kỹ chia làm sơ trung, cao ba cấp đẳng cấp càng cao, ẩn chứa uy lực cũng càng lớn. Nghe nói Thanh Dương trấn tứ đại gia tộc, bao quát trưởng trấn ở bên trong mấy tên hậu thiên võ giả, tu hành cũng chẳng qua là sơ cấp võ kỹ mà thôi. Mà tốt võ kỹ có khả năng đối lực lượng phát kình cùng với trong cơ thể khí huyết vận hành đều có cực lớn tăng phúc, đại đại tăng cường võ giả tu luyện. Trong lúc nhất thời, Chu Thanh kích động đến vội vàng đọc qua ra. Đập vào mi mắt đầu tiên là tu hành khẩu quyết. Ánh sáng mặt trời giữa bầu trời diễm vô biên, Viêm Dương chân khí tụ đan điển. Tả toàn luyện tinh dương khí tụ, bên phải lách thần ngưng hỏa diễm xoáy. Đề đầu gối dậm chân chụp ánh nắng, quyền anh như thế lựa liền trời. Trong màn đêm, bị xé mở một góc trọng lực châu đặt ở đá mài bên trên, còn bên cạnh Chu Thanh đang không ngừng đánh lấy quyền. Người bình thường tiến vào này mảnh trọng lực khu, liên hành đi đều biến đến vô cùng khó khăn, ngược lại thân ở trong đó Chu Thanh quyền phong càng ngày càng nhiệt liệt, mỗi một quyền anh ra, trong không khí đều tựa hồ lưu lại một đạo nóng rực dấu vết, nhiệt độ chung quanh cũng theo đó lên cao. Mà chính hắn, càng có thể rõ ràng cảm nhận được, một cô nóng bỏng năng lượng từ đan điền tuôn ra, dọc theo kinh mạch lưu động, thời gian dần qua hội tụ đến song quyền của hắn bên trong. Mỗi một lần tuần hoàn, đều nương theo lấy huyết dịch sục sôi phun trào, phản phất có hỏa diễm tại trong mạch máu lao nhanh. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, nắm tay phải đột nhiên vung ra, trong không khí truyền đến một hồi nổ vang. Mà hắn nắm đấm những nơi đi qua, phảng phất có một đoàn ngọn lửa vô hình bộc phát ra, phía trước đá mài ầm ầm nổ tung. Chu Thanh tay mắt lênh lẹ, lập tức bắt lấy trọng lực châu. Nhị lưu lực lượng này đã đến. Chu Thanh hai mắt sáng ngời, nhìn xem cái kia chia năm xẻ bảy đá mài, kích động đến kém chút ngửa mặt lên trời kêu to. Hắn có thể xác định, chính mình vừa rồi chỗ bùng nổ thật sự có nhị lưu lực lượng, trọn vẹn 2000 cân khí lực. Dị bảo trọng lực châu, trung cấp võ kỹ Viêm Dương Quyền. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mới có Chu Thanh bây giờ nhanh chóng đột phá. Tu cục sau một khắc, một cú cảm giác đói bụng đột nhiên tới, Chu Thanh càng là có chút mê muội. Quả nhiên, trở thành võ giả về sau, khẩu vị càng lúc càng lớn, thật sự là trong cơ thể tiêu hao quá lớn. Chu Thanh cười khổ. Nhưng đột nhiên, hắn biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau sườn. Trong màn đêm, một đầu có tới con ngẽ con lớn hôi lang, chẳng biết lúc nào xuất hiện trong sân, cặp mắt của nó lập lòe u lục hào quang, giờ phút này đang bò lổm lổm thân thể, lặng lẽ chuẩn bị lén. Tại nhìn thấy Chu Thanh phát hiện nó về sau, lập tức lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra một tiếng âm u mà uy hiếp gào thét. Lập tức nhảy lên một cái, lao thẳng về phía Chu Thanh. Chương 8, bọn cấp yêu cầu. Chu Thanh kinh hãi. Tuy nói thôn trấn ở giữa có chút rừng rậm sinh hoạt một chút dã thú, nhưng chưa từng có dã thú vào thôn ghi chép, mà lại đầu này sói cũng quá lớn, đã vượt xa hắn nhận biết. Nhưng giờ phút này không kịp nghĩ đến này chút, Chu Thanh một cái nhảy vọt liền dễ dàng tránh thoát một kích này. Nếu là đưa tới cửa đồ ăn, không cần thì phí, vừa vặn bắt người đánh bữa ăn ngon. Rất nhanh Chu Thanh chấn định lại, thậm chí còn liếm môi một cái. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ hắn nhưng là một tên võ giả. Đối mặt Hôi Lang nghe răng gào thét, Chu Thanh hít sâu một hơi, trong cơ thể Viêm Dương Quyền nội lực cấp tốc vận chuyển, hai quả đấm bắt đầu tản mát ra một cô ấm áp hào quang. Tới. Chu Thanh hét lớn một tiếng, chủ động xuất kích. Hôi Lang gầm rú một tiếng, tốc độ nhanh chóng, tựa như một tia chớp lại lần nữa bay nào tới. Chu Thanh một cái vung quốc, linh động né tránh qua cái kia lợi chảo, tùy theo một cước đá trúng phần bụng. Hôi Lang ô yết một tiếng liền bay rất ra ngoài, ngắn ngủi giao phong sau cũng đã nhận ra cái này người cũng không dễ chơi, thống khổ đứng lên, lung lay đầu liền muốn vọt tường mà đi. Chu Thanh thấy này, đột nhiên ném ra trọng lực châu, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp đem hắn đè sấp xuống. Mà chờ đúng thời cơ Chu Thanh nhảy lên tới, Viêm Dương Quyền uy lực cũng tại thời khắc này bùng nổ, quả đấm của hắn ầm ầm mà ra, bí mật mang theo tiếng xé gió cùng quần quần sóng nhiệt, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào Hôi Lang đầu. Quyền kinh chỗ đến chỗ, Hôi Lang thân thể như bị sét đánh, toàn bộ đầu đều bị lực lượng cường đại trùng kích đến chia năm xẻ bảy, máu tươi cùng óc trên không trung bắn tung tóe. Mà nằm sấp thân thể lần nữa bay rất ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, run rẩy mấy lần về sau, không còn có động tĩnh. Chu Thanh cấp tốc thu trọng lực châu, cũng cực nhanh quét một vòng bốn phía, xác định không ai sau khi nhìn thấy, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem to lớn như vậy Hôi Lang thi thể, nhanh lên đem hắn kéo vào trong phòng, nhóm lửa lột ra. Không đến nửa canh giờ, cả viện đều tản ra một cỗ mùi thơm mê người. Gian phòng bên trong, bị xuyên tại gậy gỗ bên trên thịt sói nướng đến vàng nóng ngon miệng, tản mát ra nồng đậm mùi thịt. Gắn điểm hương liệu về sau, Chu Thanh kéo xuống đùi sói, nhẹ nhàng thổi thổi, liền ngụm lửa cắn. Thịt sói cảm giác ngon, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, cùng ngày thường bên trong thô ráp thức ăn so sánh, quả thực là khó được mỹ vị. Mà sớm đã đói khát thân thể, cũng cực nhanh hút thu lại. "Mẹ, ta trở về." Tường Độc Nhãn nhẹ đóng cửa khẽ cửa sân, sau đó đi đến góc tường vạc nước một bên, múc một ngụm nước lạnh súc súc miệng, bảo đảm hô hấp ở giữa không có rượu khí lưu lại về sau, lúc này mới rón rén đẩy ra ra môn. Trong phòng, một vị tóc trắng xóa lao phụ nhân lặng lặng an tọa tại trên ghế, nhìn thấy nhi tử thân ảnh, trên mặt của nàng trong nháy mắt toát ra nụ cười mừng rỡ. "Trung Nghĩa, ngươi trở về a, ăn cơm chưa?" Lão phụ nhân vuốt ve quả trượng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị đứng dậy. Tường Độc Nhãn bước nhanh đi qua, êm ái để lại bả vai của mẫu thân, "An An, nhường ngươi đừng chờ ta, ngươi không phải không nghe, ta còn đặc biệt cho ngài mang theo khối giỏ trở về." Hắn một bên nói, một bên từ trong ngực cẩn thận lấy ra một cái dùng giấy da trâu bao khỏa túi trong bọc, đặt lên bàn. "Giỏ." Lão phụ nhân con mắt lập tức phát sáng lên, "Đây chính là cha ngươi thích lắm nhất, chờ ngươi cha trở về cho hắn ăn." Nàng tay run rẩy mở ra giấy da trâu, lộ ra cái kia lớn nhất khối nướng đến vàng nóng mê người giỏ, trong mắt lập lòe như hải đồng vui sướng. Tiếp theo, nàng run rẩy đứng người lên, chậm rãi hướng đi cổng, tựa hồ tại nhìn quanh cái gì. Tường Độc Nhãn trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ, "Cha ta đều đã chết nhanh 30 năm, hắn đi chỗ nào ăn đi?" Nhưng mà lão nhân phảng phất không nghe thấy hắn ngôn ngữ, chẳng qua là không ngừng nhìn quanh, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tường Độc Nhãn. "Trung Nghĩa, trời tối đen như mực, cha ngươi làm sao còn chưa có trở lại? Nhanh, ra ngoài nên hắn." Tường Độc Nhãn thở dài, ôn nhu trả lời, "Tốt tốt tốt, ta cái này đi." Tại hắn trong sinh hoạt, cảnh tượng như vậy tựa hồ sớm đã trở thành trạng thái bình thường. Tường Độc Nhãn đành phải lần nữa đi ra khỏi nhà, thừa dịp mẫu thân không chú ý, nhanh chóng lách vào trong bóng tối trốn đi. Trước cửa, lão mẫu thân y nguyên ngắm nhìn, loại kia đợi thân ảnh phảng phất sớm đã xuyên qua thời gian. Tường Độc Nhãn nhìn một màn này, nhếch miệng lên một vệt đắng chát tự dễ ước. "Người người đều biết ta Tường Độc Nhãn, lại không có người biết rõ ta cũng có danh tự à? Trung Nghĩa, Trung Nghĩa, cái dám trung, cái dám nghĩa. Lão cha cả đời thiện trí giúp người, bị người đánh chết tươi tại sao không ai quản? Thiện lương. Ở trên đời này, thiện lương có thể đáng giá mấy đồng tiền. Chỉ có trở thành sói bình thường người, mới sẽ không bị người ta bắt nạt." Bàn tay của hắn khẽ vướt qua chính mình cái kia trống rông hốc mắt, con mắt này là tại hắn yên lặng 10 năm, từng đao báo thù lúc mất đi. Nhưng hắn không có hối hận, cũng không oán hận. Đột nhiên, yên tĩnh ban đêm bị một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân cắt ra, Tường Độc Nhãn lập tức cảnh giác lên, bản năng hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng lướt đi, vẻ mặt đột biến. "Mẹ!" Hắn trong lòng căng thẳng, quay người xông hướng mẫu thân, đưa nàng hộ sau lưng tự mình. Nơi xa, một đầu Hôi Lang ánh mắt lộ ra dã tính hung ác, nó răng nanh trần trụi tại bên ngoài, nước miếng theo răng nanh nhỏ xuống, mang theo vô pháp ức chế đói khát đang từ từ tới gần. Ngày 17, không giờ. Chu Thanh tại một chầu ăn chán chê về sau, thấy thân thể dị thường mỏi mệt, lập tức ngã đầu liền ngủ. Hắn theo sáng sớm liền vội vàng theo cổ hệ thôn chạy về thảo đường thôn, toàn bộ ban ngày đều tại trong sơn thần miếu tìm kiếm trọng lực châu, ban đêm lại hết sức chuyên chú luyện tập Viêm Dương Quyền đồng thời cùng Hôi Lang vật lộn, sớm đã thể xác tinh thần đều mệt. Mãi đến mặt trời lên cao, Chu Thanh lúc này mới hài lòng rời giường, ngáp, nhìn xem còn lại thịt sói, bụng của hắn lại bắt đầu kêu to. Này tiêu hóa năng lực cũng quá mạnh. Chu Thanh tắt lưỡi, dứt khoát đem còn lại thịt sói toàn bộ nướng tới ăn, lúc này mới thấy trong bụng có hàng. Khó trách võ giả số lượng ít như vậy, chứ không nói mặt khác, chỉ là ăn này một khối, gia đình bình thường liền đảm đương không nổi. Chu Thanh cười khổ, thu lại ra sói, dự định cầm tới Thanh Dương trấn cửa hàng đi bán cái giá tốt. Tính toán thời gian, buổi trưa hôm nay, Tống Bằng thi thể liền sẽ tại cách trấn không xa trên quan đạo bị phát hiện. Lý gia, tức là mất đi một tên tướng tài đắc lực. Mà ngày mai, cũng là Tôn gia Thiên Kim bị bắt cóc tháng ngày. Bất quá, này chút cùng Chu Thanh cũng không quan hệ gì, hắn thu thập xong hết thể về sau, mới vừa mở ra hôm nay đầu để chuyển đưa. Ha, này thật đúng là ngoài ý muốn. Thấy đầu đề tin tức thứ nhất lúc, Chu Thanh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thảo Đường thôn kinh hiện nữ thi, trải qua xác nhận, nữ tử này là cùng Tôn gia Thiên Kim cùng nhau mất tích nha hoàn. Tin tức truyền đưa thời gian, ngày 20 tháng 6. Xem ra, Tôn Ánh Ánh hiện tại là lẻ loi một mình. Chu Thanh càng thêm tò mò là ai bắt cóc này vị tiểu thư. Tiếp theo, hắn điểm kích tiến nhập tình báo tường tình. Hôm nay, liên quan tới Tôn Oánh Oánh bị bắt cóc sự kiện có mới tiến triển, ngày 18 cùng Tôn gia tiểu thư cùng nhau mất tích nha hoàn Lục Trúc, bị phát hiện chết tại thảo đường thôn, bọn cướp tại trên thi thể lưu lại một phong thư, yêu cầu Tôn gia dùng Long Hổ La Hán kình võ kỹ làm điều kiện trao đổi, thời gian cụ thể chưa xác định. Chuyến đưa thời gian, ngày 20 tháng 6 năm 12 giờ 21 phút. Tin tức phía dưới còn có kèm theo một tấm Lục Trúc thi thể ảnh chụp, theo trên tấm ảnh xem, nàng quần áo lộn ngang không thể tả, hư hư thực thực khi còn sống từng chịu đựng xâm phạm. Trường hợp như vậy, đủ để cho Tôn gia gia chủ vạn phần hoảng sợ. Nếu như không dựa theo bọn cướp yêu cầu đến, chỉ sợ nữ nhi bảo bối của hắn cũng sẽ có kết quả giống nhau. Chương 9, sẽ không như thế xảo đi. Chu Thanh thì rơi vào trầm tư. Này Long Hổ La Hán Kình hắn biết, chính là Tôn gia gia chủ thành danh võ kỹ, có thể người bình thường căn bản là không có cách tu luyện, bởi vì khí huyết cùng thân thể chờ những nhân tố khác hạn chế, trừ phi là hậu thiên võ giả. Đột nhiên, Chu Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì. Biết rõ Tôn gia gia chủ là hậu thiên võ giả, đối phương còn dám tiến hành bắt cóc tống tiền, điều này nói rõ bọn hắn có đầy đủ chuẩn bị cùng tự tin. Là Lý gia, Triệu gia, Lưu gia, vẫn là trưởng trấn người bên kia. Chu Thanh tự lẩm bẩm. Rất rõ ràng, đây không phải cùng một chỗ đơn giản vụ án bắt cóc, Tôn gia gia chủ thông minh như vậy, hắn hẳn là cũng đã nhận ra. Ừm. Này vứt xác địa điểm, là ta nhà. Rất nhanh, Chu Thanh liền chú ý tới, hình vẽ bên trên nha hoàn kia Lục Trúc chỗ nằm địa phương có chút quen mắt, nhìn kỹ, đây chẳng phải là cửa nhà hắn à, trước đó Tống Bằng liền là bị ném ở nơi đó. Kiếm chuyện a đây là. Chu Thanh tràn đầy im lặng. Sau đó, hắn liền nhìn về phía đầu thứ hai tình báo. Gần đây có nhiều lang bậy tập thôn sự kiện phát sinh, trưởng trấn nhắc nhở dân chúng tận lực giảm bớt ra ngoài. Chuyến đưa thời gian, ngày 20 tháng 6. Chu Thanh không khỏi nghĩ đến tối hôm qua đầu kia hình thể to lớn hôi lang. Lập tức mở ra tin tức tường tình. Ngày 16 tháng 6, tại Thanh Dương trấn quản hạt dưới 8 cái thôn trấn, cùng một muộn tao nộ nhiều lên hôi lang tập kích sự kiện, chung dẫn đến 26 người tử vong, hơn 50 người mất tích, cùng với hơn 100 người thụ thương, đã dẫn phát cực lớn khủng hoảng. Quan tâm dân chúng an nguy trưởng trấn không thể không buông xuống Tôn gia vụ án bắt cóc cùng Lý gia tổng hộ viện tử vong án, bắt đầu ở núi rừng bên trong bắt giết hôi lang. Chỉ dùng thời gian một ngày, liền có hơn 10 đầu hôi lang bị tiêu diệt, ban đầu coi là vấn đề đã giải quyết, mà ở ngày 17 ban đêm, lại có bao nhiêu đầu hôi lang tập kích thôn trang, tạo thành càng nhiều tử vong. Trường trấn cùng tứ đại gia tộc hợp lại lần nữa tiến hành vây quét, nhưng ở ngày 18 cùng ngày 19, các thôn truyền đến tử vong nhân số còn tại không ngừng lên cao. Rất nhiều thôn dân đã ly biệt quê hương đi tới Thanh Dương trấn tìm kiếm tị nạn, mà lúc này không ngừng buôn ba trưởng trấn cũng thu vào đến từ Hắc Thủy thành tin tức. Tin tức xưng, tới gần Hắc Thủy thành Long Khê Sơn mạch phát sinh dị biến, dẫn đến một chút dã thú lung túng chạy ra, nguy hại xung quanh thôn trấn, tiên sư nhóm đã đi sâu dãy núi thăm dò. Thành vệ binh cũng chia phê đi tới các trấn cung cấp trợ giúp. Thành chủ đã ra lệnh, yêu cầu các trấn làm tốt đề phòng biện pháp, bảo đảm bách tính sinh mệnh cùng tài sản an toàn, cũng chờ đợi trợ giúp. Chuyến đưa thời gian, ngày 20 tháng 6 buổi sáng 10 giờ đúng. Nhìn xem đầu này chuyến đưa, Chu Thanh giật mình. Hắn rốt cuộc minh bạch cái kia hôi lang dị thường to lớn nguyên nhân. Hắc Thủy thành xung quanh Long Khê Sơn mạch phát sinh dị biến. Chính hắn từng tại đi tới Hắc Thủy thành tìm kiếm tu tiên giả lúc, xa xa thoáng nhìn qua Long Khê Sơn mạch to lớn đường nét, chân chính cự vô phách tồn tại. Nghe nói, nơi đó ở lại không còn là bình thường dã thú, mà là yêu thú. Trong đó một chút thậm chí mở ra linh trí, trí tuệ không thua tại nhân loại. Nguyên lai tối hôm qua 8 cái thôn trang gặp nghiêm trọng như vậy thương vong, tiếp xuống tình huống khả năng càng thêm hỏng bét. Chu Thanh trong lòng không khỏi xông lên một tia lo âu. Mặc dù hắn tự thân cũng không e ngại, nhưng những thôn dân khác đã có thể nguy hiểm. Khi ánh mắt của hắn rời đi đầu thứ 3 tin tức lúc, nét mặt của hắn lập tức biến đến nghiêm trọng dâng lên. Thảo đường thôn kinh hiện thần bí đạo sĩ, dùng giá cao trưng cầu ý kiến có quan hệ đổ sụp sơn thần miếu công việc. Chuyến đưa thời gian, ngày 20 tháng 6. Sẽ không như thế xảo a. Chu Thanh vô ý thức sờ lên trong ngực trọng lực châu. Hắn cấp tốc mở ra tin tức tường tình. Tại các thôn toàn lực đối kháng hôi lang đồng thời, thảo đường thôn đột nhiên xuất hiện một vị thần bí đạo bảo lão giả. Tên lão giả này bên ngoài thân bao trùm một tầng màu trắng khí vách tường, khiến cho bình thường hôi lang vô pháp tiếp cận, toàn bộ bị hắn chém giết. Cái này cũng khiến cho thảo đường thôn trở thành tử vong nhân số ít nhất thôn. Trừ cái đó ra, vị này đạo sĩ còn dùng bạc hướng các thôn dân hỏi thăm hậu sơn sơn thần miếu sự tình, cũng như vậy ở lại. Ngày 20 tháng 6 năm 20 điểm chính. Thấy cảnh này, Chu Thanh cơ hồ có thể xác định, vị này đạo sĩ chính là vì trọng lực châu tới. Màu trắng khí vách tường. Tin tức tường tình phía dưới cùng. Có kèm theo một tấm HD hình ảnh. Cầu bên trong là một cái nhìn như hơn 50 tuổi nam tử, hắn thân mang một bộ đạo bào màu xanh, đầu đội cao ngất đạo quan, sợi râu hơi lộ ra dài chút, hai mắt thâm thúy, hai đầu lông mày toát ra một loại siêu thoát trần thế khí chất. Toàn thân hắn bị một tầng màu trắng khí vách tường chỗ bao vây, tay phải nắm một thanh thanh kiếm, mũi kiếm đang đâm thật sâu vào một đầu hôi lang đầu bên trong. Chu Thanh cẩn thận chu đáo lấy tấm hình ảnh này, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Vị này đạo sĩ rõ ràng đã đạt đến tiên thiên võ giả cảnh giới, có thể nội khí hóa cương, cương khí hộ thể, đây là tiên thiên võ giả tiêu chí. Mà tiên thiên võ giả trong đan điền đã thai nghén ra chính mình khí cảm, ít nhất có được 4 châu lực lượng, tương đương với một con mãnh hổ lực lượng. Lần này có thể phiền toái. Trọng lực châu đối với hắn trợ giúp cực lớn, hắn thực sự không nguyện ý cứ như vậy giao ra nó. Sơn thần miếu đã hoang phế trên trăm năm, mà đạo sĩ kia thoạt nhìn bất quá hơn 50 tuổi, rõ ràng này trọng lực châu cũng không phải là hắn nguyên bản vật phẩm. Có lẽ hắn là ngẫu nhiên đạt được năm đó bảo tàng người lưu lại manh mối, bởi vậy mới một đường tìm tới nơi này. Nếu hắn đều là tiên thiên võ giả, còn cần cái khỏa hạt châu này, xem ra giá trị của nó vượt xa tưởng tượng của ta. Chu Thanh lần nữa sờ lên trong ngực trọng lực châu. Cao mày. Dựa theo bình thường tuyến thời gian, là số 19 ban đêm, tưởng độc nhãn sau khi đi núi đường tắt lúc, ngoài ý muốn gặp sơn thần miếu đổ sụp một màn, chính mình tâm bảo không có kết quả về sau, mới tại số 20 báo cáo trên trấn. Sau đó trưởng trấn đem hắn phong tỏa, chính mình một người ở trong đó dò xét, bây giờ đồ vật bị ta sớm thiệt hồ, nói cách khác những sự tình này đều sẽ không phát sinh. Mà đạo sĩ lại là số 20 tới, trực tiếp hỏi có quan hệ thần miếu đổ sụp sự tình, rất rõ ràng, hắn là biết trọng lực châu. Nhìn một chút đỉnh đầu liệt dương, hôm nay là số 17. Chu Thanh nghĩ đến muốn hay không lại đi thần miếu một chuyến, nắm dấu vết của mình lại quét sạch một thoáng, một phần vạn lưu lại dấu dày cái gì? Hắn hiện tại có thể đánh không lại một vị tiên tiên võ giả. Ngay tại Chu Thanh trầm ngâm thời khắc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Sau đó một cái bưng bít lấy cánh tay, trên thân mang theo vết máu bóng người từ hắn trước cửa đường nhỏ mà qua. Tường Độc Nhãn nhìn đối phương bóng lưng, Chu Thanh trong lòng phức tạp. Cái tên này mặc dù là lưu manh bình thường tồn tại, bị rất nhiều người sau lưng lên án, có thể dáng dấp rất là khỏe mạnh. Nhìn hắn dáng vẻ chật vật, tối hôm qua chẳng lẽ cũng tao ngộ hôi lang tập kích. Cái tên này cũng là gan lớn, tiếp xuống sói đói sẽ chỉ càng nhiều dựa theo ngày mai tình báo, số 19 ban đêm lại còn dám đem đi đường núi về nhà, cũng gặp phải sơn thần miếu đổ sụp sự tình. Nói hắn hiếu thuận đi, như vậy lòng người bàng hoàng thời khắc, hắn còn dám nắm lao nương một người bỏ ở nhà. Nói hắn không hiếu thuận đi, mỗi ngày tại bên ngoài chơi bời lêu lổng, có thể mỗi đêm nhất định về nhà. Chu Thanh lắc đầu, dứt khoát không tiếp tục để ý, nếu tiếp xuống lang bầy sẽ càng nhiều, hắn cũng cần đại lượng đồ ăn bồi bổ, dứt khoát đến lúc đó đem góp nhặt ra sói cùng nhau bán. Trước mắt vẫn là lặng lẽ vây quanh phía sau núi mặt, tẩy trừ dấu vết trọng yếu nhất. Ngay tại Chu Thanh một phiên thu thập, dự định lúc ra cửa, thôn trưởng vội vã tới, hắn liếc mắt liền thấy được trong sân chia năm xẻ bảy tảng đá, cùng với một chút mang máu lông tóc, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng cách tường thấp hô: Chu Thanh, Chu Thanh, ngươi có nhà không? Chương 10, trưởng trấn Khổng Chi Tân. Chu Thanh nghe vậy, theo trong túp lều đi ra. Nhìn thấy Chu Thanh không có việc gì, thôn trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết, tối hôm qua trong thôn náo sói, ngươi nơi này không có sao chứ? Thôn trưởng vội hỏi. Nhìn xem thôn trưởng lo lắng ánh mắt, Chu Thanh trong lòng ấm áp. Tại cỗ thân thể này trong trí nhớ, ăn cơm trong nhà nhiều nhất địa phương liền là nhà trưởng thôn. Chu Thanh lập tức từ một bên xuất ra ra sói dơ dơ lên, một mặt đắc ý, bị ta đánh chết. Hảo tiểu tử. Thế này, thôn trưởng một hồi tán dương. Theo 3 năm trước đây hoa nhi này liền thay đổi trạng thái bình thường, bắt đầu thu thập rất nhiều hòn đá, đem hắn chế tạo thành đủ loại hình dạng, tiến hành rèn luyện thân thể. Bây giờ xem ra, đơn giản quá có dự kiến trước. Trong thôn tối hôm qua có 3 người trong giấc mộng bị sói cắn chết, ngươi nơi đây lại là đơn độc ở lại, thực sự không được trước chuyển tới cùng chúng ta ở cùng nhau đi, ngươi thím gần nhất cũng nhớ ngươi, thôn trưởng nói. Chu Thanh lắc đầu. Đổi lại di vãng, Chu Thanh tuyệt đối sẽ không chút do dự đi nhà trưởng thôn, nhưng bây giờ hắn người mang bí mật, nhất là 2 ngày nữa, vị kia tiên tiên võ giả đạo trưởng liền muốn tới chơi. Một phần bạn xử lý không ổn, rất có thể sẽ cho nhà trưởng thôn mang đến phiền toái không cần thiết. Người đứa nhỏ này, vẫn là như vậy bướng bỉnh. Thôn trưởng lắc đầu, ngữ khí mang theo lo lắng. Vậy ngươi trong đêm nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, ta vẫn phải đi trên trấn một chuyến, cùng trưởng trấn hồi báo một chút chúng ta tình huống nơi này. Thôn trưởng vừa muốn cất bước, Chu Thanh vội vàng gọi hắn lại, chạy tiến lên phía trước nói: "Trần thúc, tối hôm qua ta cùng cái kia hôi lang vật lộn lúc, xa xa thấy có trên trăm song gu mắt lục con ngươi tiến vào thôn, chẳng qua là không rõ ràng chúng nó giấu ở nơi nào." Thôn trưởng nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến. "Ngươi chắc chắn chứ?" Thôn trưởng thanh âm mang theo run rẩy. Chu Thanh kiên định liên tục gật đầu: "Ta không có nhìn lầm, đoán chừng tối hôm qua đói không có vài đầu, ta lo lắng chính là đêm nay." Chu Thanh dĩ nhiên không nhìn thấy, hắn sở dĩ không tiếp nói dối, là hy vọng các thôn dân có thể sớm làm tốt phòng bị, chí ít có chỗ cảnh giác. Liên sợ đại gia trong lòng còn có may mắn, không có đủ rất coi trọng. Căn cứ tình báo biểu hiện, số 20 ngày đó các thôn dân đều mang gia đình chạy trốn tới trên trấn đi tị nạn, này đủ để chứng minh tình thế tính nghiêm trọng. Hắn cũng không hy vọng thôn trưởng tin tưởng, bất quá chờ hắn cùng trưởng trấn hồi báo về sau, đoán chừng có thể đụng tới mặt khác 7 cái thôn trưởng, đến lúc đó liền biết nên làm như thế nào. Nếu như ngươi nói là sự thật, vậy chúng ta thảo đường thôn khả năng thật đại họa lâm đầu. Ta phải ngay lập tức đi trên trấn hồi báo. Thôn trưởng lo lắng nói xong, bước nhanh rời đi. Chu Thanh cũng là ngắm nhìn một phía, hít sâu một hơi, hướng về hậu sơn phương hướng mà đi. Lúc này ở Thanh Dương trấn Lý gia, trong hành lang, một đạo thân ảnh đang chắp tay sau lưng, nôn nóng đi tới đi lui. Người kia thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, cánh tay thon dài, ánh mắt thâm thúy bên trong mang theo một tia lanh khốc chi sắc, môi mỏng nhếch, tản ra mạnh mẽ khí chẳng, cho người ta một loại không dung khiêu chiến uy nghiêm. Hắn liền là Lý gia gia chủ đương thời, Lý Quế, một vị có được tam lưu chi lực hậu thiên võ giả. Gia chủ, gia chủ, Tống giáo đầu tìm được. Sau một khắc, một đạo thanh âm dồn dập phá vỡ đại sảnh yên tĩnh. Đúng lúc này, bên ngoài một đạo cấp bách tiếng kêu to vang lên. Nguyên bản dạo bước Lý Quế lúc này dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy không vui, càng là hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là vô pháp vô thiên, liền cái bắt chuyện đều không đánh liền mất tích 2 ngày, có ta đây gia chủ để vào mắt sao? Nay còn không có tấn thăng hậu thiên võ giả đâu, liền bày lớn như vậy phổ, lão phu hiện tại nghiêm trọng hoài nghi bồi dưỡng ngươi là có hay không là lựa chọn chính xác. Phu phu, một giây sau, cái kia thông báo hộ viện liền bị cánh cửa trượt chân, trực tiếp lăn vào, gương mặt tái nhợt. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, Tống Bằng đi chết ở đâu rồi? Lý Quế càng thêm nổi giận. Làm tổng hộ viện, ngươi xem một chút ngươi đều mang cái gì thủ hạ. Hồi gia chủ, Tống giáo đầu, chết. Hộ viện lắp bắp nói. Lý Quế sững sờ, một phát bắt được hộ viện cổ áo liền đem nó xách lên. Ngươi nói cái gì? Buổi trưa hôm nay, tại bên ngoài trấn cách đó không xa trên quan đạo, có người phát hiện Tống giáo đầu thi thể, lập tức liền muốn trả lại. Trấn lên nha môn. Trưởng trấn Khổng Chi Tân ngồi tại trên ghế dựa lớn, hai tay đặt ở trên bàn, cau mày không ngừng đập. Hắn dáng người thẳng tắp, cho người ta một loại bất động như núi lớn tượng, khuôn mặt ôn tồn lễ độ, mang theo thư quyền khí, trên trán càng lộ ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm. Mà tại đường dưới, thì ngồi 8 tên thân mang một mạc thôn trưởng, từng cái gấp gáp châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Trưởng trấn, đây là sói họa à, nếu như tai họa một thôn còn có thể lý giải, nhưng bây giờ tám thôn tối hôm qua đều tao ngộ sói thập, chết nhiều người như vậy, đừng nói xuống đất làm việc, liền môn cũng không dám ra ngoài.
Đúng vậy à, vừa rồi Thảo Đường thôn thôn trưởng cũng đã nói, thôn bọn họ càng có người tận mắt nhìn đến trên trăm đầu ác lang xuất nhập, nếu như đây là thật, chia đều xuống tới, mỗi thôn cũng có mười mấy con đây. Liền sợ đây là một cái thôn, cái kia chính là thiên đại tai họa. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trưởng trấn Khổng Chi Tân thì là không kiên nhẫn gõ bàn một cái nói, ra hiệu mọi người im lặng. Này chút sói hoàn toàn chính xác tới kỳ quặc, mặc cho chẳng ai ngờ rằng, như vậy đi, nếu Thảo Đường thôn có người nói có trên trăm đầu lang ẩn hiện, hiện tại, ta trước hết dẫn người đi thôn của hắn bên trong nhìn kỹ hắn nói, như thế nào? Trưởng trấn Khổng Chi Tân một bên nói, một bên đứng dậy chuẩn bị hành động. Trưởng trấn, chúng ta cổ hệ thôn chết người cũng nhiều, trước đó không lâu trong sông liền chư bà long đều đi ra, may nhờ Hồng Thạch thôn có người giết chết hôi lang, cái kia sói đơn giản lớn đến khủng khiếp, trưởng trấn có muốn không ngươi tới trước chúng ta thôn xem một chút đi. Chúng ta Ngân Tùng thôn xung quanh rừng nhất mật, những cái kia sói đoán trưởng thích nhất ở nơi đó cất. Mấy tên thôn trưởng nghe xong, lúc này gấp, lại lần nữa kêu la, đều muốn cho trưởng trấn tên này hậu thiên võ giả, mang theo mặt khác trong nha môn võ phu, đi trước chính mình trong thôn nhìn một chút. Khổng Chi Tân vuốt vuốt mi tâm, đành phải lại lần nữa tầng tầng vỗ vỗ đất. Vừa muốn nói chuyện, bên ngoài có người vội vã tiến đến. Trưởng trấn, Lý gia tổng hộ viện Tống Bằng bị người đánh chết, Lý gia gia chủ xin ngài đi qua một chuyến. Khổng Chi Tân nghe xong, là đã ngoài ý muốn lại sốt ruột. Ngoài ý muốn chính là, cái kia Tống Bằng hắn gặp qua, đoán chừng 2 năm này liền có thể bước vào hậu thiên võ giả chi cảnh, đến lúc đó, Lý gia sẽ có 2 vị hậu thiên võ giả. Dạng này người đột nhiên bị đánh chết, đó còn cần phải nói à, tuyệt đối là mặt khác ba nhà làm. Có người không hy vọng Lý gia phát triển an toàn, nhanh chóng đem đối phương ách giết từ trong trứng nước. Sốt ruột chính là, làm sao sự tình một thoáng đều chất thành một đống. Nói cho Lý Quế, ta còn có việc phải xử lý, đúng, ngươi mang mấy cái khám nghiệm tử thi đi qua trước đối phó, này cả đám đều đắc tội không nổi. Nhìn thấy trưởng trấn vẻ không ưa, mấy tên thôn trưởng nhất thời cũng không dám lớn tiếng náo động. Thảo Đường thôn thôn trưởng thì là một mặt xúc động. Lúc xế chiều, trưởng trấn một nhóm người liền đi tới Thảo Đường thôn. Cái này là Chu Thanh cái đứa bé kia nhà, đứa nhỏ này cũng là số khổ, từ nhỏ đã không có cha mẹ, cũng may không chịu thua kém, bây giờ cũng tính tự học thành tài, hắn tối hôm qua liền giết chết một đầu ác lang, càng là tận mắt nhìn thấy đàn sói mà qua. Ứng trưởng trấn yêu cầu, thôn trưởng trước mang theo bọn hắn đi tới Chu Thanh trụ sở. Khổng Chi Tân nhìn xem lũ bại nhà tranh, cùng với trong viện cái kia vụn vật lẻ tẻ rèn luyện thân thể tảng đá, cũng là tới lòng hiếu kỳ. Mà thôn trưởng thì ghé vào ngoài tường liên tục hô nhiều tiếng đều không người đáp lại. Đoán chừng không ở nhà, trưởng trấn ngài xem. Không sao, đều hành động đi, nhìn một chút phải chăng còn có ác lang giấu tại trong thôn, Khổng Chi Tân ra lệnh. Đúng. Sau lưng hơn 10 người võ phu lúc này cầm trong tay vũ khí, triển khai điều tra. Chương 11, tới, gặp qua tổng bộ đầu. Phốc. Một thanh sắc bén dao găm chuẩn xác không sai lầm đâm xuyên qua hôi lang phần cổ, theo một tiếng thê lương chú lên, máu nóng bắn tung tóe, nó vùng vây mấy lần, liền không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Chu Thanh nhẹ nhẹ thở ra một hơi, hữu quyền của hắn hơi hơi phát ra nhàn nhạt hồng quang. Cái kia hôi lang phần bụng còn có lưu bị thiêu đốt qua dấu vết. Đột phá đến nhị nhu lực lượng về sau, bây giờ giải quyết một đầu hôi lang càng như thế dễ dàng. Chu Thanh hài lòng không thôi. Hậu sơn một vùng đã bị hắn thanh lý đến sạch sành sanh, bảo đảm không có bất kỳ cái gì dấu vết sẽ chỉ hướng hắn. Ai ngờ, khi hắn trở về lúc, đầu này manh thú dám cố gắng đánh lén. Nhưng kết cục đã được quyết định từ lâu. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống tình báo chuyên đưa, thu hoạch được 10 giờ tình báo giá trị. Trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chu Thanh nhất thời sử sốt, chợt sắc mặt biến hóa. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía hôm nay rạng sáng đẩy đưa tới đầu thứ hai tình báo. Gần đây có nhiều lang bầy tập thôn sự kiện phát sinh, trưởng trấn nhắc nhở dân chúng tận lực giảm bớt ra ngoài. Chuyến đưa thời gian, ngày 20 tháng 6. Nguyên lai, đúng là mình tham dự điều tình báo này tạo ra, mới đến này phần ban thưởng. Ngay tại Chu Thanh chuẩn bị đi qua lột ra lúc, hai đạo tia chớp màu xám đột nhiên từ một bên bụi cỏ nhào ra tới. Chu Thanh tựa hồ sớm có đoán trước, lập tức nghiêng người lóe lên, nhường hai đầu phục kích hắn hôi lang thế công thất bại, sau đó cấp tốc phản kích, hai quả đấm ầm ầm mà ra. Một chút thời gian, hai đầu hôi lang trong vũng máu co quắp, lập tức không có động tĩnh. Xôi gió a đại ca, chính mình trên người mùi hôi thối người không thấy à, còn học người ta phục kích. Chu Thanh một hồi chế dễ ước. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 10 điểm tình báo giá trị. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 10 điểm tình báo giá trị. Hai đạo thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Chu Thanh trực tiếp ngu ngơ tại chỗ, sau đó hóa thành mừng như điên, sợ mình nghe lầm, vội vàng xem xét tình báo đáng. Thật chính là 41 điểm. Tối hôm qua tích lũy đến 111 điểm, tốn hao 100 tiến hành thanh đồng rút thưởng, đạt được trung cấp võ kỹ Viêm Dương Quyền. Vừa rồi lại là 3 tiếng nhắc nhở, chỉ số vừa vặn đối được. Còn có khả năng như thế soạn. Chu Thanh kích động đến trái tim đập bịch bịch. Là đi, lang bầy tập thôn sự kiện có thể là kéo dài đến số 20, tối thiểu nhất trước mắt là. Nhặt hồ cốt, thải huyền linh cổ sâm, đánh giết Tống Bằng, chư bà long, tìm trọng lực châu, này chút trong tương lai thời gian bên trong đều là duy nhất một lần nhân vật chính. Mà lang bầy lại không giống nhau, nó tại hợp lý quy tắc phạm vi bên trong. Có lẽ, lần này với ta mà nói, là một trận trước nay chưa có cơ duyên. Đánh giết lang bầy không chỉ có thể tích lũy phong phú tình báo giá trị tiến hành rút thưởng, còn có thể khiến cho hắn thành thục hơn vận dụng Viêm Dương Quyền. Mà những cái kia tràn ngập huyết khí thịt sói, đối tăng lên hắn tự thân thể chất cũng có trợ giúp lớn lao. Có thể nói là tam trọng tiền lời. Trước đó ta tổng lo lắng vị kia tiên tiên võ giả đạo trưởng sẽ đến chiếm lấy trọng lực châu, vắt hết óc nghĩ cách lẩn tránh nguy hiểm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn chính diện lên chiến, thậm chí hạ gục hắn. Đột nhiên, Chu Thanh thấy trong óc một hồi thư thái, thậm chí tâm cảnh cũng tại thời khắc này đạt được rõ rệt tăng lên. Vị tiểu huynh đệ này thân thủ tốt. Nhưng vào lúc này, nơi xa đường mòn truyền đến một tiếng sáng tỏ tiếng cười, lập tức một đạo nho nhã thân ảnh mấy cái nhẹ vọt, liền đến Chu Thanh trước mặt. Khổng Chi Tân trên đường đi cũng chém giết vài đầu hôi lang, xác thực cảm nhận được này chút sói so bình thường sói càng thêm to lớn. Xa xa trông thấy một tên thiếu niên dưới chân dẫm lên ba đầu hôi lang cảnh tượng, không khỏi lòng sinh tán thưởng, đây cũng không phải là người thường có thể bằng. Gặp qua trưởng trấn, Chu Thanh không nghĩ tới trưởng trấn lại đích thân tới Thảo Đường thôn, lại như thế thần tốc. Căn cứ ngày mai đầu đề, vị này trưởng trấn gần đây thật sự là bận tối mày tối mặt. Trương Đại Phúc gia tộc huyết án, Triệu Lý hai nhà tranh đoạt địa bàn tranh chấp, Chư Bà Long tập kích thôn dân sự kiện, Tôn Phủ vụ án bắt cóc, Lang Bầy tập kích tám thôn, thậm chí Sơn Thần Miếu sụp đổ, theo nhau mà tới. May mắn tốt mình đã sớm vì trưởng trấn giải quyết bộ phận nan đề, mặc dù hắn đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Ồ, ngươi nhận ra ta? Ngươi tên là gì? Thấy Chu Thanh đối với mình hành lễ, Khổng Chi Tân gật đầu mỉm cười. Đối với vị này dũng cảm, độc chiến ba sói lại chưa chịu tổn thương chút nào thiếu niên, hắn lòng sinh ý yêu tài. Tại trong nguy cấp ung dung không nổi, có thể dùng sức một mình đối kháng ba đầu hôi lang, lại là thiếu niên nếu như tiến hành bồi dưỡng, tương lai bất khả hạn lượng. Hắn vừa nghĩ đến đây, lập tức con người hơi co rụt lại. Hắn lúc này mới chú ý tới, trước mắt vị thiếu niên này không chỉ khí huyết tràn đầy, hô hấp ở giữa cũng lộ ra một loại quy luật nhịp điệu, mà trên mặt đất mỗi một bộ xác sói phần bụng đều lưu có rõ rệt vết cháy. Hậu thiên võ giả, Thảo Đường thôn khi nào xuất hiện một cái như thế tuổi trẻ hậu thiên võ giả? Hắn làm trưởng trấn vậy mà một chút tin tức cũng không biết. Ta là Thảo Đường thôn dân, Chu Thanh. Chu Thanh chính thức tự giới thiệu. Trưởng trấn Khổng Chi Tân là cái xưng chức lãnh đạo, tại Thanh Dương trấn xảo diệu cân bằng lấy tứ đại gia tộc thế lực, đối với trung quanh tám thôn sự vụ cũng là kinh nghiệm bản thân thân vị. Nghiêm chỉnh mà nói, cái kia trọng lực châu hẳn là sẽ bị hắn phong sơn sau đạt được. Nhưng tương tự, ta cũng xem như cứu được ngươi một mạng, nếu như cái kia đạo trưởng vì giữ bí mật, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Bất quá tiếp xúc gần gũi về sau, hắn rõ ràng cảm nhận được trưởng trấn khí tức kéo dài, xem ra khoảng cách tiên tiên võ giả cảnh giới, chỉ sợ cũng không xa. Nguyên lai ngươi chính là Chu Thanh. Khổng Chi Tân hơi kinh ngạc. Một cái đường đường hậu thiên võ giả, vậy mà ở tại như vậy đơn sơ trong phòng, thật đúng là điệu thấp tha tốt, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới chúng ta Thanh Dương trấn lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện vị thứ 6 hậu thiên võ giả. Phủ nha bên kia vừa vặn thiếu một vị tổng bộ đầu, không biết Chu lão đệ có hứng thú hay không. Khổng Chi Tân lúc này ném ra ngoài cành ô liu, thậm chí dùng lão đệ thân thiết xưng hô Chu Thanh, dùng cái này rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Hôm nay may mắn mà có hắn tới đến Thảo Đường thôn, nếu bị mặt khác bốn nhà phát hiện Chu Thanh tồn tại, liền không có hắn cái gì phần. Một khi tứ đại gia tộc ở giữa cân bằng bị đánh phá, thế tất sẽ khiến càng nhiều tranh đấu, đến lúc đó phiền toái vẫn là hắn cái này trưởng trấn. Chu Thanh cười khổ, không nghĩ tới chính mình đánh bại Lý gia tổng hộ viện Tống Bằng, lại đổi lấy nha môn bên này tổng bộ đầu chức vị. Cái này, trước mắt ta còn không muốn thi lo này chút, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hiện tại Lang Bảy tập thôn vấn đề chưa giải quyết, ta nghĩ trước chuyên chú vào đánh giết Lang Bảy, bảo đảm các hương thân an toàn. Chu Thanh thẳng thắn biểu đạt ý nghĩ của mình. Dù cho không có ngoài định mức tình báo giá trị làm khích lệ, hắn đêm nay cũng đã quyết định toàn lực ứng phó, thật tốt chém giết một phiên. Nghe được Chu Thanh trả lời, Khổng Chi Tân đối vị thiếu niên này nổi lòng tôn kính. Tốt một câu năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta quả nhiên không nhìn lầm Chu lão đệ. Vậy được, chỉ cần ngươi chuẩn bị kỹ càng gia nhập nha môn, tổng bộ đầu vị trí đem tùy thời vì ngươi giữ lại. Khổng Chi Tân trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. Chu Thanh chỉ tốt nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 người người mặc nha môn chế phục võ phu theo trong rừng cây xuyên qua mà ra, trong đó nhiều vị trong tay dẫn theo vết máu loang lổ ra sói. Đại nhân, chúng ta đã ở chung quanh lục soát xong tất, xem ra kể bên này hẳn không có càng nhiều lang. Bọn nha dịch hướng Khổng Chi Tân hồi báo tình huống, đồng thời ôm quyền hành lễ. Những người này mặc dù không kịp Tống Bằng võ nghệ cao cường, nhưng mỗi người thoạt nhìn đều cường tráng hùng hồn, hiển nhiên là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện người luyện võ. Nhưng mà, Khổng Chi Tân lại lắc đầu. Nếu như nói trước đó, hắn cảm thấy một cái 14 tuổi thiếu niên tại may mắn giết chết một đầu hôi lang về sau, có thể sẽ bởi vì khẩn trương mà sinh ra ảo giác, nói ngoa âm thanh động đất xưng có trên trăm đầu lang tại phủ cận ẩn hiện. Nhưng bây giờ, hắn lại hoàn toàn không còn hoài nghi. Có lẽ, những cái kia sói chẳng qua là chuyển hướng tập kích những thôn khác thôn chàng cũng chưa biết chừng. Ta biết rồi, các ngươi mau tới đây, gặp qua tân nhiệm tổng bộ đầu. Khổng Chi Tân ra lệnh. Mọi người nghe xong, có chút sửng sốt. Nhìn trước mắt cái này thoạt nhìn còn non nớt thiếu niên, trong lòng khó có thể tin. Tổng bộ đầu chức vị trống trô đã lâu, chính là bởi vì này chức vị về không, mới không ngừng mà khích lệ bọn hắn hăng hái hướng lên. Bây giờ, vậy mà liền dạng này đột nhiên định ra ứng cử viên. Chương 12, ba đạo phong tuyến, đối với Chu Thanh tới nói, có cơ hội đảm nhiệm Thanh Dương trấn nha môn tổng bộ đầu, cái kia đem rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, theo người khác, đây là trưởng trấn âm thầm vun trồng hắn kết quả, cũng vì hắn ngoài dự liệu quật khởi cung cấp giải thích hợp lý. Thứ hai, cái này cũng khiến cho hắn hành động càng thêm tiện lợi, ít nhất hiện tại hắn có một cái kiên cố chỗ dựa, vô luận là sinh hoạt đãi ngộ vẫn là tiền lương phương diện, đều không cần lại lo lắng. Nói thế nào cũng là ăn được công gia chén cơm này. Nhưng bởi vì người mang trọng lực châu bí mật, hắn còn chưa nghĩ ra có đáp ứng hay không đâu, người ta cũng đã cưỡng ép đem hắn buộc chung một chỗ. Kỳ thật, ta, Chu lão đệ không cần khách khí, đây là chuyện sớm hay muộn, dùng ngươi hậu thiên võ giả tu vi, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm này chức vụ, làm sao, các ngươi có dị nghị không? Khổng Chi Tân đầu tiên là cười vỗ Chu Thanh bả vai, sau đó chuyển hướng những cái kia do dự nha môn những cao thủ. Nghe được thiếu niên trước mắt đúng là hậu thiên võ giả, mọi người lần nữa thấy chấn kinh. Hoa nhi này nhỏ như vậy mà đã đạt đến hậu thiên võ giả cảnh giới. Trong ngay mắt, trong mắt bọn họ tràn đầy kính sợ. Trong lòng cuối cùng một tia không vừa lòng cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Bọn hắn vội vàng ôm quyền hành lễ, chúng ta gặp qua tổng bộ đầu. Chu Thanh nhất thời có chút trở tay không kịp, nhưng thấy mọi người đồng loạt hướng hắn hành lễ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn cũng cấp tốc ôm quyền đáp lễ. Khổng Chi Tân trong lòng âm thầm đắc ý, đúng rồi, ta nghe Trần thôn trưởng nói, ngươi đêm qua nhìn thấy trên trăm đầu ác lang xuất hiện qua. Khổng Chi Tân dò hỏi. Chu Thanh Chỉ tốt nhẹ gật đầu xác nhận, ừm, ta đoán chừng lần này sói mắc không thể coi thường, còn mời trưởng trấn sớm một chút điều hành nhân thủ, mau sớm áp dụng biện pháp, dùng bảo đảm các thôn bách tính an toàn, đến mức thảo đường thôn, ta sẽ đích thân thủ hộ. Khổng Chi Tân tán đồng gật đầu, trầm giọng nói, tình huống xác thực nghiêm trọng, ta nhất định phải lập tức trở về Thanh Dương trấn, thỉnh cầu tứ đại gia tộc trợ giúp, cái kia thảo đường thôn liền giao phó cho ngươi, nhớ lấy nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, Chu Thanh tự tin đáp lại. Sau đó, vài vị tráng hán trợ giúp Chu Thanh đem ba bộ xác sói trở về, mà trưởng trấn thì chỉ thị thôn trưởng tổ chức thôn dân tập thể tị nạn, để ban đêm đoàn kết nhất trí, chung nhau chống cự lang bầy. Cứ việc Chu Thanh thân là hậu thiên võ giả, nhưng đối mặt rất nhiều ác lang, hắn cũng không cách nào phân thân không có phương pháp. Thêm nữa thảo đường thôn cư dân phân bố rộng khắp, một khi phân tán tác chiến, tình thế sẽ cực kỳ bất lợi. Thôn trưởng lập tức hành động, điều động vài vị tráng niên nam tử truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó không lâu, Khổng Chi Tân đoàn người vội vàng rời đi, Chu Thanh cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu vật tư, bao quát lột lấy ra sói cùng dùng ăn thịt sói, dùng dự trữ thể lực ứng đối sắp đến cuộc chiến. Bóng đêm dần dần dày, thôn trưởng tìm được Chu Thanh, để hắn tới. Một mặt là lo lắng hắn, dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Một phương diện khác, cũng đối kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất sâu xa lòng tin, dù sao liền trưởng trấn đều đối Chu Thanh như thế kính trọng. Hết thảy thôn dân đều đã tụ tập tại La Đại Đầu trong nhà, ngài cũng biết, nhà hắn là trong thôn phú hộ, tường viện kiên cố rộng rãi. Thôn trưởng một bên kể rõ, Chu Thanh chỉ có thể cười khổ lắng nghe. Không vì cái gì khác, bởi vì này La Đại Đầu chính là ngày đó đi theo Tống Bằng bên cạnh đuốt mông ngựa 6 người một trong. Làm Chu Thanh đi theo thôn trưởng lúc chạy đến, La Đại Đầu trong nhà sớm đã tiếng người huyên áo, hai đồng khóc nỉ non cùng đại nhân tiếng nghị luận đan vào một chỗ, rất nhiều thôn dân bị đè ép tại một chỗ, không khí khẩn trương mà hỗn loạn. Một chút thôn dân cho rằng dạng này chuẩn bị là chuyện bé xé ra to, bọn hắn châu đầu kể thải tán gẫu. Một cái khác chút là bởi vì mọi mệt lựa chọn tiến vào mộng đẹp, đối sắp tới nguy hiểm thờ ơ, nhưng mà cũng có chút người bởi vì tận mắt nhìn thấy gia đình thê thảm miệng sói mà thấy cực độ khủng hoảng cùng bất ổn. Cũng may thôn trưởng an bài ngay ngắn trật tự, hắn đem bà mẹ và trẻ em già yếu an trí tại ở giữa nhất tầng, thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi cầm trong tay nông cụ thủ tại tầng thứ hai, mà kinh nghiệm phong phú, trang bị hoàn mỹ thợ săn thì tạo thành tầng ngoài cùng phòng tuyến. Bọn hắn là phụ thân, là trợ phu, cũng là nhi tử, càng là gia đình thủ hộ giả, kiên định bảo hộ lấy thân nhân của mình. Bốn phía đống lửa trùng thiên, hừng hực ánh lửa không ngừng xua tan hắc ám, chiếu sáng chung quanh. Thôn trưởng ngài trở về. Chu Thanh cũng tới a, tốt một quãng thời gian không thấy, đứa nhỏ này đều đã cao như vậy rồi. Các thôn dân nhìn thấy thôn trưởng mang theo Chu Thanh trở về, dồn dập đứng dậy nên đón. Càng có vị hơn lão nông dùng cái kia che kín vết chai tay thân thiết sở lấy Chu Thanh đầu, dặn dò hắn đi tầng thứ hai cùng những người trẻ tuổi khác đợi tại cùng một chỗ. Chu Thanh chẳng qua là mỉm cười cũng không nhiều lời, ánh mắt của hắn thậm chí quét qua La Đại Đầu cùng năm người khác. Sáu người này vừa thấy được Chu Thanh, lập tức chột dạ túi lầu xuống. Bọn hắn có thể là tận mắt nhìn đến Tống Bằng tại Chu Thanh thủ hạ căn bản không có sức hoàn thủ, mạnh mẽ bị đánh chết. Giữa hai người thực lực sai biệt, quả thực là khác biệt trời vực. Tống Bằng càng là sai sử bọn hắn đi đốt Chu Thanh phòng ở, cũng may đứa nhỏ này nể tình chính mình chờ là thúc thúc của hắn ba bá, cũng không có truy cứu cái gì. Làm chứng mối, bọn hắn đi qua nghị sâu tính kỹ, cuối cùng quyết định đem Tống Bằng thi thể bí mật rời đến trên quan đạo, để tránh cho Chu Thanh cùng mình mang đến phiền toái không cần thiết. Dù sao, Lý gia gia chủ có thể là một vị uy danh hiển hách hậu thiên võ giả đây. Chu Thanh thấy bọn hắn một lần nữa xây tốt tưởng, cùng với tan biến Tống Bằng thi thể, hẳn là sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn. Làm vì cha mẹ, muốn cho hài tử nhà mình một cái tốt tiền đồ, Chu Thanh rất là thông cảm, cho nên hắn cũng không trách tội bọn hắn, vì vậy thoải mái mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy Chu Thanh như thế tha thứ rộng lượng, những người này không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng sâu trong nội tâm ấy náy lại càng mãnh liệt. Sau đó không lâu, Chu Thanh chú ý tới ở giữa nhất tầng tượng độc nhãn phối hợp trong đám người ngủ yên, mà tuổi của hắn bước mẫu thân thì ngồi ở bên cạnh. Cái tên này cũng không có giống những người khác như thế cầm vũ khí lên thủ hộ gia đình, mà là an tâm hưởng thụ lấy người khác bảo hộ. Đối với cái này các thôn dân thấy bất đắc dĩ, thậm chí có vài người nhìn hắn ánh mắt còn có chút e ngại. Dù sao cũng là đất chống ác bá một cái, mà lại tối hôm qua hắn lại còn tay không giết chết qua một đầu ác lang. Được rồi, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Theo thôn trưởng an bài, các thôn dân một lần nữa ai vào chỗ nấy, thậm chí thay phiên nghỉ ngơi. Chu Thanh thì trực tiếp ngồi xuống vòng phòng ngự phía ngoài nhất, lặng lặng xem kỹ lấy sáng nay tình báo truyền đưa. Ngày 16 tháng 6, tám cái thôn trấn 26 người tử vong, hơn 50 người mất tích, cùng với hơn 100 người thụ thương. Ngày 17, nhiều mặt hôi lang tập kích thôn trang, tạo thành càng nhiều chết đi. Ngày 18 cùng ngày 19, tử vong nhân số không ngừng tăng lên. Đi tới Thanh Dương trấn tị nạn. Lần này đã sớm cáo chi trưởng trấn, hy vọng hắn có thể chủ tính chung điều hành, đem tổn thất xuống đến thấp hơn đi. Chu Thanh yên lặng cầu nguyện. Thời gian một chút mà qua, màn đêm buông xuống dưới, trăng non lưỡi liềm như câu treo ở chân trời, hừng hực đống lửa phát ra đôm đốp tiếng vang, tỏa ra ngồi vây quanh hắn xung quanh mọi người khuôn mặt. Có người trong tuổi, có người ngáp, cũng có người sớm đã nghe vật liệu gỗ bùng cháy mùi thơm lặng yên chìm vào giấc ngủ. Theo bóng đêm càng sâu, nhà ngói bốn phía khu vực biên giới dần dần có động tĩnh, từng đôi u quang lấp lóe trong bóng tối. Chúng nó lặng lặng, lặng yên không một tiếng động, theo bốn phương tám hướng tới gần, mãi đến những cái kia thân ảnh mơ hồ dần dần biến đến rõ ràng, từng con lớn lao sói xám thân ảnh chậm rãi hiện lộ ra. Ta xem căn bản liền không sao, có lẽ tối hôm qua liền là mấy con chạy trốn dã lang mà thôi, có người hay không đi với ta đi vệ sinh. Đúng lúc này, có người bởi vì bầu không khí ngột ngạt đứng lên, mong muốn đi giải tay. Tiếng hô của hắn đưa tới một chuỗi hưởng ứng, mọi người dồn dập đứng dậy. Nhiều người như vậy à, ta còn tưởng rằng cũng chỉ có ta một cái nghẹn đi tiểu được, chúng ta cùng một chỗ. Xuyệt, đừng nói chuyện, đứng tại bên cạnh hắn một người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, càng là toàn thân run rẩy. Hắn nghi ngờ theo ánh mắt nhìn, lập tức chân mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Chu Thanh cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, chậm rãi đứng dậy. Không thể nào. Chương 13, Chu Thanh, đứa nhỏ ngốc. Tất cả mọi người nhìn soi mói, bốn phía bắt đầu vang lên rất nhỏ tiếng sột soạt tâm thanh, ngay sau đó, từng đôi mắt lấp lóe trong bóng tối lấy tính mịch hào quang, dần dần hiện lộ ra. Thô sơ giản lược nhìn lại, tối thiểu nhất không dưới 50 đầu. Một tiếng âm u mà kéo dài sói tru từ đằng xa truyền đến, tùy theo là một hồi tiếp một trận sói tru, liên tiếp đem hết thể ngủ say người bừng tỉnh. Làm thấy nhiều như vậy ánh mắt lúc, thôn dân lập tức dọa đến thét lên liên tục. Đừng hoảng hốt. Thôn trưởng âm thanh run rẩy lấy, gấp rút hô, rồi mới miễn cưỡng ổn định đám người cảm xúc. Mỗi người nhịp tim đều tại gia tốc, không tự chủ được nuốt nước bọt, bên ngoài đám thợ săn nắm chặt cung tiễn, hai tay không khỏi run nhẹ nhẹ. Một cỗ áp lực vô hình bắt đầu tràn ngập trong không khí. Dù sao, bọn hắn thông thường đi săn kinh nghiệm giới hạn tại truy đuổi một hai con thỏ rừng, hoặc là đơn độc sói hoặc lợn rừng, chưa bao giờ đối mặt qua như thế hùng vĩ chẳng diện. Tên đã trên dây, lại không biết nên nhắm chuẩn thế nào một đầu. May nhờ nghe theo thôn trưởng kiến nghị tụ tập tại cùng một chỗ, nếu là lúc này còn riêng phần mình lưu tại chính mình, hậu quả khó mà lường được. Lúc này thôn trưởng cũng là hai chân phát run, nhưng hắn biết mình là thôn dân chủ tâm cốt, một khi liền hắn đều lộ ra sợ hãi, vậy liền thật thành năm bẻ bảy mảng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phía trước nhất đứng yên Chu Thanh, trong lòng hiện ra thật sâu cảm kích. Nếu không phải Chu Thanh kiến nghị, trưởng trấn như thế nào đi vào thảo đường thôn? Càng sẽ không tại hắn theo đề nghị, do trưởng trấn lên tiếng, nhường các thôn dân có thể chấp hành tập kết mệnh lệnh, bằng không, may mắn là, này chút hung manh ác lang tựa hồ đối với ánh lửa có kiêng kỵ, chúng nó chẳng qua là tại đống lửa chung quanh bồi hồi, chưa phát động công kích. Chu Thanh xoay người lại, tầm mắt quét qua mọi người hoảng sợ khuôn mặt, trong lòng cấp tốc tìm kiếm đường giải quyết. Nhanh thêm tuổi. Thôn trưởng hô to một tiếng, cuối cùng có người phản ứng lại, vội vàng ôm lấy tuổi đốt đầu nhập đống lửa. Trong nháy mắt, thế lửa biến đến càng thêm tràn đầy, đem tới gần từng con hình thể khổng lồ hôi lang chiếu lên sáng choang. Đám thợ săn đối mặt với gần trong gang tấc lớn lao sói xám, trong tay cầm cùng tiễn tay không khỏi run run một hồi, vô ý thức lui lại một bước. Thôn trưởng càng là vội vàng chạy đến. Chu Thanh, bây giờ nên làm gì? Thôn trưởng thanh âm mang theo run rẩy. Chu Thanh cau mày. Hắn không có dự liệu được đêm nay sẽ có nhiều như vậy sói xuất hiện, mà lại dự bị tuổi đốt cũng lộ ra không đủ, dù cho nắm la đại đầu nhà bóc ra làm tuổi đốt, cũng chỉ có thể chống đỡ đến thiên minh. Điều kiện tiên quyết là này chút cự lang không tiến hành công kích. Nếu có mấy con to gan sói cưỡng ép xông vào, như vậy tất cả phòng tuyến đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ, đến lúc đó, toàn bộ thôn trang đem biến thành bọn chúng thịt yến. Theo lý mà nói, nơi này sẽ không có nhiều như vậy sói. Cũng có lẽ là bởi vì hắn tham gia, thúc đẩy trưởng trấn cùng với những cái khác bốn gia tộc hợp tác, bảo vệ những thôn khác thôn trang, mới khiến cho này chút sói hội tụ ở này. Nhưng trạng huống như vậy không thể tiếp tục kéo dài, mặc dù đêm nay bình an vô sự, nếu như đến Hưởng Đông Lang Bảy còn không tối lui, tiếp xuống lại nên ứng đối ra sao? Bụng đói kêu vang Lang Bảy hoàn toàn có năng lực tại ban ngày săn mồi, nhất là khi như thế nhiều con mồi liền bày ở chúng nó trước mặt lúc. Nhìn xem cái kia từng đôi tràn ngập kinh khủng con mắt, hắn hít sâu một hơi, đưa ra kế hoạch của mình. Ta ra ngoài, dẫn dắt rời đi chúng nó. Chu Thanh thanh âm kiên định mà bình tĩnh. Thôn trưởng nghe xong, vội vàng tiến lên, nắm chắc Chu Thanh cánh tay, lắc đầu liên tục, không được, tuyệt đối không được. Ngươi nếu là một mình ra ngoài, cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Không có người biết rõ, thôn dân chủ tâm cốt là thôn trưởng, có thể thôn trưởng chủ tâm cốt là Chu Thanh a, đúng vậy à, Chu Thanh, ngươi không thể mạo hiểm như vậy. Mọi người chúng ta tụ tập cùng một chỗ, có lẽ còn có thể tìm tới biện pháp khác. Hai tử, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ngươi coi như chạy lại nhanh, cũng không chạy nổi bốn chân a. Nghe được Chu Thanh muốn lấy thân mạo hiểm, các thôn dân cũng là dồn dập phụ họa, vội vàng ngăn cản. Nhìn xem này chút quan tâm khuôn mặt của mình, Chu Thanh trong lòng hiện ra một dòng nước ấm. Yên tâm đi, ta có tính toán của mình. Chu Thanh mỉm cười an ủi lại ra, trong lòng của hắn rõ ràng nhất định phải lập tức áp dụng hành động, bằng không toàn bộ thôn trang đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Nói thật, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Nhiều người như vậy tụ tại đây bên trong, hắn như ra ngoài, nhiều lắm là 4-5 đầu lang theo đuổi chính mình, mà khác vẫn như cũ sẽ trông coi nhiều như vậy thức ăn, cho đến tìm kiếm được sơ hở khởi xướng tiến công. Mà chính mình là có thể mượn nhờ trọng lực châu, đưa chúng nó đánh giết. Sau đó, lại lần nữa trở về, bào chế đúng cách, cho đến chia thành tốc nhỏ, đảo ngược tiêu diệt từng bộ phận. Sau đó hắn đi đến bên cạnh đống lửa, cầm lấy một cây cháy hừng hực bó đuốc, sau đó quay người, dứt khoát xông vào trong bóng đêm đen nhánh. Ngao vài tiếng sói tru vang lên, ngay sau đó, bốn đầu sói cấp tốc đuổi theo. Chu Thanh, thôn trưởng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng đã tới không kịp ngăn cản. Những người khác càng là động dung, thậm chí có người không khỏi bôi nổi lên nước mắt. Bọn hắn không nghĩ tới, cái kia từ nhỏ không cha không mẹ hải tử, tại dạng này sống chết trước mắt, sẽ làm ra hy sinh lớn như vậy. Đều sốc lại tinh thần cho ta, chúng ta không thể để cho bất luận cái gì một con sói sống tới. Thôn trưởng cấp tốc lau đi nước mắt, thanh âm kiên định hô. Chu Thanh dẫn đi bốn đầu sói, đến cùng vẫn là cho bọn hắn giảm bớt một chút áp lực. Đúng. Thân ở đệ nhị phòng tuyến đều là một chút cùng Chu Thanh một dạng 14-15 tuổi tiểu tử, giờ phút này cũng bị Chu Thanh xá sinh một màn cảm nhiễm máu nóng sôi trào. Thậm chí có người cũng muốn bắt trước, như mỗi người có thể dẫn đi vài đầu, lại cho nó ăn no nhóm, người trong thôn chẳng phải là liền an toàn. Tựa hồ thấy những thanh niên nhiệt huyết này kích động, các trưởng bối vội vàng dùng thân thể ngăn trở, nghiêm khắc nói: "Có chúng ta ở đây, còn chưa tới phiên các ngươi." Xoẹt. Đêm tối dưới, Chu Thanh bó đuốc đột nhiên ném qua đi, cắm trên mặt đất, chiếu sáng lên đường kính không đến 1 mét phạm vi. Trên thực tế, coi như không có bó đuốc đều không có ảnh hưởng gì. Bởi vì đêm nay đầy sao đầy trời, trăng sáng như lưỡi câu, mà đi đến nhị ngưu lực lượng Chu Thanh khí huyết tràn đầy, thị lực càng là vượt xa người bình thường. Bốn đầu cự lang cũng là nhanh chóng tới, theo bốn cái phương vị đem Chu Thanh bao vây, đồng thời thân thể thấp ẩn náu, phát ra rít gào trầm trầm, trong mắt lập lòe đói khát cùng hung tàn. Chu Thanh chậm rãi gỡ xuống chủy thủ bên hông, càng là vận chuyển lên Viêm Dương quyền thở dài một hơi. Chó con nhóm, tới đi. Tựa hồ cảm nhận được khiêu khích, bốn đầu cự lang gào thét một tiếng giống, đồng thời nhảy lên một cái, phát khởi tiến công. Cho ta hạ xuống. Chu Thanh khỏe miệng nhấc lên một vệ kế sách được như ý đường cong, đột nhiên tay vươn vào trong lực, móc ra trọng lực châu xé mở một góc. Lập tức, một cỗ cường đại trọng lực trong nháy mắt tràn ngập, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bốn đầu cự lang trực tiếp bị đè ép xuống. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lại tại trọng lực khu thuần thục Chu Thanh, dưới chân khẽ động, nắm tay phải phát ra hầm mang, ầm ầm thẳng hướng một đầu. Nửa giờ sau, Chu Thanh thu trọng lực châu, lắc lắc tê dại cánh tay, cũng xoa xoa mồ hôi trên đầu. Dưới chân thì là bốn đầu sớm đã chết đến mức không thể chết thêm hôi lang. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 10 điểm tình báo giá trị. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 10 điểm tình báo giá trị. Bốn đạo cơ giới thanh âm nhắc nhở từ trong óc vang lên, Chu Thanh trên mặt lại lần nữa xông lên nụ cười. Trừ cái đó ra, tại trọng lực châu hạ tiến hành sinh tử đối chiến, nhất là Viêm Dương quyền tâm pháp vận chuyển, khiến cho gân mạch càng thêm tính bền dẻo 10 phần. Này có thể so sánh một cá nhân tu luyện mạnh hơn nhiều, nếu như theo chiếu khuynh hướng như thế xuống, chỉ sợ không dùng đến 2 ngày, ta liền có thể đột phá đến tam lưu chi lực. Chu Thanh hai mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy chờ mong. Sau đó nhìn phía xa ánh lửa chói mắt, ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, cầm lấy bó đuốc lần nữa xếp quay trở lại. Chương 14, điên cuồng Chu Thanh. Nhìn xem trong bóng tối lập lòe hung tàn hào quang cự lang, các thôn dân thần kinh căng thẳng cao độ, thời khắc cảnh giác bốn phía. Sợ sau một khắc lang bầy liền sẽ khởi xướng đòn công kích chí mạng. Chu Thanh cái đứa bé kia, chỉ sợ đã, bóng đêm như mực, Chu Thanh xông vào, tựa hồ không có nhắc lên một điểm gợn sóng. Thời gian đều qua lâu như vậy, có thôn dân nhịn không được mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra vô tận sầu lo. Thôn trưởng tầm mắt đỏ bừng, hắn cố nén nội tâm thống khổ, nỗ lực không cho nước mắt chảy lộ ra. Đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là kiên thủ trận địa, bảo hộ thôn dân an toàn. Lúc này ở giữa nhất vòng tường độc nhãn, nhìn xem thôn dân thất lạc cảm xúc, túi đầu trầm ngâm. Quay đầu nhìn một chút một bên khỏe miệng chảy nước miếng, buồn ngủ lao mâu thân, đột nhiên đứng dậy. Sau đó một thanh kéo qua hai tên thất kinh phu nhân. "Giúp ta chiếu cố tốt mẹ ta." Hắn lạnh giọng ra lệnh. Hai tên thôn phụ nguyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến tên này ác bá cái kia chỉ có một con mắt phát ra băng lãnh tầm mắt về sau, đành phải vô ý thức gật gật đầu. Sau đó tường độc nhãn trực tiếp xuyên qua đám người, dùng cái kia song cánh tay tráng kiện đẩy ra cản tại người phía trước. Mọi người cũng là giận mà không dám nói gì. Sau đó, tường độc nhãn đi vào một cái thợ săn trước mặt, trực tiếp đưa tay đoạt lấy đao. "Độc nhãn, ngươi muốn làm gì?" Tên thợ săn kia tức giận chất vấn. Tường độc nhãn chẳng qua là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Thôn trưởng đi lên phía trước, thở dài, "Trung nghĩa, lúc này ngươi cũng đừng làm loạn thêm." Tường độc nhãn nhìn thôn trưởng, lại không khỏi cười. "Không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ tên của ta, Trần Thúc, chúng nó sắp không nhẫn lại được, lúc này nhất định phải cho điểm trấn nhiếp, nhìn hết lượng có thể kéo đến Hưng Đông à, nếu như ta chết rồi, vừa vặn cho trong thôn trừ hại, liền là đến tỉnh cầu trong thôn chiếu cố tốt lao nương ta." "Ngươi?" Thôn trưởng không dám tin nhìn xem tưởng độc nhãn, những người khác đồng dạng sững sờ. Nhiều năm như vậy, tựa hồ lần thứ nhất biết hắn. "Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không giống như Chu Thanh cái kia tiểu tử ngốc như thế nguyện ý quên mình vì người, ta chẳng qua là cảm thấy nếu như lang bầy khởi xướng tổng tiến công, ai cũng trốn không thoát, bao quát lao nương ta, huống hồ ta không nhất định liền sẽ chết." Nói xong, tưởng độc nhãn bước nhanh chân, đi đến đằng trước. Hắn ánh mắt biến đến rệ sắc vô cùng, chăm chú nhìn một đầu cự lang, hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như có thể giết chết một con, có lẽ có khả năng đưa đến nhất định trấn nhiếp. Nhưng vào lúc này, trong màn đêm, một đám lửa phảng phất đom đóm nhanh chóng tới. Hết thảy hôi lang tất cả đều vô ý thức quay đầu nhìn lại. Là Chu Thanh, hắn còn sống. Trong đám người bộc phát ra một hồi reo hò. "Quá tốt rồi, nhanh, nhanh, bảo hộ hắn tiến đến." Các thôn dân cấp tốc hành động. "Cẩn thận bên cạnh lang bầy," mấy người nhắc nhở. Ánh trăng lạnh leo dưới, các thôn dân thấy Chu Thanh lại còn sống sót, lập tức hoan hô lên. Có thể làm thấy Chu Thanh thảm trạng lúc, toàn cũng nhịn không được đau lòng dâng lên. Lúc này Chu Thanh tóc hai bù xù, quần áo tả tơi, đầy người vết máu, trời biết hắn gặp cái gì. Thôn trưởng hai mắt đẫm lệ mông lung, đau lòng mấy độ nghẹn ngào, tranh thủ thời gian mấy chào. Chu Thanh lại ngừng lại, cũng ngoài ý muốn nhìn thoáng qua đứng tại phía trước nhất, chuẩn bị quyết tử đấu tranh tưởng độc nhãn. Cái tên này cũng là có điểm gánh đương, đương nhiên, Chu Thanh hiện tại cái dạng này là cố ý giả vờ, chủ yếu là cho này chút ác lang xem. "Các ngươi đừng quản ta." Chu Thanh đối thôn trưởng đám người hô một tiếng, sau đó đối lang bảy dựng thẳng lên một cây ngón giữa, sau đó quay đầu liền chạy. Lúc này, trực tiếp có 6 đầu sói gầm nhẹ liền đuổi theo. Dù sao đều bị thương thành như vậy, chỉ sợ chạy không được bao xa, cũng là có thể sớm hưởng dụng mỹ thực. Nhìn thấy Chu Thanh đều như vậy, còn vì bảo vệ bọn hắn, dẫn đi cự lang, rất nhiều thôn dân trực tiếp khóc ra tiếng. Bọn hắn đột nhiên cảm giác tốt thấy nấy, dường như trách. "Trung nghĩa, ngươi đừng đi qua, đứng ở nơi đó là được." Thôn trưởng rưng rưng hô to, cố gắng ngăn lại đang chuẩn bị nên chiến tưởng độc nhãn. Giờ này khắc này, bọn hắn không thể bởi vì trùng động nhất thời, nhường mùi máu tươi kích thích càng nhiều lang bầy công kích. Tưởng độc nhãn không nói chuyện, chẳng qua là dùng đầu lưỡi liếm liếm trường đao, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy còn lại hơn 40 đầu lang. Đại khái lại là nửa giờ sau, tại tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi, một cái bó đuốc lần nữa lung la lung lay từ trong đêm tối tới. Các thôn dân lập tức đồng loạt nhìn sang. Chu Thanh tình huống thoạt nhìn so với trước càng hỏng bét, một cái chân của hắn tự hồ bị thương, đi lại tập tễnh. Hắn thở không ra hơi hướng thôn dân mỉm cười, nụ cười kia bên trong để lộ ra vô tận mỏi mệt. Rất nhiều phụ nữ càng là che miệng thút thít, các nam nhân cũng là hốc mắt đỏ lên. Đồ đần, tưởng độc nhãn cũng là vẻ mặt độc dùng, trong miệng lẩm bẩm một câu. Chu Thanh nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm đại bạch nha. Sau đó khó khăn ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối đá nhìn về phía một con sói. Tảng đá lại chuẩn xác bắn trúng mục tiêu, lập tức chọc giận đầu kia sói, nó gào thét một tiếng, nào về phía Chu Thanh. Chu Thanh quay người chạy trốn, lại có cựu đầu lang gia nhập truy đuổi. "Ta không sao, các ngươi tuyệt đối không nên ra tới." Chu Thanh hư nhược tiếng la ở trong trời đêm quanh quẩn. Mấy cái nông gia hán tử rốt cuộc nhịn không được, cất bước mà ra. Bọn hắn cũng sống hơn nửa đời người, kết quả là lại làm cho một cái 14 tuổi oa nhi vì bọn hắn liều mạng như vậy. Thẹn chết cá nhân. Về sau cho dù chết, dưới suối vàng cũng không mặt mũi đối lão Chu nhà vợ chồng. "Đều trở về." Thôn trưởng nhìn lướt qua sau lưng số lớn phụ nữ trẻ em, hắn so với ai khác đều khó chịu đau lòng, có thể càng là đến lúc này, càng không thể hành động theo cảm tính. "Thôn trưởng, mấy người lại lần nữa khẩn cầu." Thôn trưởng lại là chăm chú nhìn đêm tối, không ngừng cầu nguyện. Lần này, đợi chừng hơn một giờ, một đạo mỏng manh ánh lửa mới xuất hiện lần nữa ở trong màn đêm. Không có đám người reo hò, hơn 20 đầu lang tựa hồ cảm nhận được trước nay chưa có vũ nhục, cùng nhau hướng về kia cô độc bó đuốc phát khởi mãnh liệt trùng kích. Cái kia nhỏ yếu bó đuốc xoay người lần nữa liền chạy. "Là ra môn à, còn đứng ngây ra đó làm gì đâu?" Tường Độc Nhãn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay trường đao trước tiên phóng tới lang bầy. "Ít ít ít mẹ ngươi." Nhìn xem chỉ còn lại có 10 đầu cự lang, mọi người cũng nhịn không được nữa liền xông ra ngoài. Màn đêm dần dần rút đi, đông phương đường chân trời bắt đầu lộ ra màu trắng bạc. Chu Thanh mệt mỏi nằm tại 40 đầu lang thi bên trên, thân thể cơ hồ bị này chút màu nâu xám da lông bao trùm. Trên người hắn che kín vết thương, huyết dịch cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau, nhuộm đỏ lông sói. "Thật đúng là đau a." Chu Thanh hô hấp dồn dập mà nông cạn, mỗi một lần hấp khí đều mang đến đau đớn một hồi. Bờ vai của hắn cùng phần eo tại một lần cuối cùng vật lộn bên trong bị vướt sói vẽ ra thật sâu vết thương, cũng may bây giờ khí huyết tràn đầy, năng lực khôi phục vượt xa người thường. Nhìn cái kia 441 điểm tình báo giá trị, Chu Thanh khỏe miệng lộ ra hài lòng mỉm cười. Đáng tiếc Bạch Ngân Đĩa quay cần 1000 tình báo điểm mới có thể rút thưởng, hoàng kim càng cần 10000 điểm. "Trời ạ," ngay tại Chu Thanh chuẩn bị cắn răng đứng lên, lần nữa quay trở lại đối phó còn thừa cự lang lúc, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Hết thảy thôn dân đều khiếp sợ nhìn xem tòa kia giống như núi nhỏ sói chồng chất, từng cái khó có thể tin bị miệng lại. Sau đó, bọn hắn thấy được một cái cả người là máu thân ảnh theo bên trong chậm rãi vươn tay, khó khăn đứng thẳng lên. Chu Thanh lộ ra hàm răng trắng đoán, mỉm cười nhìn về phía làm thành một vòng các thôn dân. "Chúng ta còn sống." Chu Thanh thanh âm khàn giọng, mang theo nồng đậm mệt mỏi. Các thôn dân lần nữa lệ rơi đầy mặt, có người nhìn xem Chu Thanh, trực tiếp gào khóc dâng lên. Thôn trưởng càng là một leo nước mắt, bước nhanh chạy hướng Chu Thanh. "Chương 15, các ngươi tìm ai?" "Tổng bộ đầu." "La đại đầu nhà." Chu Thanh ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể biến hóa vi diệu. Đi qua trận này chiến đấu kịch liệt, hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình gân cốt tựa hồ so với trước càng thêm cường tráng một điểm, thậm chí theo hai tay nắm chặt, cơ bắp tại giãn ra ở giữa phóng thích ra lực lượng càng rõ ràng hơn. Xem trước khi đến dùng huyền linh cổ xâm dược hiệu cũng không có bị hoàn toàn hấp thu, lần này tại trọng lực châu áp bách dưới, cùng với ta hết sức chăm chú trong chiến đấu, dược hiệu đạt được triệt để phóng thích. Chu Thanh lẩm bẩm, có lẽ thật không bao lâu, là hắn có thể đột phá đến tam lưu chi lực. Giờ khắc này ở bên ngoài, các thôn dân đang làm được khí thế ngất trời, sống sót sau hai nạn bọn hắn đang trả thù tính bóc lấy ra sói, nấu lấy thịt sói. Có vài người thậm chí lo lắng còn có ác lang ở trong thôn, liên gia đều không dám hồi trở lại, dứt khoát trước hết đợi tại La đại đầu nhà. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Chu Thanh tại đây bên trong. "Tiểu hai đừng có chạy lung tung, đại phúc gia, ngươi đem nhà ngươi hải tử coi chừng đi. Nhất định phải chậm rãi lột, tốt ra sói mới có thể bán đến giá tốt, này chút ra tất cả đều là Chu Thanh, các ngươi cũng đừng tư tàng. Muối thả ít, thịt đều nấu lão, yên tâm, có các ngươi an. Các ngươi trở về, bên ngoài vết máu thanh tẩy đến thế nào?" Chu Thanh có thể là nói, đêm nay còn có lang bầy khả năng, sói thứ này mang thủ, trả thù tính cũng tự cường, đừng đến lúc đó kích thích đến chúng nó. Những cạm bẫy này lại hướng đào sâu điểm, không nhìn thấy đám người kia so sánh lớn sao? Bên trong gai gô vót nhọn một điểm. Thôn trưởng hành tẩu trong đám người, không ngừng dặn dò, mỗi người thì là nở nụ cười, không ngừng gật đầu nói phải. Thỉnh thoảng ngửi một chút những cái kia nổi lớn bên trong thơm ngào ngạt thịt sói, nhiệt tình mười phần. Thôn trưởng, trên trấn người đến. Đúng lúc này, có thôn dân mau từ bên ngoài tiến đến. Rất nhanh, một cái cao lớn thu kịch nha môn hán tử, sải bước đi đến. Khi hắn thấy đầy sân xác sói về sau, không khỏi hít sâu một hơi. Tối hôm qua, mặt khác bảy cái thôn hợp lại đều không nhiều như vậy sói, rõ ràng này chút lang bầy đều tập trung tập kích nơi này. Mà có năng lực giết chết nhiều như vậy sói, ngoại trừ tổng bộ đầu, còn có thể là ai? Nhất thời, hắn đối Chu Thanh càng ngày càng kính sợ. Gặp qua đại nhân, thôn trưởng liền vội vàng tiến lên hành lễ. Đại hán này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó gật đầu thăm hỏi. "Chu bộ đầu không có bị thương chớ?" Đại hán dò hỏi. Thôn trưởng đám người nghe vậy sửng sở. "Chu bộ đầu?" Đại hán trừng mắt nhìn, sau đó chỉ hướng chung quanh xác sói. "Này chút chẳng lẽ không phải Chu đại nhân cách làm?" Thôn trưởng vội vàng giải thích nói, "Những này là Chu Thanh cái đứa bé kia." "Cái kia là được rồi, Chu Thanh hiện tại là Thanh Dương trấn tổng bộ đầu, là lão đại của chúng ta, trong nha môn người đứng thứ hai, danh phủ kỳ thực hậu thiên võ giả, ta là phụng trưởng trấn chi mệnh đến đây hỏi thăm có hay không cần trợ giúp." "Đúng, tối hôm qua bởi vì quá bận rộn, trưởng trấn vẫn chưa nhìn chút thời gian ban bố tin tức này đây." Đại hán tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Giờ phút này bao quát thôn trưởng ở bên trong mọi người tất cả đều ngu ngơ tại chỗ. "Tổng bộ đầu, người đứng thứ hai, hậu thiên võ giả, Chu Thanh." Thôn trưởng càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, khó trách hôm qua thiên trấn trưởng cùng hắn nói chuyện với nhau lúc thái độ như thế khiêm tốn. Nguyên lai, nhìn lại một chút này đầy sân sát sói, trách không được hắn có thể bằng vào sức một mình cứu vớt toàn bộ thôn trang thôn dân. Hậu thiên võ giả, thôn trưởng kềm nén không được nữa nội tâm vui sướng, thoải mái cười ha ha. Đại hán rời đi, bởi vì thôn trưởng nói cho hắn biết, Chu Thanh bởi vì vượt quá giới hạn mệt mỏi đang tại ngủ say, thương thế trên người không nghiêm trọng lắm, các thôn dân đã vì hắn thoa thoa thuốc vận, cầm máu cũng băng bó kỹ vết thương. Theo các thôn dân biết được bọn hắn thảo đường thôn xuất hiện một tên hậu thiên võ giả, đại gia trong lòng đều khó mà ức chế tâm tình kích động. Vì không quấy rầy Chu Thanh nghỉ ngơi, bọn hắn thậm chí đem hết thảy bếp nấu đem đến ngoài viện, chạy hai đồng cũng bị dùng dây cỏ buộc lại, mỗi người đều cầm lấy một cục xương đến một bên làm ăn. La Đại Đầu cùng năm người khác nhìn về phía căn phòng kia lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, chắc không được Chu Thanh đánh tống bằng cùng bằng ga con giống như, nguyên lai hắn đã trở thành toàn bộ Thanh Dương trấn vị thứ 6 hậu thiên võ giả. Đang lúc bọn hắn trầm tư việc này lúc, đầu thôn bên kia, đoàn người trùng trùng điệp điệp tới. Người đến chính là Lý, Tôn, Triệu, Lưu tứ đại gia tộc gia chủ cùng với thân tín. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, khi bọn hắn biết được thảo đường thôn xuất hiện một vị hậu thiên võ giả về sau, liền vội vàng đến đây. Mặc dù trưởng trấn đã đoạt trước một bước đến, nhưng Chu Thanh tựa hồ còn chưa đáp ứng tiếp nhận tổng bộ đầu vị trí, cứ như vậy, bọn hắn liền còn có cơ hội. Lại không nghĩ rằng, tứ đại gia lại ở đầu thôn đụng tới, đành phải cùng nhau tới. Thôn trưởng đám người thế nào gặp qua dạng này đại trận trận chiến, vội vàng mời bọn hắn vào thôn, trong lòng tràn đầy tự hào. Mà bốn tộc trưởng của đại gia tộc nghe nói này chút sói tất cả đều là Chu Thanh một người giết chết, từng cái trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi, nếu như tối hôm qua là chính mình gặp được loại tình huống này, làm tam lưu chi lực bọn hắn, thật sự có thể làm đến sao? Chu Thanh sức chiến đấu đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bốn tộc trưởng của đại gia tộc trong lòng các có chút suy nghĩ, càng thêm kiên định bọn hắn mời chào Chu Thanh quyết tâm. Chư vị tộc trưởng, Chu Thanh nói hắn đã là Thanh Dương trấn tổng bộ đầu, bây giờ bởi vì thương thế không tiện nên đón, đêm nay các thôn còn có lang bầy uy hiếp, còn mời vài vị nhiều giúp đỡ các hương thân. Đang chờ đợi thời điểm, một thiếu niên chạy đến tại thôn trưởng bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó thôn trưởng vội vã vào nhà, lại rất mau ra đến, đợi Chu Thanh hướng mấy người biểu đạt tay nấy. Bốn tộc trưởng của đại gia tộc nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá trong lòng cũng hơi thăng bằng một chút, chỉ cần Chu Thanh không có gia nhập gia tộc khác liền tốt. Lão Lưu a, nghe nói Chu Thanh trước đó là tới trước nhà ngươi làm hộ viện, sau này bị ngươi đuổi ra ngoài, chậc chậc. Nói không chừng hắn là tới âm thầm khảo nghiệm ngươi Lưu gia, xem ngươi là có hay không có tư cách trở thành lựa chọn của hắn đối tượng. Đáng tiếc, Triệu gia tộc trưởng Triệu Đồng cười ha hả nói ra. Lưu gia tộc trưởng Lưu Giang gọi là một cái hối hận, đáng tiếc đó là bị quản gia khai trừ, chính hắn lúc ấy cũng không biết rõ tình hình. Sau đó Lưu Giang chế giễu lại, ngươi không phải cũng không có nắm lấy cơ hội, hắn rời đi ta Lưu gia về sau, không phải là đi ngươi Triệu gia, kết quả còn không phải như vậy. Ngươi? Triệu Đông há to miệng, nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Tiếp theo, hai người lại đưa mắt nhìn sang Lý gia tộc trưởng. Lý Quế trong lòng vô cùng phẫn nộ. Này phải chết tống bằng, chính mình không hiểu thấu chết rồi, còn khiến cho hắn trắng mất không một cái hậu thiên võ giả tìm nơi nương tựa. Ngay sau đó, ba người lại đưa mắt nhìn sang Tôn gia tộc trưởng. Bọn hắn nghe nói, Chu Thanh thậm chí không có bước vào cửa nhà ngươi hạm, liền bị quản gia Tôn Toàn đuổi đi. Chân chính cự tuyệt ở ngoài cửa a. Tôn gia tộc trưởng đối mặt ba người tầm mắt, chỉ có thể đắng chát cười một tiếng. Chờ trở về liền đổi quản gia. Thôn trưởng nhìn xem tứ đại gia tộc bóng lưng rời đi, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhìn về phía gian phòng. Chờ sói hai qua đi, thật tốt tốt tu sửa một thoáng toàn bộ thảo đường thôn tất cả tiên tổ lăng mộ, xem đến lúc đó có thể hay không nhiều bước lên điểm khói xanh. Thôn trưởng nói một mình. Hôm nay là ngày 18. Lúc này Chu Thanh mới có thời gian xem xét hôm nay chuyển đưa tình báo. Mà khi thấy thứ nhất tình báo lúc, nét mặt của hắn lập tức biến đến nghiêm trọng. Thảo đường thôn thần bí đạo sĩ bắt cóc đi tưởng độc nhãn lao nương, ngày quy định giao ra cần thiết đồ vật. Chuyển đưa thời gian, ngày 20 tháng 6. Hôm qua xem tình báo lúc, vị này đạo sĩ buổi sáng còn đang trợ giúp thôn dân chém giết cự lang, buổi chiều liền đem tưởng độc nhãn lao nương bắt cóc. Hắn tranh thủ thời gian điểm kích tin tức tường tình. Chương 16, tàn nhẫn đạo sĩ. Ngày 20 tháng 6, thảo đường thôn đột nhiên xuất hiện một vị thần bí đạo sĩ, hắn không chỉ trợ giúp thôn dân chém giết ác lang, còn ra tiền trưng cầu ý kiến có quan hệ hậu sơn sơn thần miếu sự tình. Đi qua hỏi thăm, biết được trong thôn ác bá tưởng độc nhãn thường xuyên nửa đêm từ sau núi đường tắt về nhà, khả năng đối sơn thần miếu sự tình hiểu khá rõ, bởi vậy, đạo sĩ đêm đó lựa chọn ở tại nhà hắn. Nhưng mà ngoài ý liệu là, vị này đạo sĩ vậy mà tại ban đêm cắt ngang tưởng độc nhãn tư chi, thậm chí tức mất hắn hai cái thai đóa, đồng thời bắt cóc mẹ của hắn, yêu cầu hắn trong vòng 3 ngày giao ra thứ nào đó. Trưởng trấn nhắc nhở, làm trong thôn có người xa lạ tới chơi lúc, nhất định phải bảo trì cảnh giác, không thể bởi vì một điểm lợi nhỏ ích mà mất lý trí, dẫn sói vào nhà. Chuyến đưa thời gian, ngày 20 tháng 6 năm 21 giờ 30 phút. Lập tức, phía dưới có kèm theo một tấm hình ảnh. Hình ảnh bên trong, tưởng độc nhãn cả người là huyết địa nằm trên mặt đất, toàn thân cơ hồ không có một khối hoàn hảo thịt, hắn hình dáng cực kỳ thê thảm. Nhìn đến đây, Chu Thanh trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn còn đánh giá thấp vị này tiên tiên võ giả, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế tàn nhẫn, trở mặt không quen biết. Rất nhanh, đầu thứ hai tình báo trực tiếp nhường Chu Thanh hiện ra trước nay chưa có sát ý chấn kinh. Thần bí đạo sĩ phế bỏ thảo đường thôn hậu thiên võ giả Chu Thanh kinh mạch, khiến cho triệt để biến thành phế nhân. Chuyến đưa thời gian, ngày 20 tháng 6. Chu Thanh không nói một lời mở ra tường tình. Ngày 20 tháng 6 đêm đó, thần bí đạo sĩ tại bắt cóc mâu thân của tưởng độc nhãn về sau, ngoài ý muốn biết được thảo đường thôn lại có một vị hậu thiên võ giả thiếu niên. Lập tức, vị này đạo sĩ tìm được Chu Thanh, cũng trực tiếp phát khởi công kích, Chu Thanh không địch lại, mấy hiệp sau liền thua trận. Đạo sĩ kia tàn nhẫn một chút phế trừ Chu Thanh kinh mạch, cũng hỏi thăm có quan hệ trong sơn thần miếu trọng lực châu sự tình, bởi vì chỉ có võ giả mới có thể tại trọng lực trong khu vực tự do hành động. Chuyến đưa thời gian, ngày 20 tháng 6 năm 22 giờ chính. Chu Thanh yên lặng không nói. Sau đó hắn từ trong ngực lấy ra trọng lực châu, lâm vào trầm tư. Quả nhiên, cái này người là vì trọng lực châu tới, chỉ sợ cho dù hắn đem hạt châu giao ra, cũng có thể sẽ lọt vào giết người diệt khẩu vận mệnh. Xem ra lần này ngươi không chết thì là ta vong. Một cố cảm giác cấp bách đột nhiên từ trong lòng hắn bay lên. Hôm nay đã là số 18, hậu thiên, vị tiêu tiên thiên võ giả liền muốn đến. Nhưng mà, đầu thứ 3 tin tức ngược lại để Chu Thanh hai mắt tỏa sáng. Thanh Dương chấn trưởng chấn Khổng Chi Tân đột phá trở thành tiên thiên võ giả, các chấn trưởng chấn dồn dập đưa tới chúc tiếp. Chuyến đưa thời gian, ngày 21 tháng 6. Điểm kích tưởng tình mới biết, Khổng Chi Tân tại cùng Lang Bảy trong giao chiến có cảm giác ngộ, đan điền hiện ra khí cảm, cũng thành công thi triển ra một hồ lực lượng, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Đáng tiếc đây là ngày 21 tin tức, Khổng chấn trưởng chỉ sợ vô pháp trợ giúp cho hắn. Mà lại, hắn còn không biết vị này thần bí đạo sĩ đến tột cùng có được kỳ hồ lực lượng. Mặc dù tìm tới Khổng Chi Tân xin giúp đỡ, nói không chừng ngược lại sẽ còn hại hắn. Kết quả là, vẫn là đến dựa vào chính mình. Cho nên, ta nhất định phải tại hắn đến trước khi đến, đi đến Tam Nhu chi lực, đồng thời chuẩn bị một chút thủ đoạn khác, nói không chừng phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Hắn đã đoạt tưởng độc nhãn hai lần cơ duyên, mà lại tối hôm qua cái tên này rất ra môn. Hắn lại sao có thể bởi vì chính mình sự tình lại để cho hắn bị liên lụy. Nhìn xem 441 điểm tích lũy, Chu Thanh cố nén rút thưởng xúc động, nói không chừng đêm nay cùng đêm mai có thể tích lũy đến 1000 điểm, tiến hành một lần càng cao quy cách bạch ngân nghĩa quay rút thưởng đây. Ngắn ngủi quy hoạch về sau, Chu Thanh sờ lên bên hông, một cơn đau rát đau nhức truyền đến, sau đó dứt khoát đứng dậy. Hắn cần muốn đi trước thôn trấn một chuyến, mua sắm một chút độc phấn, chuẩn bị kế hoạch tiếp theo sử dụng. Càng quan trọng hơn là, hôm nay Tôn Ánh Ánh sẽ bị bắt cóc. Hắn có chút hiếu kỳ, bọn cướp đến cùng là ai? Nói không chừng tham dự một thoáng, có thể được một chút tình báo giá trị đây. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó thôn trưởng cười ha hả tiến đến, phía sau hắn còn đi theo hai người trẻ tuổi, bưng một cái bồn lớn nước nấu thịt sói. Hoa Nhi, thức dậy làm gì? Nhanh ngồi xuống, vết thương còn có đau hay không? Trần Thúc, ta không sao. Không hổ là hậu thiên võ giả, khôi phục được thật nhanh, đúng, đây là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, tối hôm qua vất vả ngươi. Trong chậu thịt sói đều là tỉ mỉ chọn lựa qua, dầu có huyết khí cùng dinh dưỡng cũng là tốt nhất. Hai người trẻ tuổi nhìn về phía Chu Thanh, trong mắt tràn ngập sùng bái. Chu Thanh sờ lên bụng, hắn cũng đúng lúc đói bụng. Đà tạ Trần Thúc. Sau đó hắn liền ngụm lớn ăn lên thì tới. Thôn trưởng thì lấy ra một cây lão thuốc lá sợi, bắt đầu cột cột hút, sau đó ra hiệu hai người kia ra ngoài. Hắn nhìn xem Chu Thanh, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đứa nhỏ này làm sao lại đột nhiên trở thành hậu thiên võ giả đây? Theo một tiếng ở một cái, Chu Thanh thỏa mãn sờ lên chính mình cái bụng. Nay thì sói mùi vị so chính hắn nướng còn muốn hương, chủ nếu là bởi vì đủ loại đồ gia vị vô cùng ngon miệng. Mà lại theo này chút thịt để ăn năng lượng tiến vào trong cơ thể, hắn thấy khí huyết vận chuyển đến nhanh hơn. Sau đó, Chu Thanh cùng thôn trưởng nói một lần chính mình có việc, cần tiến vào trên trấn một chuyến, liền không nói với mọi người. Thôn trưởng cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là căn dặn hắn muốn cẩn thận vết thương. Chu Thanh nhẹ gật đầu, liền từ tường sau vượt qua ra ngoài, trực tiếp hướng trên trấn đi đến. Bánh bao, đủ loại nóng hôi hổi bánh bao. Mau đến xem, mau tới nhìn, đệ tử cổ hoại thôn chính tông nhất hoại cá, lại lớn lại mập. Hai vị tiểu nương tử, ngươi xem một chút này vải vóc, sờ tới sờ lui nhiều tơ lụa à, chỉ cần 15 văn. Cải trang cách ăn mặc sau, Chu Thanh ngồi tại đường phố đối diện, nhìn xem chung quanh náo nhiệt tình cảnh, trong lòng không nói ra được phức tạp cảm giác. Tối hôm qua, tám cái thôn đã trải qua nguy cơ trước đó chưa từng có, mà tại đây bên trong lại phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Một bức tường cao cứ như vậy tách rời ra hai thế giới. Mặt trời chói chang trên cao, tận tới lúc giữa trưa điểm, Tôn gia cửa sau đột nhiên bị mở ra. Ngay sau đó, một người mặc lục y y nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong nhô đầu ra, xác nhận bốn phía sau khi an toàn, nàng liền cấp tốc vào bên trong vây vây tay. Sau đó, một cái mang theo mũ rộng vành nhỏ bột mì sa nữ tử từ bên trong ra tới, sau lưng hắn còn đi theo hai cái hộ viện. Tôn gia tiểu thư Tôn Ánh Ánh, nha hoàn Lục Trúc, hộ viện Thôi Trọng, Hồ Sinh, đáng tiếc ngoại trừ vị này nuôi dưỡng ở khuê phòng tiểu thư bên ngoài, còn lại ba người đều đã chết. Chu Thanh nói một mình, liền đi theo. Rõ ràng, chỉ có tận mắt nhìn thấy nàng bị bắt cóc quá trình, mới có thể tính làm chân chính tham dự việc này, từ đó thu hoạch được tương ứng tình báo đáng. Dựa theo cái này logic, trưa mai cùng buổi chiều, hắn cần chạy tới cổ hoại thôn, tận mắt thấy hộ viện Thôi Trọng cùng Hồ Sinh thi thể bị phát hiện, cùng với hậu thiên 12 giờ trưa, tại cửa nhà mình mắt thấy nha hoàn thi thể thảm trạng, mới có thể thu được lấy càng nhiều tình báo đáng. Hay hoặc là, chính mình triệt để tham dự vào. Tựa như đánh giết Tống Bằng, Triệu Lý hai nhà không có bùng nổ xung đột, cũng giống như vậy thu được tình báo đáng. Cứ như vậy, tại Chu Thanh lặng lẽ quan sát dưới, vị này Tôn gia tiểu thư tại vượt qua mấy con phố về sau, phảng phất xuất lồng chim nhỏ, bắt đầu nơi này nhìn một chút, nơi đó sờ sờ, lộ ra cực kỳ cao hứng. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Không đúng, rất nhanh, Chu Thanh liền phát hiện nha hoàn Lục Trúc ánh mắt có chút không đúng, thỉnh thoảng nhìn về phía hộ viện Hồ Sinh. Hồ Sinh cũng hơi hơi hướng nàng nhẹ gật đầu, tựa hồ im ắng tại biểu đạt cái gì. Chỉ có mới chiêu hộ viện Thôi Trọng đang đần độn nhìn chằm chằm một gian tử phường, không khỏi liếm môi. Chương 17, ta đi hắn cái ngón chân cái đầu. Xem ra nha hoàn này cùng hộ viện Hồ Sinh ở giữa có chuyện ẩn ở bên trong á, nhưng vì sao bọn hắn cuối cùng cũng nộ hại đây? Hồ Sinh cùng Thôi Trọng thi thể là tại cùng một ngày tại cổ hoại thôn bị phát hiện, mà nha hoàn Lục Trúc thi thể thì là tại ngày thứ hai xuất hiện tại hắn trước cửa nhà của. Như vậy, là ai xâm phạm nàng đâu? Ba bộ thi thể là ai vận chuyển đây này? Mà lại, bọn cấp hướng Tôn gia gia chủ yêu cầu sơ cấp võ kỹ Long Hổ La Hán kình, rõ ràng đối phương là một vị hậu thiên võ giả. Chu Thanh lặng lẽ quan sát đến, nhìn xem ba người chẳng có mục đích đi dạo, mãi đến vị kia hồn nhiên Tôn gia tiểu thư tựa hồ đói bụng, tùy tiện chỉ một tòa quán rượu, liền vui sướng đi vào. Đúng lúc, quán rượu đối diện có một nhà tiệm thuốc, Chu Thanh ngắn ngủi lưỡng lự sau liền đi vào. Vị này tiểu ca, cần thứ gì rực a? Nhìn thấy Chu Thanh tiến đến, tiệm thuốc ông chủ lập tức chào đón, trên mặt nụ cười hỏi. Là như vậy, gần nhất tám cái thôn không phải náo sói mắc cả, trưởng bối trong nhà mong muốn mua một chút vô sắc vô vị độc dược, sau đó đem hắn bôi tại gia súc máu thịt bên trên, ban đêm lang bầy xuất hiện lúc ném ra cho chúng nó ăn, dùng đi đến diệt sói hiệu quả. Không biết ông chủ nơi này có không có. Nhất định phải vô sắc vô vị, bằng không này chút sói khíu giác linh mẫn sẽ không dễ dàng mắc lửa, vậy coi như uổng phí hết các hương thân vất vả nuôi gia súc. Chu Thanh nói xong, tiệm thuốc ông chủ đã hiểu. Theo lý thuyết ta đây là tiệm thuốc, bán là cứu người dược, nhưng gần nhất sói thai hoàn toàn chính xác nghiêm trọng, ta nghe nói đêm qua, thảo đường thôn càng là xuất hiện hơn 50 đầu lang. Những thôn khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có 10, 20 con, trưởng trấn tính cả tứ đại gia đều tại tận lực diệt sát đây. Bất quá cái này đích xác là cái biện pháp, ngươi chờ một chút, ta tận lực cho ngươi xứng điểm cương liệt độc dược, cam đoan vô sắc vô vị, đến lúc đó đừng nói một con sói, một con trâu đều có thể độc đảo. Ông chủ một mặt tự ngạo, tựa hồ đối với chính mình thủ đoạn vô cùng tin tưởng. Chu Thanh mặt mũi tràn đầy cảm kích, sau đó liên tục căn dặn, nhất định phải vô sắc vô vị a. Yên tâm đi ngài rồi. Chu Thanh vừa mới chuẩn bị ngồi xuống chờ đợi, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 30 điểm tình báo giá trị. Chu Thanh biến sắc, lập tức lao ra tiệm thuốc, cấp tốc chạy vào quán rượu. Giờ phút này trong tiểu lâu hết thể như thường, mọi người nâng ly cả chén, phi thường náo nhiệt. Trưởng quỹ, vừa mới tiến vào hai nữ một nam đi nơi nào? Đúng, nữ mang theo mũ rộng vành. Chu Thanh vội vàng hỏi thăm. Trưởng quỹ nghi hoặc, nhưng vẫn là chỉ phía sau bao xương. Chữ giáp số 3, người là ai a? Là cùng một chỗ sao? Không đợi trưởng quỹ nói xong, Chu Thanh đã phóng tới cái hướng kia. Nhưng khi hắn đẩy cửa ra lúc, gian phòng bên trong đã không có một ai, chỉ có hai bàn mới vừa lên dưa cải lặng lặng đặt ở trên bàn cơm. Ta đi hắn cái ngón chân cái đầu. Chu Thanh không nói trở lại tiệm thuốc, vốn cho rằng chẳng qua là thuận tiện mua thuốc, nhưng đối phương bắt cóc tốc độ cũng quá nhanh đi. Chẳng qua là không nghĩ tới, theo dõi quá trình vậy mà cũng xem như tham dự việc này kiện. Cũng may lấy được mong muốn tình báo giá trị, không tính thua thiệt. Lại chờ trong chốc lát, tiệm thuốc ông chủ mới cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái bình thuốc, một mặt trịnh trọng. Tiểu ca, nhất định phải cẩn thận, này dược có thể độc đến lợi hại, cho dù là chạm đến làn da đều có thể thẩm thấu tiến vào trong máu dựa theo yêu cầu của ngươi, vô sắc vô vị, làm sói ăn hết về sau, ước chừng thời gian nửa nén hương liền sẽ bắt đầu độc phát. Dĩ nhiên, chủ yếu là vì phòng ngừa chúng nó chưa ăn no về sau, đưa mắt nhìn sang các hương thân. Chu Thanh hai mắt sáng lên, nửa nén hương thời gian đầy đủ. Đa tạ lão bản, bình này bao nhiêu tiền? Chu Thanh cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận độc dược. Ông chủ nhìn xem Chu Thanh một mạc cách ăn mặc, cùng với hắn mặt mũi tràn đầy bụi đất bộ dáng, biết đây là trong thôn một vị tuổi trẻ hậu sinh, thế là vung tay lên. Cũng là vì đối phó sói mắc, cũng không cần tiền. Cái này không thể được, một mã thì một mã. Chu Thanh lập tức lấy ra trên thân còn sót lại một lượng bạc, trực tiếp đặt ở trên quầy. Lại không nói chính mình đã là tổng bộ đầu thân phận, chỉ là những cái kia ra sói bán đi liền có thể đạt được một bút giá tốt. Ôi, này có thể cho nhiều. Vậy liền đem dư thừa tiền đều đổi thành loại độc dược này đi. Sau đó không lâu, Chu Thanh ôm trong ngực năm cái bình nhỏ con rời đi tiệm thuốc, mặt mũi tràn đầy vui vẻ hướng thảo đường thôn mà đi. Hắn đầu trước quay về nhà của mình, tìm ra một bản trống không sổ tay, nhấc lên bút lông tại tờ thứ nhất bên trên nghiêm túc xét viết. Tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, không khỏi cười ra tiếng. Tiếp theo là trang thứ hai, trang thứ ba. Trực đến lúc xế chiều, hắn mới trở lại La Đại đầu nhà. Các thôn dân thấy Chu Thanh trở về, nhiệt tình cùng lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, nhưng trong đó cũng xen lẫn một tia e ngại. Chu Thanh vẫn là giống thường ngày thân thiết xưng hô bọn hắn, nên gọi thím, nên xưng đại gia. Các thôn dân này mới dần dần buông lòng ra, cùng Chu Thanh cùng nhau hưởng dụng thịt sói. Cái tên này, thật đúng là rất hiếu thuận. Chu Thanh trong lúc lơ đãng thoáng nhìn tưởng độc nhãn, hắn một bên vì lao mẫu thân tẩy khỏe miệng nước miếng, một bên tỉ mỉ cho ăn thịt băm. Thôn trưởng lúc này đi tới, thật sâu thở dài một hơi. Trung nghĩa đứa nhỏ này trước kia rất đu thuận, có thể từ khi tận mắt nhìn đến cha hắn bởi vì tranh cãi bị trên chân ác bá sống sờ sờ đánh chết về sau, hắn tính cách liền biến đến cô tịch dâng lên. Chúng ta đều cho là hắn quên đi cửu hận, không nghĩ tới 10 năm sau hắn vậy mà chờ đến cơ hội, tự tay chính tay đâm cái kia ác bá, cái kia một con mắt cùng với vết sẹo trên mặt chính là vào lúc này lưu lại. Sau đó hắn bị bọn nha dịch tại chỗ bắt được, tại trong lao đóng dòng dã 10 năm, mà mẫu thân hắn cũng là tại cái kia đoạn tháng ngày tinh thần không bình thường, tốt trong thôn người nhà này giúp một điểm, nhà kia giúp một điểm chiếu cố. Chu Thanh nhìn xem hắn, không nghĩ tới trong thôn ác bá lại có lấy dạng này vận mệnh bi thảm. Mà thôn trưởng tiếp tục nói, theo trước đó trưởng trấn lên chức về sau, vị này không trấn trưởng điều đến, xét xử lý về sau, liền đưa hắn phóng ra. Chờ Trung Nghĩa ra tới lúc, nhìn xem lão mẫu thân thành dáng vẻ như vậy, một câu không nói, như vậy thành trên trấn ác bá, thanh danh vang trấn tám thôn, cũng may hắn chưa bao giờ khi dễ qua chúng ta thảo đường thôn một người. Mà lại vô luận mỗi ngày đi dạo rất chế, đều sẽ hồi trở lại tới chiếu cố mẹ của hắn. Chu Thanh yên lặng, mà tựa hồ cảm nhận được cái gì, tưởng độc nhãn quay đầu nhìn Chu Thanh liếc mắt. Cái kia còn sót lại một con mắt không có giống người khác một dạng đối với hắn tràn ngập cảm kích cùng kính sợ, chỉ có bình tĩnh lãnh đạm. Theo sau tiếp tục nhẹ nhàng thổi lấy thịt băm, cho mẫu thân đút. Thôn trưởng chờ này chút ra sói bán đi về sau, đem một nửa tiền cho hắn đi, Chu Thanh mở miệng. Thôn trưởng sững sờ. Này chút ra sói có thể là có thể bán mấy 10 lượng bạc, như thế một số tiền lớn. Ta biết, nhưng ta thiếu hắn. Chu Thanh không có lại nói rõ lý do cái gì, sau đó ra ngoài kiểm tra những cạm bẫy kia. Cũng không biết đêm nay còn có bao nhiêu đầu lang, cái kia hát thủy thành xung quanh Long Khê Sơn mạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Theo màn đêm lần nữa buông xuống, lần này thôn dân chuẩn bị rất đầy đủ, lột ra ăn thịt về sau, lá gan cũng lớn rất nhiều. Huống hồ, trong bọn họ còn có một vị hậu thiên võ giả tọa trấn đây. Sợ cái chim này, có thể theo thời gian chuyển rời, tại tất cả mọi người nghi hoặc dưới, thậm chí ngay cả một đầu cự lang cũng không có xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Chương 18, nguyên lai có người tại thay bọn hắn phụ trọng tiến lên. Chu Thanh cũng là nghi ngờ, hắn mặc dù thụ chút thương, nhưng cũng không ảnh hưởng như thường phát huy, tương phản, còn muốn lấy đêm nay lang bẩy có thể nhiều một ít, nhờ vào đó thu lấy kinh nghiệm, đồng thời tăng cao tu vi. Có thể hiện tại làm sao một đầu cũng không có. Cứ như vậy, một mực tới nửa đêm 12 giờ, lại ngay cả cái lông sói cũng không phát hiện. Các thôn dân ôm nhau reo hò, Chu Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Ha ha, nhất định là Chu Thanh tối hôm qua đại sát tứ phương, chạy đi cái kia hai cái sói nói cho đồng loại, chúng ta này có một tên sát tinh, ngàn vạn không thể tới. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, cũng là có chút đáng tiếc, uổng phí hết ta gọt đi nhiều như vậy gai gỗ. Ta còn đào nhiều như vậy hố đâu, ngươi nhìn này bong bóng. Cứ việc các thôn dân mặt ngoài phàn nàn liên tục, nhưng ngựa khí của bọn hắn bên trong lại toát ra vô pháp che giấu vui sướng. Chu Thanh lại trong mày, hắn biết do số 20 tiến đến đạo sĩ tuyệt không phải người lương thiện, hắn thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Mặc dù đã làm một ít chuẩn bị, nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Chu Thanh hay là hy vọng có thể lợi dụng nguy cơ lần này đột phá cực hạn của mình, đi đến tam lưu chi lực cảnh giới. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, những xuất sinh này vậy mà tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng lẽ chạy đi những thôn khác rồi? Hôm nay, có thể là số 19. Mang theo đầy ngập nghi hoặc, Chu Thanh mở ra hôm nay tình báo truyền đưa. Thần bí đạo sĩ cùng trưởng trấn phát sinh kịch liệt xung đột, trưởng trấn Khổng Chi Tân trọng thương đào thoát, tung tích không rõ. Truyền đưa thời gian, ngày 21 tháng 6. Thấy cái tin tức này, Chu Thanh sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường. Hôm qua hắn vẫn phải biết, số 21 trưởng trấn thành công đột phá trở thành tiên thiên võ giả, chân sau đạo sĩ kia lại tìm môn. Đoán chừng cũng là vì trọng lực châu sự tình. Nếu như mình không nói trước áp dụng hành động, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người vô tội bị liên lụy. Bất quá, cân nhắc đến trưởng trấn vừa mới đột phá, khả năng còn chưa hoàn toàn nắm giữ tiên thiên chi khí lực lượng, nhưng nếu Khổng đại ca có thể đào thoát, điều này nói rõ đạo sĩ tu vi cũng không cao, hẳn là ở vào sơ kỳ hoặc trung kỳ giai đoạn. Kể từ đó, ngược lại để Chu Thanh thở phào một hơi. Nếu như đối phương cảnh giới quá cao, hắn còn thật không có nắm chắc có thể hạ gục đối phương. Theo mở ra tường tình, tình huống cùng hắn dự đoán đại khái tương xứng. Đạo sĩ kia là trực tiếp đi nha môn bên kia tìm trưởng trấn, hai gian phòng đều bởi vậy đổ sụp. Mẹ nhà hắn, khi ánh mắt rơi vào phụ thêm trên tấm ảnh lúc, Chu Thanh trực tiếp nhịn không được bạo nói tục. Hình vẽ bên trên, trưởng trấn đang che ngực, khóe miệng chảy máu. Đối diện, một vị đạo sĩ tay cầm trường kiếm, trên mặt lãnh khốc ngạo ý càng thêm nhìn thấy mà giật mình chính là, tại phụ cận sụp đổ góc tường dưới, bị phế đi kinh mạch hắn đang hấp hối nằm ở nơi đó. Kết hợp hôm qua tình báo phân tích, rõ ràng, vị này đạo sĩ biết được Chu Thanh là nơi đó nha môn tổng bộ đầu, cũng phỏng đoán trọng lực châu khả năng rơi vào trường trấn tay, thế là đem hắn kéo tới huyện nha tiến hành uy hiếp, cuối cùng đã dẫn phát kịch liệt xung đột. Đạo sĩ này, phải chết. Chu Thanh trong mắt sát ý càng nồng đậm. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Thanh Dương trấn còn có một ngày lộ trình Thanh Nham trấn biên giới, một tên mang trường kiếm đạo sĩ đang ngồi ở một khỏa cao lớn trên cành cây, thở lạnh nhạt lấy lang bầy tập kích một tòa thôn xóm, bên tai quanh quần thôn dân tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng của hắn lướt qua một vệ khinh miệt ý cười. Sau đó, hắn bắt đầu dùng ngăn lên mang theo người lương khô. Không nghĩ tới Long Khê Sơn mạch sự tình náo động đến lớn như vậy, một đi ngang qua đến, đều lan đến gần Hắc Thủy thành mấy cái trấn, như sâu kiến bình thường phạm nhân a, này đều là các ngươi kiếp. Hắc xỉ, ngay cả đánh mấy nhảy mũi về sau, đạo sĩ vớt vớt mũi. Chẳng lẽ là cảm lạnh rồi? Không nên a. Hắn nắm thật chặt trên người quần áo, sau đó móc ra một bản bán chép tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà lần nữa lật xem. Nếu như tay này chắc bên trong ghi chép là thật, có lẽ bần đạo sinh thời, thật có thể trở thành tiên sư tồn tại. Mà ở chỗ này, Chu Thanh đối vị kia đạo sĩ sát ý càng mãnh liệt, nguyên rủa qua đi, hắn đưa mắt nhìn sang đầu thứ hai tin tức. Tôn gia đại tiểu thư Tôn Oánh Oánh vẫn như cũ tung tích không rõ, Tôn gia gia chủ đem tìm kiếm phạm vi, nhấn mạnh đặt ở cổ hệ thôn cùng thảo đường thôn. Chuyến đưa thời gian, ngày 21 tháng 6. Chu Thanh lắc đầu, quyết định không còn quan tâm việc này. Dù sao mình đều nhanh nghe Bồ Tát qua sông, đâu còn có tinh lực quản những người khác. Đương nhiên, Chu Thanh giờ phút này hoàn toàn có cơ hội lựa chọn thoát đi, nhưng cứ như vậy, liền là không đánh đã khai. Cân nhắc đến vị kia đạo sĩ tàn bạo bản tính, hắn rất có thể sẽ đem tất cả lửa giận phát tiết tại vô tội các hương thân trên thân. Chu Thanh xưa nay ân oán rõ ràng, làm việc chú trọng không thẹn với lương tâm, đối với việc này, hắn thật làm không được. Tiếp theo, hắn chú ý tới đầu thứ ba tin tức. Hắc Thủy thành thành vệ binh đến đây trợ giúp Thanh Dương trấn, cùng thôn dân chung nhau chống cự sói họa N chuyển đưa thời gian, ngày 21 tháng 6. Không nghĩ tới Hắc Thủy thành tiếp việc đến. Chu Thanh chẳng qua là giản lược nhìn lướt qua, liền đóng lại tình báo. Nhìn xem trước mặt màn đêm đen kịt, hắn có quyết đoán. Thôn trưởng, các ngươi lưu tâm một điểm, ta đi ra xem một chút. Tại dặn dò mọi người để cao cảnh giác về sau, Chu Thanh một thân một mình dung nhập trong bóng đêm. Không lâu, hắn liền phát hiện một đầu hôi lang tại thôn dân trong phòng tìm kiếm lấy cái gì. Chu Thanh trên mặt lộ ra vui mừng, trực tiếp xông về phía đầu kia sói. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 10 điểm tình báo giá trị. Theo đánh giết kết thúc, Chu Thanh tiếp tục tìm kiếm lên mặt khác lang ấy. Nhưng mà, dù cho Du đã một vòng lớn, cũng chỉ tìm được 5 đầu cự lang, trong thôn không còn gì khác động tĩnh. Ta còn cũng không tin. Chu Thanh thẳng đến lân cận cổ hoại thôn, cuối cùng tại rạng sáng gần 3 điểm lúc đến, nơi này đang có đại lượng hôi lang tại hoạt động. Nơi xa càng là ánh lửa ngút trời, rất nhiều thôn dân cùng Tôn gia người đang dùng cung tiễn xua đuổi lang bầy. Dù sao trải qua 2 ngày thời gian, tất cả mọi người có đầy đủ chuẩn bị. Này, ngốc đại cá tử, tới bắt ta nha. Chu Thanh trên mặt vẻ hưng phấn, đối hai đầu cự lang khiêu khích nói. Cự lang nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng Chu Thanh đánh tới. Theo thời gian trôi qua, cổ hoại thôn các thôn dân dần dần đã nhận ra dị thường. Chuyện gì xảy ra? Tiến công lang bầy làm sao đều không thấy? Đại gia bảo trì cảnh giác. Lang bầy luôn luôn xảo quyệt, đây có lẽ là bọn chúng quỷ kế. Không sai, chờ chúng ta buông lòng đề phòng, chúng nó khả năng liền lại đột nhiên phát động công kích. Tôn quản sự, nghe nói lân thôn thảo đường thôn Chu Thanh đã trở thành hậu thiên võ giả rồi. Thật hay giả? Ta hối hận à, ngày đó hắn giúp chúng ta ngoại trừ chư bà Long về sau, ta kém chút liền đem nữ nhi gả cho hắn. Thôn trưởng mở miệng. Tôn Toàn quản sự càng là hối hận, chén cơm của mình đều nhanh muốn giữ không được. Ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ đem một vị hậu thiên võ giả cự tuyệt ở ngoài cửa đây. Mãi đến bầu trời bắt đầu trắng bệnh, làm tất cả mọi người thở dài một hơi thời điểm, có người đột nhiên phát hiện cái gì, vội vàng la lớn. Thôn trưởng, mau nhìn bên kia. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đồng ruộng bên trong, tán lạc một đầu lại một đầu sát sói. Còn có một cái máu me khắp người thân ảnh, đang cùng cuối cùng ba đầu cự lang của chiến. Nhanh đi hỗ trợ. Cổ mẹ thôn trưởng lập tức phản ứng lại, vội vàng mở ra cửa gỗ liền xông ra ngoài. Chắc không được bọn hắn có thể bình an vượt qua một đêm, nguyên lai có người đang yên lặng thay bọn hắn phụ trọng tiến lên a làm các thôn dân lúc chạy đến, cái kia ba đầu hôi lang tiếp ngay cả phát ra tiếng nghẹn ngào về sau, như vậy ngã xuống đất không có sinh sống. Thôn trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Chu Thanh thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi treo lên chào hỏi. Chương 19, đột phá, tam lưu chi lực. Dưới ánh trăng, Chu Thanh thân ảnh lộ ra có chút cô độc, tại dưới chân hắn thì là một đầu lại một đầu cự lang thi thể. Chu Thanh, khi thấy rõ này cả người là máu bóng người lúc, thôn trưởng cùng quản gia Tôn Toàn đồng thời kinh hô. Những người khác nghe xong, cũng là lập tức phản ứng lại. Lần nữa nhìn về phía Chu Thanh lúc, từng cái lòng tràn đầy cảm động. Nghe nói Thảo Đường thôn sinh ra một vị hậu thiên võ giả, chính là hôm đó đi vào cổ hoại thôn, cho bọn hắn diệt trừ bà Long thiếu niên. Chẳng qua là không nghĩ tới, lần này hắn vậy mà thừa dịp bóng đêm, một thân một mình bước lên nguy hiểm tính mạng cho bọn hắn hỗ trợ. Tôn Toàn quản gia cũng là một hồi động dung. Như thế có đức độ thiếu niên lang, chính mình hôm đó làm sao lại trận ở ngoài cửa đây? Phải chết, ta thật là đáng chết ta. Chu Thanh thì là cười nhìn xem mọi người, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Theo đem cuối cùng một con sói đánh giết, hắn vội vàng thu trọng lực châu. Lại không nghĩ rằng này đè ép một thả, xương cốt cùng gân mạch lại lần nữa rắn chắc một điểm. Phản phất có lực lượng vô hình ở trong cơ thể hắn sôi trào, khiến cho hắn xương cốt gân mạch biến đến cứng cáp hơn. Hắn lúc này cùng bốn nhà gia chủ bình thường, đều là có được tam lưu chi lực hậu thiên võ giả. Một hồi choáng váng kéo tới, Chu Thanh lung lay sắp đổ. Cổ mẹ thôn trưởng vội vàng tiến lên nâng, thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích, "Hoa Nhi, không, hẳn là đại nhân, thật quá cảm ơn ngươi, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, đuổi mau giúp một tay a." Đám người lập tức hành động, dồn dập đến đây viện Chu Thanh. "Ta không sao thôn trưởng, chỉ là có chút mệt mỏi." Chu Thanh nhẹ nói ra. "Ta biết, đợi chút nữa ta liền để tiểu nữ qua tới đấm bóp cho ngươi, lần này ngươi không thể cự tuyệt nữa." Thôn trưởng kiên trì nói. "Thật không cần." Chu Thanh còn muốn chối từ. "Tất cả mọi người cẩn thận một chút, được rồi, Đại Nưu, ngươi đến cóng lấy Chu bộ đầu." Thôn trưởng trực tiếp cắt ngang Chu Thanh, tỉ mỉ an bài. Căn phòng bên ngoài, một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng, nương theo lấy thịt mùi thơm khắp nơi, tiếng cười vui cùng nói chuyện với nhau tiếng liên tiếp. Dạng này ấm áp tình cảnh, cùng Thảo Đường thôn hôm qua sao mà tương tự, chỉ bất quá đổi một chỗ địa điểm, đổi một đám vui sướng khuôn mặt. Cho đến giữa trưa, Thảo Đường thôn trưởng mang theo tìm kiếm đội ngũ cuối cùng phát hiện Chu Thanh tung tích, thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Thôn trưởng, thi thể, ta moi ra tới một cô thi thể." Đang lúc hai vị thôn trưởng lẫn nhau ân cần thăm hỏi lúc, một cái thôn dân vội vã vào, thanh âm bên trong tràn đầy lúng túng. Cổ mẹ thôn trưởng nhất thời ngây ngẩn cả người, lập tức cấp tốc đi ra phía trước, điều đó không có khả năng. Tối hôm qua chúng ta người trong thôn đều tại cùng một chỗ, càng có Chu bộ đầu bảo hộ, làm sao có thể còn có người bị những cái kia xúc sinh cắn chết. Báo tin lão hán vội vàng đông đưa tay, không phải là bị sói cắn chết, là bởi vì ta tối hôm qua quên thu lưới, sáng nay đi kiểm tra thời điểm, vậy mà phát hiện trong sông trôi một bộ người mặc Tôn gia hộ viện trang phục thi thể. Tôn gia hộ viện quần áo. Quản gia Tôn Toàn nghe vậy tràn đầy chấn kinh cùng hoang mang. Dù sao, tộc trưởng chỉ phái mấy người bọn họ tới hiệp trợ cổ hội thôn, cũng không có đề cập còn có những người khác tại a, mặc dù trước mắt chính mình là chuộc tội chi thân, nhưng đến cùng vẫn là Tôn gia quản gia, nếu có người tới cũng sẽ trước tiên đạt được thông chi. Cách phía ngoài đối thoại tiếng nhường đã hơi khôi phục một chút thể lực Chu Thanh trong lòng hơi động, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng đi ra cửa bên ngoài. "Ta đi xem một chút tình huống." Chu Thanh nói. Nhìn thấy Chu Thanh mặt mũi tràn đầy dáng vẻ mệt mỏi, hai vị thôn trưởng vừa muốn nói cái gì, đối phương đã nhanh chân đi ra ngoài. Nhìn xem Chu Thanh bóng lưng, cổ mẹ thôn trưởng trong mắt lộ ra thật sâu kính ý, đây chính là bọn họ Thanh Dương trấn tổng bộ đầu a. Khi mọi người hội tụ tại bờ sông lúc, một bộ tái nhợt sừng vụ thi thể đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Chu Thanh tiến lên nhẹ nhàng xoay chuyển thi thể, quản gia Tôn Toàn lập tức nhận ra. "Thôi trọng, cái này sao có thể?" Tôn Toàn sắc mặt đột biến, trắng bệch như tờ giấy, hắn lảo đảo một thoáng, cơ hồ đứng không vững. Hôm qua Thiên tiểu thư mới mất tích, gia chủ hoài nghi là mới chiêu mộ hộ viện thôi trọng cách làm, nhưng bây giờ, hắn lại chết tại nơi này. "Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 20 điểm tình báo giá trị." Hệ thống thanh âm vang lên, Chu Thanh thở dài một hơi. Cũng là chính mình hôm qua sơ sẩy, nếu như mua thuốc thời gian lại trễ một chút, có lẽ liền có thể thấy rõ ràng đến cùng là ai bắt cóc Tôn Oánh Oánh. Có lẽ cái tên này sẽ không phải chết. Sau đó, Chu Thanh bất động thanh sắc nhìn về phía bên trái 2000 bước xa cái kia hẻm núi, dựa theo tình báo truyền đưa, một cái khác hộ viện hồ sinh thi thể là ở chỗ này. Có mùi máu tươi. Chu Thanh giả vờ khịt khịt mũi, sau đó chậm rãi hướng sơn cốc kia di chuyển. Nghe được Chu Thanh vị này hậu thiên võ giả, Tôn Toàn trực giác cảm giác toàn thân như nứt ra, trong lòng không ngừng cầu nguyện tiểu thư có thể bình an vô sự. Cũng không lâu lắm, mọi người sau khi vào thung lũng, liền thấy được khắc một cỗ thi thể. Hồ sinh, thấy cái kia bị một đao chí mạng cắt thiết hầu thi thể, Tôn Toàn trong óc trong nháy mắt trống rỗng. "Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 20 điểm tình báo giá trị." Mà Chu Thanh thì ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra một phiên. Cùng trước đó trên hình ảnh thấy một dạng, cổ họng vị trí là bị trong nháy mắt dùng lưỡi dao cắt ra, bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tốc độ như vậy, chỉ có hậu thiên võ giả mới có thể làm đến. Nhất là giờ phút này mở to con mắt, tràn đầy kinh khủng cùng không cam lòng, thậm chí còn có chút khó có thể tin. Chuyện này là sao nữa? Ta muốn báo cáo tộc trưởng, ta muốn báo cáo tộc trưởng, quản gia Tôn Toàn triệt để hoảng rồi, mang theo Tôn gia những người khác, lảo đảo xoay người chạy, tựa hồ gặp cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Cổ Hoè thôn thôn trưởng thấy thế, cũng là lòng nóng như lửa đốt, vội vàng gọi tới một người trẻ tuổi, khiến cho hắn đi trên trấn báo cáo nhanh cho Khổng Chi Tân trưởng trấn. Tất cả mọi người có khả năng làm chứng, này cùng bọn hắn Cổ Hoè thôn cũng không quan hệ. A Chu Thanh lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần về sau, liền dặn dò bọn hắn bảo vệ tốt hiện trường chờ đợi khám nghiệm tử thi tới làm tiến một bước kiểm nghiệm, chính mình thì cùng thôn trưởng dự định hồi trở lại thôn. Chu bộ đầu, tiểu nữ sự tình thật không có chỗ thương lượng sao? Kỳ thật ta còn có một cái nhị nữ nhi, thực sự không được có thể cưới đưa tới một. Này chút ra sói chờ xử lý tốt về sau, ta tự mình đưa cho ngài tới. Cổ Hoè thôn thôn trưởng tại sau lưng la lớn. Làm Chu Thanh trở lại thảo đường thôn, xa xa liền thấy trưởng trấn Khổng Chi Tân đang lo lắng chờ đợi hắn. Chu lão đệ, ngươi không sao chứ? Khổng Chi Tân thấy một lần Chu Thanh sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng tiến lên lo lắng hỏi thăm. Chu Thanh nhẹ nhàng khoát tay áo, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi liền sẽ tốt. Sự tình ta đã nghe nói, Chu lão đệ ngươi cao thượng làm người kính nể, nửa đêm không ngại cực khổ chạy đi Cổ Hoè thôn cứu trợ, thật sự là giúp chúng ta đại ân, may mắn gần nhất lang bầy số lượng bắt đầu giảm bớt, trận này sói mắc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Khổng Chi Tân đối Chu Thanh cảm kích không thôi, nhưng rất nhanh hơi biến sắc mặt. Chu lão đệ, ngươi. Chu Thanh biết, chính mình đột phá đến Tam Nưu Chi lực sự thật vô pháp giấu giếm được Khổng Chi Tân, dù sao hắn thường xuyên cùng bốn nhà gia chủ liên hệ, đối với Tam Nưu Chi lực khí tức hẳn là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nguy cơ sinh tử dưới, ta may mắn có thể đột phá, ta xem trưởng trấn ngài đoán chừng cũng sắp a. Chương 20, sơ cấp linh phủ, kim cương phủ. Khổng Chi Tân nghe nói Chu Thanh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đều nói phúc họa đi cùng, này hai đêm trải qua quả thật làm cho ta được ích lợi không nhỏ, dựa theo trước mắt tiến độ, không ra hai ngày, ta hẳn là có thể đưa thân tiên tiên võ giả hàng ngũ. Xem ra, tại tràng nguy cơ này bên trong, chỉ có hắn cùng Chu Thanh nhìn ra nút ở bên trong cơ duyên, đồng thời thật sâu bắt lấy. Đến mức những người khác, từng cái chỉ là qua loa cho xong, cũng là lãng phí một cách vô ích cơ hội như vậy. Tốt, thấy ngươi bình an vô sự, ta an tâm, gần nhất thật sự là quá bận rộn, trước có 8 thôn sói mắc, sau có Lý gia tổng hộ viện tử vong vụ án, hiện tại liền Tôn gia tiểu thư đều bị người bắt cóc, ngươi ngó ngó việc này, Khổng Chi Tân không nữa xoắn xuýt tại trước đó lo lắng, vội vàng cùng Chu Thanh cáo biệt sau liền rời đi. Lý Đán cũng là dự định đi về nghỉ thay thuốc. Nếu như ta vẫn chỉ là một cái bình thường thiếu niên, nếu như ta không có liều mạng như thế săn giết này hơn 100 đầu lang, 8 thôn sói mắc cũng cần phải sẽ giống trong tình báo truyền đưa nghiêm trọng như vậy, không nghĩ tới bây giờ ta tham gia, vậy mà nhường tất cả những thứ này sớm nhanh phải kết thúc. Chu Thanh cũng là một hồi vui vẻ. Tối thiểu nhất sẽ không chết nhiều người như vậy. Chỉ là vừa đi vào thôn, liền thấy Tưởng Độc Nhãn vội vã rời đi. Chu Thanh lắc đầu, có chút thời gian đường vẫn không thể nào cải biến, có lẽ là xem hiện tại lang bầy số lượng giảm bớt, hắn mới dám yên tâm như thế đêm khuya hồi trở lại thôn. Cũng không biết hắn đi trên trấn làm gì. Đáng tiếc cái kia sơn thần miếu đã sớm đổ sụp, hắn không thấy được. Theo màn đêm buông xuống, Chu Thanh lần nữa rời đi thảo đường thôn, dò xét một phiên bảo đảm không có sói mắc về sau, liền thẳng đến hậu sơn mà đi. Một trực đến 10 giờ tối tả hữu, tang ở một bên Chu Thanh liền thấy Tưởng Độc Nhãn mang theo một thân mùi rượu, theo đầu kia đường nhỏ lung la lung lay trở về. Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì? Chu Thanh ngưng thần lắng nghe, giống như là tích lũy tiền tại trong trấn mua một bộ sân nhỏ, bồi người uống rượu mới xuống giá một chút, ngày mai liền mang theo lão nương vào ở đi, không nữa lo lắng sói thai cái gì. Chu Thanh trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn xem thất tha thất tiểu Tưởng Độc Nhãn, vẫn là quyết định hộ tống hắn nhất đoạn. Một phần vạn từ chỗ nào cái trong rừng thật lao ra một con sói, dù Tưởng Độc Nhãn say rượu trạng thái rõ ràng vô pháp ứng đối. Đừng đến lúc đó nhường lão nương ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cứ như vậy, một mực nhìn lấy Tưởng Độc Nhãn tiến vào phía sau thôn, Chu Thanh mới lần nữa trở về sơn thần miếu bên này, bắt đầu bố trí lên kế hoạch của mình. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn ẩn nấp tại cách đó không xa trên cành cây, lặng lặng chờ đợi. Theo ba đầu mới tình báo quét mới ra tới, Chu Thanh ý thức được, số 21 ngày này cuối cùng đến. Bất quá, lần này này ba đầu tình báo đối Chu Thanh tới nói tựa hồ cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn. Điều thứ nhất là Hắc Thủy Thành hai tên hậu thiên võ giả tiếp viện, biết được trưởng trấn đột phá đến tiên thiên võ giả, còn bị người đánh mất tích, tăng thêm sói họa sắp kết thúc, dứt khoát vội vã rời đi. Rõ ràng bọn hắn không muốn bị cuốn vào càng nhiều phiền toái bên trong. Đầu thứ hai thì là tại trọng thương chạy trốn trưởng trấn xuất hiện tại sơn thần miếu nơi đó, tiến hành thăm dò. Chủ yếu cái kia từ bên ngoài đến đạo sĩ thực lực mạnh mẽ, chỉ làm cho hắn giao ra sơn thần miếu hạt châu, hắn thực sự có chút ngộng, không có nói hai câu đem hắn đánh thành như thế. Đầu thứ ba thì là đạo sĩ tại một ngày thời gian, tiếp liền khiêu chiến bốn nhà gia chủ, cũng đều sẽ hắn trọng thương, nhường giao hạt châu. Nhất thời lòng người bàng hoàng, dù sao toàn bộ Thanh Dương trấn đều không người có thể hàng phục được cái này người. Lão đạo này còn thật là khiến người ta phiền a. Chu Thanh mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới điều gì, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ta lúc đầu đánh giết Tống Bằng về sau, Lý gia không thể xuất hiện vị thứ hai hậu thiên võ giả, đến mức số 15 triệu Lý hai nhà xung đột cũng không có bùng nổ, cũng xem như gián tiếp tham dự việc này, vì vậy hệ thống cho ta 30 điểm tình báo đáng. Nếu như lần này ta có thể đánh chết lão đạo này, có hay không có thể nói, đằng sau phàm dính đến đạo sĩ sự tình đều sẽ không sẽ lại phát sinh, cũng là có hệ thống tình báo giá trị ban thưởng. Chu Thanh nói một mình, càng nghĩ càng thấy phải là. Hắn tranh thủ thời gian mở ra mấy ngày nay tình báo. 20 ngày buổi sáng, thảo đường thôn xuất hiện thần bí đạo sĩ, nghe ngóng sơn thần miếu. 20 ngày ban đêm, đạo sĩ cắt ngang Tưởng Độc Nhãn tứ chi, trói đi hắn lao nương uy hiếp. 20 ngày đêm khuya, hủy bỏ Chu Thanh gân mạch, nhường thảo đường thôn duy nhất hậu thiên võ giả triệt để trở thành phế nhân. Ngày 21, cùng trưởng trấn giao chiến, trưởng trấn thụ thương chạy trốn. Ngày 22, cũng chính là lần này đẩy đưa tới ba đầu tình báo, đều là có liên quan cái kia đáng chết đạo sĩ. Dòng dã bảy đầu tương lai tuyến thời gian. Lập tức, Chu Thanh vừa nhìn về phía hai ngày này góp nhặt tình báo giá trị, 1011 đầu. Quả thực là hiểm mà lại hiểm đạt đến tuyến hợp lệ. Hệ thống, tiến hành bạch ngân đĩa quay rút thưởng. Theo Chu Thanh thanh âm hạ xuống, lập tức khấu trừ 1000 điểm, mà đi qua một hồi ngắn ngủi vui sướng âm nhạc về sau, hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một tờ sơ cấp linh phù, Kim Cương phù. Sau một khắc, Chu Thanh trong tay chính là thêm ra một tấm tính chất dày nặng màu vàng lá bùa tới. Đồng thời, hắn sử dụng tin tức cũng là phù hiện ở trong óc. Thiên sư linh phù. Làm hiểu rõ phù văn công dụng về sau, Chu Thanh kích động đến tột đỉnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một lần bạch ngân rút thưởng, vậy mà rút ra một tấm tiên phù tới. Sau đó tranh thủ thời gian nhìn về phía trong tay linh phù. Tại tờ linh phù này trung ương, hoa có một đạo thu kệ hùng hồn phù lục, này phù lục dùng vàng lỏng vẽ, hình dạng tựa hồ bắt chước một tòa tòa đè lên nhau mầm núi. Mà tại vị trí trung tâm, còn vẽ lấy một cái cùng loại kim cương nhị chữ văn tự cổ đại phù. Đây là một tấm phòng ngự tính linh phù, gặp được nguy hiểm chỉ cần đem hắn kề sát ở trên ngực, chung quanh thân thể liền sẽ lập tức hiện ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng, như là kim cương không thể phá vỡ. Sử dụng thời gian dài thì căn cứ linh phù bị công kích mạnh yếu có quan hệ. Tờ linh phù này tới quá là lúc này rồi, đối với hiện tại ta tới nói, đơn giản liền là bảo mệnh tồn tại. Chu Thanh kích động nhẹ khẽ vuốt vuốt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong ngực. Thần kỳ như thế linh phù, khiến cho hắn đối tu tiên giới càng thêm hướng tới. Cứ như vậy, một mực chờ đến 12 giờ chưa tả hữu về sau, nơi xa trên đường nhỏ, một người mặc đạo bào, con trường kiếm màu xanh, tay cầm phù trần đạo sĩ như vậy xuất hiện. Trong tay hắn còn cầm lấy một tấm bản đồ, đang tả hữu đối chiếu. Chu Thanh thấy này, lập tức thu liễm khí tức đạo sĩ cùng trên hình ảnh ghi chép một dạng, nhìn như hơn 50 tuổi, đầu đội cao ngất đạo quan, sợi râu hơi lộ ra dài chút. Toàn thể cho người ta một loại siêu thoát trần thế khí chất, nhưng ai có thể nghĩ đến, đây là một cái đạo mạo trang nghiêm ngụy quân từ đây. Rất nhanh, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì, trên mặt mang theo kinh hỉ, vội vàng hướng phía Sơn Thần Miếu phương hướng chạy đi. Có thể chờ hắn thấy đổ sụp miếu thờ lúc, trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Không thể nào. Hắn ai hô một tiếng, đang chuẩn bị xông vào phế tích bên trong tìm kiếm, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào một cái cắm ở gạch ngói vụn bên trong cùng loại bảng hướng dẫn vật thể lên. Ngươi thứ muốn tìm tại tượng thần bên trên. Nhìn xem phía trên viết chữ, đạo sĩ nhíu nhíu mày, lập tức cảnh giác nhìn khắp bốn phía, rất nhanh liền phát hiện trong góc cái kia cơ hồ phá toái tượng thần đầu. Mà tại cái kia tượng thần trên đầu, lặng lặng để đó một quyển sách. Đạo sĩ lúc này quét một vòng xung quanh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Xác định không có gì bấy dập về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước. Chương 21, ha ha, đại ngốc xiên. Vân Du Tử lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn chăm chú lên trước mắt sách, lần nữa cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía một phiên. Nhất là khối kia tấm bảng gỗ bên trên chữ, khiến cho hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Có người biết ta đang tìm kiếm đồ vật. Hắn mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Tiếp theo, Vân Du Tử gỡ xuống mang thanh kiếm, lui lại một bước, ngoài thân càng là ngưng tụ ra một tầng cương khí kim màu trắng phòng hộ, lúc này mới cẩn thận dùng mũi kiếm nhẹ nhàng bước lên sách. Cho đến sách hạ xuống, xác định chung quanh không có mặt khác bẫy dập hoặc mai phục về sau, hắn lúc này mới yên tâm lại, thu hồi cương khí, tiến lên nhặt lên quyển sách kia. Mà mắt thấy tất cả những thứ này Chu Thanh, cuối cùng thở dài một hơi, càng là tranh thủ thời gian nhìn đồng hồ. Phải biết, hắn nhưng là đem chỗ có thuốc độc đều thấm đến cái kia trên sách, mà ở trong đó lại ít ai lui tới, là tuyệt hảo động thủ chỗ. Lúc này Vân Du Tử chậm rãi mở ra quyển sách tờ thứ nhất, lập tức con ngươi thích chặt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta biết ngươi muốn tìm cái kia viên bị linh phủ phong ấn hạt châu. Sách tờ thứ nhất bên trên, vẹn vẹn viết này 16 chữ. Cứ việc chữ viết ngắn gọn, nhưng đủ để nhường Vân Du Tử thấy cực độ rung động. Người này là ai? Hắn làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là thần cơ diệu toán tiên sư hay sao? Hắn cấp tốc lật đến sách trang thứ hai. Phía trên vẽ có một khỏa bị lá bùa bao khỏa hạt châu. Vân Du Tử không nói hai lời, lập tức lấy ra chính mình trước đó theo hàng vỉa hè bình bên trong đại đến bạn chép tay, trong đó một tờ bên trên cũng vẽ lấy hoàn toàn giống nhau hạt châu. Không sai, cái này là từ lực châu. Vân Du Tử kích động hô. Chu Thanh nghiêng tai lắng nghe. Từ lực châu, còn không bằng gọi trọng lực châu đến được tốt nghe. Trong lòng của hắn âm thầm chửi bậy, nhưng nhìn hắn bộ dáng cùng với trong tay sổ, rất rõ ràng cái kia trọng lực châu không là của hắn. Như thế, Chu Thanh trong lòng cuối cùng một tia ấy náy cũng là không còn sót lại chút gì. Lúc này, Vân Du Tử không kịp chờ đợi lật ra trang thứ ba. Hạt châu này thật đúng là cái bảo bối. Tiếp theo là đệ tứ trang. Ai có thể nghĩ tới, bảo bối như vậy sẽ giấu ở như thế rừng sâu núi thẳm bên trong. Bảo bối luôn là lưu cho người hữu duyên, ngươi cảm thấy ngươi là người kia sao? Nói trở lại, trên lưng ngươi thanh kiếm kia thật đẹp trai, chỗ nào mua? Đúng, đạo sĩ bất lương, đạo hiệu của ngươi là cái gì? Vân Du Tử không ngừng liếc nhìn, càng xem càng kinh hãi. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình phụ trần, quần áo, đạo kiếm, thậm chí liền sợi râu đều bị miêu tả giống như lúc. Hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định, đối phương có biết trước năng lực, mà lại này sách hiển nhiên là lưu cho hắn. Chỉ là có chút không rõ, vì cái gì mỗi một trang bên trên chữ ít như vậy, còn cố ý viết đặc biệt lớn. Con mắt ta lại không sự tỉnh. Còn có, hắn vì cái gì lão gọi ta đạo sĩ bất lương? Xưng hô thế này chỉ có mấy cái kia cựu địch gọi ta như vậy. Hắn tiếp tục về sau đảo. Gần nhất sói họa ngươi nghe nói không? Lúc ngươi tới gặp được sao? Ngươi cũng đừng đảo đến quá nhanh, liên quan tới hạt châu manh mối liền tàng ở trong đó mỗi một tờ bên trong. Đạo sĩ bất lương, ngươi bây giờ đi đến tiên thiên võ giả cái nào cảnh giới? Hạt châu thứ này nói như thế nào đây, ngươi vẫn là xem trang kế tiếp đi. Nhìn xem đạo sĩ bất lương không ngừng nhíu mày, rồi lại mỗi chữ mỗi câu đọc lấy, sợ bỏ lỡ cái gì tin tức có ích, Chu Thanh kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Mãi đến trông thấy Vân Du Tử đưa tay dính điểm nước miếng, tiếp tục lật giấy về sau, Chu Thanh treo tâm cuối cùng rơi xuống. Thỏa. Hắn biết nói nhảm nhiều như vậy chờ liền là giờ khắc này. Thời gian một chút trôi qua, cho đến Vân Du Tử lòng tràn đầy sốt ruột cùng bất an lật đến trang cuối cùng.
Ha ha, Đại Nốc Xiên, ngươi thật đúng là lật hết ta.
Vân Du Tử lập tức nổi giận.
Đùa nghịch ta đây đúng không?
Đột nhiên, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, lập tức rút ra trường kiếm quay người. Cách đó không xa, một cái thoạt nhìn 14 tuổi thiếu niên lập tức nhấc tay.
Đạo trưởng đừng hiểu lầm, sư tôn ta đoán chắc ngài hôm nay sẽ đến, vì vậy phái ta đến đây đón ngài.
Chu Thanh vội vàng giải thích nói.
Vân Du Tử híp mắt nhìn xem Chu Thanh.
Hậu thiên võ giả.
Thiếu niên này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, vậy mà đã là hậu thiên võ giả, mà lại khí huyết cực kỳ tràn đầy, tối thiểu nhất đã đi đến tam lưu chi lực. Như vậy sư tôn của hắn, ít nhất cũng là tiên thiên võ giả, thậm chí có thể là luyện khí tiên sư. Lúc này Vân Du Tử mặc dù tức giận, nhưng cũng tỉnh táo ý thức được, sổ tay bên trên đối với hắn dự báo kỹ càng đến đáng sợ. Mặc dù không biết đối phương đến cùng là ai, mục đích làm như vậy lại là cái gì, nhưng nhìn thấy Chu Thanh cái kia mặt tràn đầy vẻ hiền lành, hắn không khỏi cười thu hồi trường kiếm.
Chu Thanh lộ ra một bộ thở một hơi dài nhẹ nhõm dáng vẻ, sau đó chắp tay hành lễ.
Xin hỏi đạo trưởng xưng hô như thế nào?
Bần đạo Vân Du Tử.
Chu Thanh nhẹ gật đầu, "Hả? Vậy liền đối mặt, ngài muốn tìm đồ vật, sư tôn ta đã chuẩn bị xong."
Vân Du Tử con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hắn vốn cho là cái kia bảo bối đã bị người chiếm thành của mình, không nghĩ tới đối phương căn bản cũng không quan tâm, còn vì hắn bảo lưu lấy.
Thoạt nhìn này vắng vẻ trong hương thôn, thật ẩn giấu đi một vị thần bí đại lão.
Vân Du Tử vội vàng lần nữa thi lễ một cái, đồng thời để cho an toàn, do hỏi, "Xin hỏi tiểu ca, là cái kia viên tử lực châu sao? Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 40 điểm tình báo giá trị."
Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Chu Thanh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng.
Hắn chờ liền là số 18 thảo đường thôn kinh hiện thần bí đạo sĩ, dùng giá cao trưng cầu ý kiến có quan hệ đổ sụp sơn thần miếu sự kiện điều tình báo này.
Mặc dù không đưa tiền, nhưng đối phương cũng xem như tiến hành trưng cầu ý kiến, hắn cũng bởi vậy chân chính tham dự đi vào.
Không sai, bất quá trước đó, sư tôn ta còn cần nhường ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, mới cho phép ta mang ngươi tiến đến đồng dạng, về sau ngươi cũng có thể hỏi ta ba cái vấn đề, Chu Thanh nói ra.
Vân Du Tử liên tục gật đầu, xem ra vị tiền bối này cũng không phải cái gì cũng có thể coi là được.
Tiểu ca, ngươi hỏi đi.
Chu Thanh ho khan một tiếng, nói ra, xin hỏi đạo trưởng, ngươi bây giờ là tu vi gì?
Vân Du Tử sững sờ.
Ngươi xác định đây là bên trong một cái vấn đề?
Chu Thanh khẳng định nói, dĩ nhiên, cái này đối ta phi thường trọng yếu.
Vân Du Tử không thể làm gì khác hơn nói, tiên thiên võ giả trung kỳ.
Chu Thanh nghe xong trong lòng đung lỏng, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm.
Vấn đề thứ hai, ngươi là như thế nào biết được viên này từ Lực Châu tại Thảo Đường thôn sơn thần miếu?
Chu Thanh tiếp tục hỏi.
Vân Du Tử có chút hồ nghi nhìn về phía Chu Thanh, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là chi tiết nói, nửa năm trước tại Hắc Thủy Thành một cái trước gian hàng, Đào Bảo đãi tới.
Vân Du Tử nói đến chỗ này, thậm chí còn xuất ra cái kia bản chép tay đến, cũng kỹ càng giảng thuật một thoáng cơ duyên của mình.
Thoạt nhìn gương mặt đắc ý nghe chủ còn nói, cái kia cái hũ là theo trong đất móc ra, cũng may cái kia nông gia hán tử cũng không biết chữ, bằng không sao có thể đến phiên hắn á. Chu Thanh nghe đến đó, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ.
Tốt, một vấn đề cuối cùng, ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái?
Vừa dứt lời, không đợi Vân Du Tử phản ứng lại, hai giọt máu đen cứ như vậy theo cái mũi của hắn giọt xuống dưới.
Tùy theo mà đến là phần bụng đau nhức.
Chuyện gì xảy ra?
Đã sinh ra khí cảm, hắn lập tức đã nhận ra không thích hợp, tranh thủ thời gian quan sát bên trong bản thân trong cơ thể, lúc này mới phát hiện ngũ tạng lục phủ chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đen.
Chúng độc.
Cái này sao có thể?
Chương 22, ngươi chó, đại kết cục.
Vân Du Tử không thể tin được, chính mình làm sao đột nhiên liền chúng độc, mà lại này độc tính còn đến mức như thế mãnh liệt.
Không còn kịp suy tư nữa này chút, hắn tranh thủ thời gian điều động trong cơ thể khí cảm, chuẩn bị đem kịch độc bức ra đi.
Chu Thanh lại đột nhiên động, hắn sở dĩ tự mình đến, liền là biết cương liệt độc dược đối tiên tiên võ giả mặc dù có thương tổn, nhưng chỉ cần xử lý kịp thời, vẫn có còn sống cơ hội.
Ầm.
Chu Thanh hai mắt biến đến sắc bén, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình chính là mượn lực đột nhiên phóng tới Vân Du Tử.
Song quyền của hắn bao quanh nóng bỏng hồng quang, không chút lưu tình hướng Vân Du Tử lồng ngực đánh tới.
Vân Du Tử sợ hãi cả kinh, trong nháy mắt ý thức được thiếu niên ở trước mắt liền là người hạ độc.
Giờ phút này không lo được kịch độc trong cơ thể lan tràn, lập tức giơ kiếm ngăn cản.
Trong chốc lát, Chu Thanh nắm đấm đã tới, cường hãn lực đạo như là trọng thạch rơi vào thanh kiếm bên trên, lại trực tiếp làm cho Vân Du Tử bay rất ra ngoài.
Ta cùng ngươi làm không ân oán, ngươi vì sao đối bẩn đạo hạ độc thủ như vậy?
Vân Du Tử cực nhanh theo phế tích bên trong bò lên, phát ra gầm lên giận dữ.
Hắn cố gắng điều động hộ thể cương khí, nhưng theo huyết khí lưu chuyển, thể nội độc tố lại dùng tốc độ nhanh hơn lan tràn.
Huống hồ, một cái hậu thiên võ giả tiểu bối dám ra tay với hắn, nói không có giúp đỡ hắn là tuyệt đối không tin.
Có lẽ những người khác liền giấu kín ở chung quanh trong rừng rậm, lặng lẽ quan sát đến tất cả những thứ này.
Đối mặt Vân Du Tử gầm thét, Chu Thanh không phát một lời, chẳng qua là cấp tốc vào gần, trên nắm tay, nồng đậm hào quang màu đỏ cấp tốc phun trào, lăng lệ kình phong làm cho Vân Du Tử vẻ mặt lại lần nữa nhất biến, rất nhanh lộ ra vẻ tàn nhẫn.
Muốn lấy ta làm thí luyện thạch, ngươi sư tôn cũng quá xem thường ta.
Vân Du Tử vừa dứt lời, liền đột nhiên đánh trả.
Quyền trái tuôn ra khí lưu màu xanh, trực tiếp cùng Chu Thanh hai quả đấm cứng đối cứng.
Ầm.
Hai cái riêng phần mình ẩn chứa lăng lệ kình phong nắm đấm đột nhiên chạm vào nhau, một cô vô hình sóng khí khuếch tán ra.
Mãnh liệt khí kình đem mặt đất bên trên bụi đất đều nhấc lên, Chu Thanh lập tức bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một thân cây.
Đồng dạng, Vân Du Tử cũng không dễ chịu, hắn đạp đạp liền lùi mấy bước, sau đó đột nhiên bắn ra một ngụm máu đen.
Vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.
Chu Thanh chỉ cảm thấy sau lưng nóng rát đau đớn, hắn giáng chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy.
Lần nữa nhìn về phía Vân Du Tử, đầy mắt nghiêm trọng.
Không hổ là tiên tiên võ giả trung kỳ,
có được hai hổ lực lượng, có thể xưng tam châu. Chính mình này tam lưu chi lực ở trước mặt hắn, căn bản không đáng chú ý, mà lại đối phương bởi vì chúng độc, liền cương khí đều không sử dụng. Cái này là tiên tiên võ giả chiến lực à, đơn giản treo lên đánh hậu thiên võ giả. Lúc này Vân Du Tử lung lay đầu, hắn cảm giác trước mắt có chút mê muội, ngũ tạng lục phủ đau đớn khiến cho hắn đầu đầy mồ hôi. Thật sự nếu không giải độc, hắn thật rất có thể tại đây lật thuyền trong mương. Hèn hạ, vô sỉ. Vân Du Tử xoay người bỏ chạy. Chu Thanh mặt không đổi sắc, trở tay rút ra chủy thủ bên hông, cấp tốc đuổi theo. Quả nhiên là muốn chết. Nhìn xem Chu Thanh theo đuổi không bỏ, như cái kẹo dẻo tới, muốn đem hắn tươi sống kéo chết, không cho bài độc cơ hội. Vân Du Tử trong mắt lướt qua một vệt hung quang, sau đó tay phải đột nhiên luồn vào trong lực, móc ra một cái hiện ra ánh bạc thép góc khối. Cuối cùng một viên lôi chấn tử. Không lo được đầu đau muốn nức, đối thép góc khối một nhấn, sau đó đột nhiên hướng Chu Thanh ném đi. Chân sau vừa bắt kịp Chu Thanh thấy cái kia thép góc khối tựa như tia chớp mãnh liệt bắn mà ra, lập tức lòng sinh bất ổn. Có thể tập kích đồ vật đã gần ngay trước mắt, không thể né tránh, thầm kêu một tiếng không tốt về sau, lập tức đem trong tay áo kim cương phủ thiếp ở trên người. Oeng. Theo kim quang vừa bao trùm ở Chu Thanh, một cỗ kinh khủng nổ tung trong nháy mắt mà lên, bao phủ bốn phía. Dù cho có kim cương phủ hộ thể, cái kia cỗ cuồng bạo sóng xung kích vẫn nhường Chu Thanh thấy ngũ tạng bốc lên. Cũng may trên đại thể không có việc gì. Giặc cung đường chớ đuổi, nhất là đừng đuổi gần như vậy, hôm nay đạo gia trước hết cho ngươi học một khóa. Trung quanh cây khỏa cây rừng đều tại đây cô dưới vụ nổ chia năm xẻ bảy, Vân Du Tử vẻ mặt biến thành màu đen, trên mặt nhe răng cười quát. Có thể làm khói bụi tan hết về sau, nhìn xem trên thân bị một tầng kim quang che chở Chu Thanh lúc, nụ cười trên mặt hắn lúc này cứng đờ. Chu Thanh trong mắt hàn mang phun trào, dẫn theo dao găm lại lần nữa tới. Linh phủ, sau lưng ngươi quả nhiên có tiên sư. Nhìn thấy kim cương phủ một khắc, Vân Du Tử vẻ mặt trắng bệch, lại cũng không lo được cái gì, quay đầu chạy liền. Chu Thanh chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi, nếu như không phải kim cương phủ, vừa rồi cái kia nổ tung, hắn coi như không chết cũng phải lột ra. Ngươi không phải muốn trọng lực châu à, cho ngươi. Chu Thanh thân hình nhảy lên, đột nhiên móc ra hạt châu, xé mở một góc liền đem nó ném Vân Du Tử. Vội vàng không kịp chuẩn bị trọng lực trực tiếp nhường Vân Du Tử một cái ngã sấp, trong lòng run sợ, liền vội dây rủi lấy bò lên. Mà Chu Thanh cũng là rơi vào trọng lực khu, một thanh nhặt lên hạt châu, không chút do dự nắm chặt dao găm, trực chỉ Vân Du Tử trái tim đâm tới. Vân Du Tử quát chói tai lên tiếng, trên thân bỗng nhiên xuất hiện một tầng màu trắng khí vết tường, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở Chu Thanh một kích chí mạng. Kia lửa tung tóe ở giữa, Vân Du Tử bắt lấy cái này sống còn cái hở, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người lần nữa chạy trốn. Chu Thanh hừ lạnh một tiếng, bay sượt mồ hôi trên đầu, cấp tốc đuổi theo. Một canh giờ qua đi, Chu Thanh nhìn nằm trên mặt đất không nhúc nhích Vân Du Tử, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, hắn cũng không tùy tiện tới gần, mà là tại khoảng cách an toàn bên trong duy trì cảnh giác. Bởi vì hệ thống thanh âm nhắc nhở chậm chạp chưa vang, ý vị này đối phương khả năng còn chưa tắt thở, tuyệt đối có bẫy. Nhưng vì phòng ngừa Vân Du Tử có cơ hội bài độc chữa thương, Chu Thanh không ngừng mà nhặt lên chung quanh tảng đá, hướng hắn ném mạnh. Mãi đến hoàng hôn buông xuống, nguyên bản toàn thân phiếm đen, lại bị Chu Thanh nện đến bể đầu chảy máu Vân Du Tử, đột nhiên ngồi dậy. Hắn nôn như điên lấy máu đen, ngón tay run rẩy chỉ hướng Chu Thanh, trong mắt tràn đầy vô tận phẫn hận. Ngươi chó, vừa phun ra ba chữ này, Vân Du Tử liền thẳng tắp ngã xuống. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 25 điểm tình báo giá trị. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 31 điểm tình báo. Chúc mừng ký chủ tham dự ngày mai đầu để hệ thống đẩy tình báo, thu hoạch được 47 điểm tình báo. Sau một khắc, theo một chuỗi hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Chu Thanh tâm triệt để xuống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng đi Vân Du Tử thi thể, lúc này mới phát hiện tại Vân Du Tử trong tay áo, ẩn giấu đi một viên ước chừng hai cái cỡ ngón tay màu đen đặc đoạn toa. Nay đoạn toa đỉnh chóp là viên truy hình, thoạt nhìn dị thường sắc bén. Nhưng mà, càng then chốt chính là tại đoạn toa phần đuôi, còn dán vào một tấm thần bí linh phù. Thấy cảnh này, Chu Thanh lập tức hiểu rõ Vân Du Tử quỷ kế, hắn là cố ý giả chết chờ đợi chính mình tới gần, sau đó lợi dụng này đoạn toa tập kích, y đồ một đòn giết chết. Tiên Tiên võ giả có được cương khí hộ thể, Vân Du Tử hiển nhiên là vì phòng bị ngang cấp cường giả, bởi vậy lưu lại như thế một tay, để mà phá vỡ đối phương phòng ngự cũng một kích chí mạng. Nay tờ ra chỉ tiên sư linh phù đoạn toa, nếu là ta nhờ quá gần, đã trải qua một lần nổ tung kim cương phù khả năng thật sẽ bị đâm xuyên, từ đó nhất kích chí mạng. Ý thức được điểm này, Chu Thanh không khỏi thấy một trận hoảng sợ. Bất quá nhìn xem bây giờ hơn 300 tình báo giá trị, hắn lại cao hứng trở lại. Quả nhiên, cùng hắn đoán một dạng, hết thảy tương lai có quan hệ Vân Du Tử sự tình, đều bị hắn sớm tham gia cùng tham dự.